liền cái đồ chơi này. Có cái dám dùng. Sở Dịch niết miệng, thứ này đối với các ngươi vô dụng, ta lấy cất giữ, các ngươi đi thôi. Mấy vị đệ tử, thân mẹ nó đối với chúng ta vô dụng, không dùng ngươi còn lấy đi, lừa gạt quỷ đâu. Bất quá bọn hắn phần lớn đều nghe cao hứng, chí ít con hàng này không thu thập bọn họ không phải. Nhưng nữ đệ tử kia lại đều sắp bị gấp khóc, phủ chủ mới nói, nhất định phải có lệnh bài mới có thể đụng vào cơ duyên, hiện tại mình đồng lệnh đều bị cướp, còn thế nào tìm cơ duyên. Nhưng mà nàng mặc dù một mặt một bức, lại cũng không người nào dám hỗ trợ, thậm chí ngay cả lên tiếng cũng không dám, một đám người xám xịt đi. Đồng lệnh A. Cũng không biết kỵ sĩ phủ từ nơi nào làm đến nhiều như vậy, xem ra tiến vào cái này tiền phủ kỵ sĩ phủ đệ tử không có 1000 cũng có ta mở trăm, còn thật không ít đâu. Sở Dịch vuốt vuốt lệnh bài, tại tiên phủ bên trong ghé qua, trong khi vận dụng phá vọng chi nhãn lúc, rõ ràng đó có thể thấy được một ít địa khu rất không tầm thường, giống như là ẩn giấu đi cơ duyên. Nhưng những cơ duyên này, đối kỵ sĩ phủ đệ tử tới nói là đại cơ duyên, nhưng đối với Sở Dịch mà nói, lại không cái gì ghê gớm, thậm chí có thể nói lãng phí thời gian. Trên thực tế, những này cái gọi là đại cơ duyên, cũng muốn tùy từng người mà khác nhau, chí ít đối Sở Dịch cấp độ này người mà nói, không có gì chứng dụng. Nếu không, kỵ sĩ phủ cũng sẽ không chỉ làm cho đệ tử đến tìm cơ duyên, mà để trưởng lão, các đại năng ở một bên ăn không ngồi chờ, hiển nhiên những cơ duyên này bọn hắn có chút chướng mắt. Sở Dịch tại tiên phủ bên trong ghé qua, tìm kiếm cùng tiên cổ thế giới có liên quan manh mối, nhưng mửa y mấy phút đi qua, lại không thu hoạch được gì, ngược lại là thuận tay nhặt được hai cái gọi là cơ duyên. Hai quyển công pháp, đầy đủ tu luyện tới đại năng cảnh giới loại kia. Lúc này, tiên phủ bên ngoài lại nhao nhao lật trời. Chư thiên vạn giới, có rất nhiều đại có thể đến, gặp kỳ sĩ phủ chặn lại môn, bắt đầu biểu thị bất mãn, lại xung đột càng ngày càng nghiêm trọng, cơ hồ muốn buộc phát đại chiến. Nhưng ti kỳ sĩ phủ thấy thế có chút bất đắc dĩ, bọn hắn tuy mạnh, nhưng cũng không có khả năng cùng chư thiên vạn giới đối nghịch, cuối cùng chỉ có thể biểu thị, đồng ý bọn hắn đi vào, nhưng bọn hắn lại ẩn giấu cái tâm nhãn, không có nói cho những người này đồng lệnh tin tức. Chương 228, vô tận man hoang cự thú. Kỳ sĩ phủ bất đắc dĩ. Canh thứ 6. Sông đề cử cầu truy đọc. Cầu toàn định. Mà tại rất nhiều đại năng liên thủ tạo áp lực, rốt cục để kỳ sĩ phủ không thể không mở rộng tiên phủ chi môn lúc, đột nhiên xảy ra dị biến. Bị dị nhân lưu truyền ra ngoài cảnh tượng lại xuất hiện. Tiên phủ bên trong, tiếng la giết đại tác, có chân long gào thét tở, tiên hoàng trường âm, kỳ lân gào thét. Tựa như tỉnh mộng tiên cổ, về tới kia kinh khủng mà tuyệt vọng niên đại, hắc ám họa loạn đại địa, trên đời đều là chiến trường, đại chiến không ngừng. Quả nhiên, loại cảnh tượng này lại xuất hiện, truyền thuyết kia bên trong tiên cổ thế giới, tức xả tờ mở ra. Tiên cổ thế giới xuất hiện tại đương thời, thật sự là khó có thể tưởng tượng trong đó sẽ phát sinh cái gì, chúng ta nhất định phải đi vào, bên trong có cơ duyên to lớn. Nhưng trong đó cũng có thể là có rất nhiều nguy hiểm, là tuyệt thế hiểm địa, chúng ta cần làm chủ chuẩn bị, sau khi tiến vào, không cần loạn tay chân. Hành động đi, tìm được trước tiên cổ thế giới lôi vào, nếu không hết thể đều là nói xuông. Bọn này đại có thể đi vào tiên phủ về sau, rất nhanh phân tán ra đến, tại các nơi tìm kiếm tương quan vết tích, hy vọng có thể đạt được tin tức hữu dụng, tốt nhất là trực tiếp tìm được tiên phủ cửa vào. Lại, bọn hắn đều ước gì chỉ có mình tìm tới tiên phủ cũng tiến vào bên trong, độc chiếm trong đó chỗ cực tốt, đại cơ duyên, về phần những người khác. Đi chê tờ mới tốt. Ca. Người tới rồi sao? Vừa tiến vào tiên phủ Sở Giao đột nhiên tiếp vào Sở Dịch tin tức, chúng ta đã tiến vào tiên phủ. Có lẽ rất nhanh liền có thể đi vào tiên cổ thế giới. Dám. Không có đồng lệnh, căn bản không vào được. Sở Dịch cười lạnh, đem đồng lệnh tin tức nói một lần, cũng nói, các ngươi mau chóng đoạt chút đồng lệnh, nếu như ta không có đoán sai, tiên cổ thế giới lập tức liền sẽ mở ra, thời gian, gấp gáp. Nguyên lai là dạng này. Sở Giao kinh ngạc, ngay cả nói, tốt, chúng ta lập tức nghĩ biện pháp lấy tới đồng lệnh. Cáo chi muội muội có quan hệ đồng lệnh tin tức về sau, Sở Dịch hai mắt nhắm lại. Nhìn trước mắt đại thụ, một trận nhíu mày. Nếu như không nghe lầm, kia tiếng hò giết, liền là từ mảnh này trong sân truyền ra, với lại, càng giống là từ viên này đại thụ che trời bên trong truyền ra. Sở Dịch vận dụng phá vọng chi nhãn, từ tiên phủ bên trong đi ngang qua mà qua, cuối cùng đến chỗ này. Đây là tiên phủ bên trong một cái tiểu viện rơi, hoặc là nói tiểu hoa viên càng là thích hợp. Nhưng không biết có bao nhiêu năm không ai xử lý tiểu hoa viên, bây giờ đã cỏ dại mọc lan tràn. Cây cối từ lâu trưởng thành đại thụ che trời, cao vút trong mây. Cây này, có gì đó quái lạ. Phá vọng chi nhãn ánh mắt khóa chặt cây đại thụ này lúc, Sở Dịch cảm giác mình tựa như là thấy được một đoàn hỗn độn, mơ mơ hồ hồ, nhìn ở không rõ ràng. Suy tư một lát sau, Sở Dịch đem lỗ thai dán tại cây đại thụ này phía trên, muốn nghe rõ ràng hơn một chút. Nhưng vào lúc này, trong tay hắn đồng lệnh phát sáng, đại thụ thân cây đột nhiên mơ hồ, sau đó, truyền đến một trận siêu cường hấp lực, đem Sở Dịch hút vào trong đó. Hắn không có chống cự, mà là tùy ý hấp lực đem chính mình hút vào đại thụ bên trong, đồng thời vận chuyển bất diệt trải qua, chuẩn bị ngăn cản lúc nào cũng có thể xuất hiện nguy hiểm. Nhưng kết quả rất ngoài dự liệu, Sở Dịch cũng không có gặp đến bất kỳ nguy hiểm nào, ngược lại giống như là tiến nhập thời gian trường hà, tại hư không vô tận bên trong mời du lịch. Ở chỗ này, hết thảy đều mơ hồ, mặc kệ là thời gian vẫn là không gian, đều phảng phất không có giới hạn, cái gì đều không chân thiết, ngay cả ý thức đều biến chỉ độn. Cũng không biết trải qua bao lâu, có lẽ là một sát na, cũng có lẽ là ngàn năm vạn năm, khi Sở Dịch suy nghĩ khôi phục bình thường lúc, hắn đã không tại tiên phủ bên trong, mà là tại một mảnh xanh um tươi tốt, một chút không nhìn thấy bờ hoang cổ thế giới bên trong. Nơi này, cổ mục che trời, quái thạch đá lởm chởm, phảng phất trong nháy mắt xuyên qua thời không, trở lại kinh khủng nhất mà hoang vu man hoang thời đại. Cồn vợ ở, lãng tử vô tả. Sở Dịch ngẩng đầu, bầu trời thanh tịnh, có đám mây tại phiêu đãng, nhưng là màu đen, có vẻ hơi quỷ dị. Đó là. Nhưng lập tức, Sở Dịch nhíu mày, phá vọng chi nhãn phát hiện mánh khỏe. Không phải đám mây, là hung thú. Đó là từng cái màu đen quái điểu, ở trên không trung chìm nổi, mỗi một cái đều lớn đến kinh khủng, bay ở mấy vạn mét không trung, nhìn qua đều giống như từng mảnh đám mây, chính là tiền sử hung thú, đương thời căn bản không có loại này tồn tại. Ầm ầm. Cách đó không xa, sơn linh đang chấn động, lập tức, một dãy núi đằng không mà lên, lên như diều gặp gió. Dãy núi đang bay. Sở Dịch trừng mắt, Đả Thần Thạch, đây là người thân thích. Đả Thần Sơn Mạch. Đả Thần Thạch cũng là một mặt mộng hoa, làm sao có thể, chưa nghe nói qua ta có loại này thân thích à. Sau một khắc, Sở Dịch rốt cục xuyên thủng hết thảy. Cái này mẹ nó không phải dãy núi, mà là một đầu dao. Không biết sống bao nhiêu năm tháng, sắp hóa rồng. Sở Dịch tắt lưới. Đây là một đầu mối, không biết tại mặt đất nhảy bao nhiêu năm, trên lưng đã sớm bị núi đá, bùn đất bao trùm, còn mọc đầy các loại thực vật, tựa như là một đầu xa cổ sơn mạch. Cho nên nó bay lên không lúc, Sở Dịch cùng Đả Thần Thạch mới có thể tưởng lầm là dãy núi khôi phục, bởi vì đây là tại quá mức kinh người. Tại đương thời, liền xem như chân long, cũng chưa chắc có loại trình độ này, tiên cổ thời đại khủng bố như vậy mà. Sở Dịch ánh mắt thăm thẳm, bắn thẳng đến chân trời, rất nhanh phát hiện. Đầu này rắn lại là hướng về phía kia như đám mây khổng lồ quái điểu mà đi, song phương rất nhanh xảy ra chiến đấu, nương theo lấy thiên băng địa liệt cảnh tượng, máu tươi bắn tung tóe, lông vũ tung bay rơi xuống, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Chương 229, tỉnh mộng tiên cổ. Kinh khủng tồn tại. Rạng sáng cầu đặt mua. Cầu toàn định. Đã mập có thể giết. Ta nhớ ra rồi. Đả Thần Thạch đang thì thầm, trong trí nhớ có cùng loại sinh vật, ma giao cùng đen vân tước, tiên cổ thời kỳ cường hoành hung thú. Đại năng cũng không dám trêu chọc. Oanh. Cách đó không xa, có tiếng oanh minh vang lên, nương theo lấy đầy trời bụi mù, vô số đất đá cùng gỗ vụn bay tán loạn, như con đánh bắn về phía bốn phương tám hướng, lực phá hoại kinh người. Giống. Một đầu bạo viên đủ có mấy trăm trượng cao, nó chân đạp sơn hà mà đến, hai tay thỉnh thoảng đánh lấy ngực, kia kinh thanh âm của người như kinh lôi nổ vang, để cho người ta không khỏi hoài nghi nó sẽ một đấm đem mình lồng ngực cho đánh nổ. Mà nó đối diện, là một đầu ngân lang. Mặc dù chỉ có bạo viên một nửa cao, nhưng một năm ba lại đồng dạng hung hành, lại tốc độ nhanh đến cực hạn, những nơi đi qua ngân quang lấp lóe, giống như là thuần di, cả hai buộc phát đại chiến, chung quanh sơn lâm liên miên sụp đổ, vô số thực lực yếu một ít hung thú co cẳng liền chạy, căn bản vốn không dám ở phụ cận ngừng chân. Càng xa xôi, thỉnh thoảng có thú giống chuyển đến, không biết có bao nhiêu hung thú tại mảnh này tiên cổ trong thế giới ẩn tàng, cường hành mà hung mãnh. Thật nhiều tiên cổ thời kỳ hung thú, tại sao có thể như vậy Đả Thần Thạch chấn kinh? Nó suýt nữa pha không mắng to, mẹ nhà hắn, ta thậm chí thấy được thập hung hậu đại, mặc dù còn tương đối yếu ớt, nhưng cái thế giới này khẳng định có mạnh hơn tồn tại. Làm sao lại như thế, căn cứ ta trong trí nhớ cảnh tượng đến xem, tiên cổ thời đại hẳn là cũng sớm đã đoạn tuyệt, cho dù có tiên cổ thế giới, cũng hẳn là tàn phá không chịu nổi đại chiến hải cốt mới là. Nhưng nơi này, rõ ràng liền là một cái chân chính tiên cổ thế giới, mặc dù không có nhân loại, nhưng nhiều như vậy hung thú. Cơ hồ cùng ta trong trí nhớ tiên cổ giống như lúc. Đả Thần Thạch ngộng, hoàn toàn không làm rõ ràng được tình huống, nhất là thông qua trong trí nhớ mình chuyển thừa ký ức cùng hiện tại đối đầu so về sau, càng là triệt để được vòng. Loại cảm giác này, tựa như là chúng ta tỉnh mộng tiên cổ. Cuối cùng, Đả Thần Thạch lẩm bẩm nói, nhưng bây giờ chúng ta rõ ràng là chân chính giáng lâm nơi đây, tuyệt không phải huyễn cảnh hoặc là tỉnh mộng tiên cổ, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Đả Thần Thạch được vòng, lại nhải tại lẩm bẩm. Sở Dịch cũng hỏi không ra cái gì càng nhiều chi tiết, liền bước chân, tại mảnh này cùng tiền cổ cơ hồ giống nhau như lúc trong thế giới du đãng. Mảnh thế giới này rất lớn, căn bản không nhìn thấy bờ, viễn siêu lúc trước vạn giới thiên kiêu đại hội tiểu thiên thế giới, Sở Dịch đoán sơ qua, mảnh thế giới này, chí ít so sánh 3.000 châu bên trong một châu chi địa. Lớn như vậy một vùng, nếu thật là đồng đẳng với tiên cổ thế giới, vậy cũng quá kinh người. Không cần nghĩ cũng biết, trong đó tất nhiên có rất nhiều đại cơ duyên, liền xem như đế cấp tồn tại tới, cũng phải giật mình, vì các loại cơ duyên đánh vỡ đầu. Phải biết, tiên cổ thời đại mặc dù không phải tiên vương khắp nơi trên đất đi, nhưng cũng tuyệt đối không thiếu khuyết chân tiên, nếu là có thể tìm tới chân tiên di tích hoặc là truyền thừa, kia giá trị đem khó mà đánh giá. Đi ra không xa, Sở Dịch liền dừng bước, phía trước, một viên dược thảo tản ra mùi hương ngây ngất, đã thành thủ. Vạn năm long huyết thảo, ẩn chứa thuần dương chi lực, là siêu cường xuân dược, cũng là tu luyện thuần dương công pháp người tuyệt thế bảo dược. Sở Dịch tắt lưỡi, không nghĩ tới vừa đi ra không xa đã tìm được loại này đại thuốc, thứ này, nhưng so cái gì có dâu rồng giá trị cao hơn ra rất rất nhiều. Cái này mênh mông trong thế giới, đến cùng có bao nhiêu hung thú cùng đại thuốc. Sở Dịch âm thầm suy nghĩ, chỉ sợ. Hung thú khắp nơi trên đất đi, linh dược khắp nơi có thể thấy được a. Đem thủ hộ máu của hung thú đánh giết cũng hái xuống về sau, Sở Dịch một đường tiến lên, sau đó không lâu liền xác nhận mình phỏng đoán. Các loại hung thú hoàn toàn chính xác khắp nơi đều có, kém cỏi nhất đều là tứ cực bí cảnh thực lực, yếu hơn, ở chỗ này đều là bị bắt an giai tầng, bình thường căn bản vốn không dám thò đầu ra. Về phần linh dược, càng là khắp nơi có thể thấy được, nói ít đều nắm chắc 10 năm, nhưng thực sự nhiều lắm, Sở Dịch thậm chí lười nhác xoay người lại hái. Ta cảm thấy, chủ nhân. Đả thần thạch đột nhiên từ trong mơ mơ màng màng kịp phản ứng, ta cảm giác được rất mạnh lực hấp dẫn, đông nam phương hướng, có một khối kỳ thạch, nếu là đưa nó ăn, ta có thể tăng lên không ít. Lập tức, trên tảng đá vậy mà mọc ra một đối với con mắt, nhìn về phía Sở Dịch lúc nước mắt rừng rừng, chủ nhân. Dựa vào, thu hồi ngươi cái này giả ngây thơ nũng nịu bộ dáng, tất cả mọi người là nam, rất buồn nôn tốt ta. Sở Dịch cười mắng, nhưng cũng hướng phía đông nam mà đi, có thể làm cho đả thần thạch để ý đồ vật. Tất nhiên, có chút giá trị, coi như không cho nó ăn, mình mang về, cũng là rất không tệ mà. Kỳ thật, đả thần thạch là không phân giới tính, nhưng ta cảm thấy, nếu quả thật muốn phân nam nữ, ta hẳn là nữ. Tỷ như ta, chính là ta mẫu thân chỗ thai nghén, coi ta tiến hóa đến nhất định cấp độ về sau, cũng có thể tự hành thai nghén hậu đại. Sở Dịch sạm mặt lại, ngươi dừng lại, dừng lại. Ta mẹ nó đối tảng đá không ý nghĩ gì, cũng không có cảm giác, coi như ngươi nhà là nữ, không cũng vẫn là nữ sao. Ta mẹ nó cũng không phải Triệu Nhật Thiên, ngay cả tảng đá đều không buông tha. Phía đông nam ngoài mấy chục dặm, một mảnh sơn đồi phía dưới, có một cái to lớn sơn động. Trong sơn động một mảnh đen kịt, có khí tức nguy hiểm đang tràn ngập, phụ cận hơn trăm dặm, hung thú khác căn bản vốn không dám thò đầu ra. Hiển nhiên, bên trong hang núi này, ở một cái kinh khủng tồn tại. Câu truy đọc, thứ 6 nếu như có thể bên trên đẩy mạnh, tác giả quân liền bắt đầu đại bạo phát ta, uy uy uy, cầu tự định. Chương 230, Đả Thần Thạch Hiền Uy. Ta thế nhưng là thập hung thứ nhất. Dạng sáng cầu thủ định. Trương đã mập có thể giết. Liền trong sân động, chủ nhân. Đả thần thạch kinh hỉ quái khiếu, ta có thể cảm giác được, khối kia kỳ thạch liền trong sân động, thơm quá a. Ta đều nhanh chảy nước miếng. Dứt lời, nó vậy mà thật sự dài ra một đối thủ đến, đang sát ngoài miệng nước bọt. Sở Dịch. Hương cái rắm, rõ ràng rất thúi, nơi này ở cái quái gì hung thú, sơn động là nó hầm cầu sao. Thúi như vậy. Sở Dịch trứng mắt. Sau đó đem đả thần thạch ném vào trong sân động, cho ta đem nó dẫn ra, không phải chính ngươi giải quyết. A, đả thần thạch quái khiếu, chủ nhân, ta giống như đánh không lại nó a. Nhưng ở Sở Dịch yêu cầu phía dưới, đả thần thạch không dám chống lại, chỉ có thể trách kêu bay vào sơn động chỗ sâu, một lát, sau. Ai? Giống. Một tiếng vang trầm, nương theo lấy một tiếng như tiếng sấm gào thét truyền ra, chấn động thiên địa. Sở Dịch bên cạnh cục đá đều đột nhiên bay lên cao mấy trượng, sau đó mới lặng yên rơi xuống đất. Hiển nhiên, trong động chính là một cái đại gia hỏa, thực lực tuyệt đối không yếu. Đúng lúc này, đả thần thạch quái khiếu liên tục, từ trong động bay ra, nhưng trong miệng nó cắn một khối màu u lam tảng đá, lấy cấp tốc xung ra, một đầu đâm vào Sở Dịch trong ngực, không còn thò đầu ra. Đây chính là kỳ thạch. Sở Dịch đem kỳ thạch từ đả thần thạch trong miệng đoạn ra, phát hiện đây là một khối có chút chân quý âm u thạch. Sinh tại đáy biển chỗ sâu mấy vạn dặm, rất là khó được. Âm u thạch thần chứa cực hàn chi lực, nếu là thực lực chưa đủ, chạm thử liền sẽ bị đông thành khối băng. Còn nếu là dùng nó rèn đúc ra thánh khí, công kích người khác lúc, cũng sẽ bổ sung cường hoành đóng băng hiệu quả. Chính ngươi chậm rãi chạm canh gác ga. Âm u thạch mặc dù chân quý, nhưng Sở Dịch lại không để ở trong mắt, ném cho đả thần thạch về sau, nhìn về phía sơn động chỗ sâu. Ầm ầm. Có cự thú đang lao nhanh, Sở Dịch vận dụng phá vọng chi nhãn, hết thảy trong nháy mắt đều trở nên rõ ràng. Sơn động chỗ sâu, có một đầu màu đen thần hổ lao nhanh mà đến, nó khổng lồ mà hung ác, chừng cao trăm trượng, mỗi một bước rơi xuống, đều có thể dẫm nát một tảng đá lớn, đuôi hổ vung vẩy lúc, như là thần liền phá không, uy lực cường hoành đến cực điểm. Nhưng giờ phút này, cái này màu đen thần hổ mặt mũi tràn đầy tức giận, nhe răng niết miệng, chỉ vì đầu bên trên, lớn một cái nhân loại nắm tay lớn nhỏ hồng bao. Tại nó kia hình thể phía trên, lớn như vậy một cái hồng bao tựa hồ không quá thu hút, nhưng lại toàn tâm đau. Hiển nhiên, đây là bị đả thần thạch cho đập, đau đến màu đen thần hổ nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Phốc phốc. Sở Dịch nhịn không được cười ra tiếng, ngươi thật đúng là một đập một cái chuẩn A. Cái này màu đen thần hổ có đại thánh thực lực, tại hung thú bên trong, tuyệt đối coi là rất mạnh mẽ một nhóm, nhưng lại tại cấp bậc đại năng đả thần thạch thủ hạ an tả, bị nện ra một cái bọc lớn, đau tận xương cốt. Hừ hừ, ta thế nhưng là thập hung thứ nhất, chỉ là hung thú tính là cái gì? Đả thần thạch một bên ôm âm u thạch cuồn phún, một bên nói khoác đến, cũng chính là ta hiện tại cảnh giới không đủ, nếu là cảnh giới cao một chút, ta thẳng tiếp một chút tặng cho nó đầu nở hoa. Giống. Màu đen thần hổ xông rời sơn động, hướng Sở Dịch băng băng mà tới, nó khóa chặt đả thần thạch khí tức, đã đả thần thạch tại Sở Dịch trong ngực, nó tự nhiên muốn nhằm vào Sở Dịch. Nhưng mà, Sở Dịch con ngươi đảo một vòng, sẽ tại tinh tảng đá đả thần thạch nắm chặt đi ra, sau đó lại đột nhiên ném ra ngoài. Không cần a. Đả thần thạch quay khiếu, kêu cha gọi mẹ, tựa hồ sắp quải điệu giống như. Nhưng Sở Dịch lại không để ý đến, ngược lại là vận dụng phá vọng chi nhãn đang quan sát đả thần thạch, một lát sau, Sở Dịch phát hiện, đả thần thạch quả nhiên có kỳ dị. Đả thần thạch nện người lúc, nhìn như bình thường bay đi, nhưng trên thực tế, nó lại vận dụng thời gian cùng không gian chi lực, để cho người ta có thể nhìn thấy, lại ngăn không được, tựa như là từ một cái khác thời không khởi xướng công kích. Là lấy, màu đen thần hổ lại bi kịch, một tiếng rú thảm, bao càng thêm bao. Hai cái hồng bao trung điệp, muốn cái hồ lô sinh trưởng ở màu đen thần hổ chán mà ở giữa, nhìn qua cực kỳ buồn cười. Nhưng màu đen thần hổ cũng là thật nổi giận, liên tiếp bị nện, đau nhức đến cực hạn, để nó cũng không còn cách nào chịu đựng, bay nhào tới, giống như là muốn chấn vỡ sơn lâm, nuốt sống núi lớn. Nhưng mà, Sở Dịch đưa tay, một điểm, một sợi hắc viêm hiện hiện, đón lấy màu đen thần hổ. Ân, giống. Bất diệt chi viêm quét sạch, màu đen thần hổ trong nháy mắt bị nhen lửa, không ngừng gào the tờ cùng dãy rủa, lại không có nửa điểm tác dụng, tại bất diệt chi viêm dưới, rất sắp biến thành cho tàn. Trung quanh, có rất nhiều núi đá, đại địa cùng cây cối tại màu đen thần hổ dãy rủa phía dưới cũng lây dính bất diệt chi viêm, nhưng bất diệt chi viêm ai đến cũng không có cự tuyệt, mặc kệ là cái gì, chỉ cần nhiễm phải, liền một mực tại thiêu đốt, cho dù là tảng đá. Ta dựa vào, ngọn lửa này bất thường. Đả thần thạch nói nhỏ, bay trở về Sở Dịch trong ngực, không còn dám thò đầu ra. Sở Dịch lắc đầu cười một tiếng, thu bất diệt chi viêm, đi hướng màu đen thần hổ lưu lại cho tàn trung tâm, bởi vì, hắn phát hiện màu đen thần hổ trong cơ thể, có một vật, cũng không bị thiêu hủy. Cái quái gì có thể ngăn cản bất diệt chi viêm ăn mòn, vẫn là từ trong bụng rơi ra ngoài, chẳng lẽ là sỏi mật không thành. Sở Dịch lau cái cằm, đem cho tàn bên trong khối kia đen xì tảng đá cầm lấy dò xét. Tảng đá kia không đủ to bằng nắm đấm trẻ con, đen như mực, giống như là than đá, nhưng lại có chút phù văn thần bí khắc vào trên đó. Đổi mới, cầu tự định, cầu toàn định, tự định mỗi thêm 10 cái, cũng là thêm một canh. Chương 231, Thiên Địa Nhân Ba Ấn. Gặp lại Sở Giao. Đã mập có thể giết. A, thứ này. Hòn đá màu đen không lớn, lại cũng không khéo đưa đẩy, nếu là đem thả lớn hơn nhiều lần, tựa như là một tôn đại ấn giống như, hơi có chút uy nghiêm. Trên đó, có bao nhiêu loại phù văn đền bù. Nếu không có Sở Dịch có phá vọng chi nhãn, thậm chí đều nhìn nở không rõ ràng, bởi vì thực sự quá nhỏ, với lại lít nha lít nhít. Nhưng ở Sở Dịch vận dụng phá vọng chi nhãn sau mới phát hiện, phù văn này cũng không phải là thật đơn giản phù văn. Bọn hắn tại Sở Dịch trong mắt nhảy lên, biến hóa, cuối cùng, đúng là tổ hợp biến thành một đoạn tiên cổ văn tự cùng đồ án. Thiên Địa Nhân Ba Ấn. Lại là loại vật này. Sở Dịch tắt lưỡi, hơi kinh ngạc. Nhân Vương Ấn, Ôm Núi Ấn, Phiên Thiên Ấn. Đây là một loại tổ hợp, nghe danh khí liền sẽ cảm giác rất có quyết đoán cùng khí thế, ba ấn hợp nhất, chính là Thiên Địa Nhân Ba Ấn. Trước lúc này, Sở Dịch đã tập được Phiên Thiên Ấn, nhưng đối với Nhân Vương Ấn cùng Ôm Núi Ấn vẫn luôn là chỉ nghe tên, bây giờ rốt cục nhìn thấy, nhưng cũng có chút tiểu kinh hỉ. Tại ghi tên huyền huyễn thế giới lúc đầu lúc, Phiên Thiên Ấn trợ giúp Sở Dịch chiến thắng qua không ít địch nhân, nhưng theo thời gian chuyển rời, Sở Dịch đã thật lâu chưa từng dùng qua Phiên Thiên Ấn, chỉ vì thực lực của hắn bây giờ càng ngày càng mạnh, chỗ tập được tuyệt kỹ cũng một cái so một cái lợi hại, phiên thiên ấn có chút tụt hậu. Nhưng nếu là có thể đem ba ấn hợp nhất, hình thành một loại tổ hợp, thiên địa nhân ba ấn uy lực, sẽ không kém gì phổ thông tiên pháp. Vận khí không tệ. Sở Dịch tay cầm hắc thạch, lâm vào cảnh giới tu luyện, vốn là có phiên thiên ấn cơ sở, còn có phá vọng chi nhãn có thể đem hắc thạch nhìn rõ ràng, căn bản vốn không cần làm bất luận cái gì đoán hắn, tốc độ tu luyện rất nhanh, ngắn ngủi nhất thời một lát bên trong, liền đem nhân vương ấn cùng ôm núi khắc sâu vào môn. Quả nhiên, thiên địa nhân ba ấn hợp nhất uy lực viễn siêu phiên thiên ấn, lại nhiều một môn tuyệt chiêu, cũng không tệ. Sở Dịch khỏe miệng mỉm cười, lại đột nhiên nhíu mày, có người đến. Ba đạo nhân ảnh phá không, hướng Sở Dịch phương hướng chạy nhanh đến, hậu phương, hơn 10 người đang đuổi chủ, mỗi người đều đằng đằng sát khí, lật đổ có thủ không đội trời chung. Sở Dịch lúc đầu không muốn quản cái này nhàn sự, nhưng hắn thấy rõ bị đuổi giết người về sau, lập tức mắt lộ ra hàn quang, mặt mũi tràn đầy xương lạnh tiến lên. Ca. Bị đuổi giết ba người, chính là Sở Giao cùng Cơ Gia Cơ Tiểu Nguyệt cùng Cơ Hạo Nguyệt hai huynh muội. Thật là ngươi. Sở Giao thở dài ra một hơi, hai người khác cũng là nhẹ nhàng thở ra, cùng Sở Dịch tụ hợp về sau, liên tục cười khổ. Chuyện gì xảy ra? Sở Dịch nhìn xem cả hướng mình cấp tốc đến gần hơn 10 người, ánh mắt lạnh lẽo. Chúng ta đoạt đồng lệnh tới. Sở Giao thẻ lưới, ai biết tháng thiếu ca ca thất thủ đem cái kia kỳ sĩ phủ cái gì tề sư huynh đánh chết. Sau đó kỳ sĩ phủ đệ tử liền cùng như là phát điên điên cuồng đuổi giết chúng ta, phát hiện không đánh lại được chúng ta về sau, liền trưởng lão đều xuất động. Chúng ta đánh không lại, cũng chỉ có thể trốn, không cẩn thận bị một cây đại thụ hút vào, sau đó liền thấy bên này có động tĩnh, hình như vậy ca ngươi bất diệt chi viêm, liền hướng bên này chạy tới. Cơ Hạo Nguyệt huynh muội một trận cười khổ, nói, Sở thôn trưởng, thật có lỗi, đem địch nhân dẫn đến đây. Không ngại. Sở Dịch lắc đầu, sau đó đi ra phía trước, đón lấy rất nhiều kỳ sĩ phủ trưởng lão cùng đệ tử, khí thế tại tăng vọt. Ngươi là người phương nào? Kỳ sĩ phủ người dừng bước, có trưởng lão quát. Cũng ngay, giao ra hung thủ, không phải ngay cả ngươi cùng một chỗ giết. Giết ta. Sở Dịch sán lạn cười một tiếng, muội muội ta dẫn người đoạt ngươi kỳ sĩ phủ, là cho các ngươi bày mặt, ngươi lại còn dám dẫn người truy sát nàng. Rất tốt, đúng lúc, ta thử một chút mới thuật pháp. Nói hiệu nói vượng, cướp ta kỳ sĩ phủ đồ vật, giết ta kỳ sĩ phủ đệ tử, còn muốn chúng ta mang ơn không thành. Nếu là muội muội của ngươi, vậy liền chết chúng a. Mấy vị kỳ sĩ phủ trưởng lao phát huy. Cũng có tại rất nhiều đệ tử trước mắt lập nguy ý tứ, mấy cái thánh nhân vương cùng nhau xuất thủ, thiên địa biến sắc, bảo thuật xen lẫn, phù văn liên miên, giống như muốn oanh sát trước mắt hết thảy. Cơ Hạo Nguyệt huynh muội biến sắc, Cơ Hạo Nguyệt mặc dù là tuyệt thế thiên tiêu, nhưng cuối cùng còn quá mức tuổi nhỏ, đối mặt thánh nhân vương, hắn căn bản vốn không đủ nhịn. Loại này thế công, cái nào sợ không phải nhằm vào hắn, cũng làm cho hắn run lẩy bẩy, khó có thể chịu đựng. Ở trước mặt ta, có các ngươi quát tháo chỗ ngồi. Sở Dịch lắc đầu, hai tay kết ấn, ba ấn hợp nhất. Và anh, thiên khung phía trên, phù văn liên miên, trật tự thần liên tại hiển hóa, giống như là muốn ngăn cản đây hết thảy, nhưng căn bản ngăn không được. Một cái cự nhân hư ảnh xuất hiện trên bầu trời, hắn gánh vác thiên đồ, giống như là nắm nhận thiên địa khí vận mà sinh, lại hai tay chống lên một ngọn núi, hướng kỳ sĩ phủ một đoàn người đập xuống giữa đầu. Đây là cái gì? Trời ạ, giống. Cực kỳ giống trong truyền thuyết. Trời. Thiên địa nhân ba ấn. Kỳ sĩ phủ trưởng lão biến sắc, một đám đệ tử càng lạ như là gặp ma, đại sơn rơi đập, liền tựa như một tòa thần sơn vào đầu mà xuống, còn chưa tới gần, liền để bọn hắn những đệ tử này không cách nào đứng thẳng, dù là lại cắn răng kiên trì cũng vô dụng, nhao nhao quỳ rạp xuống đất. Mấy vị trưởng lão cắn răng, thi triển tuyệt học ma nhờ nhất, muốn ngăn cản tòa này thần sơn, nhưng vừa mới tiếp xúc, ba người liền đột nhiên phun ra máu tươi, bay ngược mà ra, nện tại mặt đất không rõ sống chết. Và anh, thần sơn rơi đập. Đem kỳ sĩ phủ đám người ép dưới chân núi, đại địa đều bị nện ra một cái trên trăm trượng hố to. Chương 232, ngoan nhân đại đế cô em chồng. Cầu toàn định. Cầu các loại đặt mua ủng hộ. Thật thê thảm a. Cái này. Cơ Hạo Nguyệt trong mắt máy động, suýt nữa dọa nước tiểu, đại năng diệt giết thánh nhân vương dễ như trở bàn tay. Cùng là thiên tiêu, hắn đã mạnh như vậy sao? Hắn đột nhiên có chút nản lòng thoái chí. Nghĩ lại tới thiên tiêu đại hội thơ ý điểm. Sở Dịch mặc dù mạnh hơn bọn họ không ít, nhưng cũng có thể thấy được chênh lệch, chỉ cần phấn khởi tiến lên, chưa hẳn truy trì không lên. Nhưng bây giờ, mới đi qua bao lâu? Sở Dịch lại nhưng đã cường đại như thế, chẳng những cảnh giới đã vượt qua bọn hắn rất nhiều, liền ngay cả đường đường thánh nhân vương, đều có thể tùy tiện diệt sát, hơn nữa còn là một lần diệt sát mấy cái. Còn truy trái chứng chứng. Thần Sơn dần dần biến hư ảo, sau đó hoàn toàn biến mất, mà hố to phía dưới, mấy cái thánh nhân vương hấp hối về phần kia mấy chục cái kỳ sĩ phủ đệ tử. Sớm đã thành bùn máu, không phân rõ người nào là người nào. Sở Dịch cong ngón búng ra, bất diệt chi viêm rơi xuống mấy cái kia thánh nhân vương trên thân, thôn phệ bọn hắn còn lại tinh huyết, lớn mạnh bản thân. Thánh nhân vương tại kêu thê lương thảm thiết, nhưng Sở Dịch lại mặt không đổi sắc, để Cơ Hạo Nguyệt hai huynh muội có chút sợ hãi. Giải quyết. Sở Dịch vỗ vỗ tay, thu hồi bất diệt chi viêm. Thánh nhân vương. Đã thành cho. Trước đó kém chút đuổi kịp chúng ta. Sở Giao hừ hừ nói, bọn gia hỏa này, quá ghê tởm, không phải liền là đoạt mấy cái lệnh bài cùng giết lầm một người sao. Nếu không phải cái kia tề sư huynh tự nhận là thiên hạ đệ nhất, còn để Hạo Nguyệt tiểu ca dùng một kích mạnh nhất đi đánh hắn, hắn cũng sẽ không chết, đám người này, thật là sống nên. Từ Sở Giao trong lời nói, Sở Dịch cũng đại khái hiểu ngay lúc đó chi tiết. Hẳn là ba người cướp được đồng lệnh về sau, cái kia cái gọi là tề sư huynh không phục, cho nên muốn tìm Cơ Hạo Nguyệt đại chiến. Lại tề sư huynh tâm cao khí ngạo, để Cơ Hạo Nguyệt dùng tuyệt chiêu mạnh nhất đi làm mình, kết quả không nghĩ tới, hắn đánh giá quá cao mình, ngay cả một chiêu đều không tiếp nổi, trực tiếp bị làm chết khô. Lệnh lệnh cái này tề sư huynh tại kỳ sĩ phủ lại có địa vị nhất định, cho nên kỳ sĩ phủ trưởng lão mới có thể một đường truy sát mà đến. Một đám sợi kiến, hiện tại biết ta lão ca lợi hại đi, hừ hừ hừ. Sở Giao nhìn qua có chút vui vẻ, cũng cảm giác rất là xuất khí, ôm Sở Dịch cánh tay một trận lề mề. Nhưng lời của nàng, lại suýt nữa đem Cơ Hạo Nguyệt huynh muội cho sợ choáng váng. Một đám nga kiến. Kêu mẹ nó thế nhưng là thánh nhân vương A. Làm sao đến các ngươi miệng bên trong liền biến thành nga kiến. Tốt A. Sở Dịch hoàn toàn chính xác có thực lực này nói lời này, nhưng người ta tốt xấu là thánh nhân vương, các ngươi cho chút mặt mũi có được hay không. Thánh nhân vương là sâu kiến, vậy chúng ta là cái gì? Vì còn sao? Hai người cười khổ, bọn hắn lại không biết, đối Sở Dịch huynh muội hai người mà nói, thánh nhân vương thật đúng là sâu kiến. Phản phái thôn bên trong, yếu nhất hai cái đều là đại đế, những người khác càng là đương thời gần như không thể nhìn thấy tiên vương cùng tiên đế, thánh nhân vương. Tính là cái gì? Hai cái cùng một đám tiên vương tiên đế pha trộn người, sẽ quan tâm mấy cái thánh nhân vương. Huống chi, Sở Giao trong lòng đã sớm lấy tiên đế cô em chồng thân phận tự cho mình là. Còn sợ ngươi nha mấy cái thánh nhân vương. Tại Sở Giao xem ra, ngoan nhân đại đế rõ ràng đối ca ca của mình có ý tứ, kia cái gì đều là chuyện sớm hay muộn, cho nên nàng hiện tại cũng chính là nửa cái tiên đế cô em chồng. Cho nên, tại Cơ Hạo Nguyệt huynh muội hai trong mắt người cực kỳ không thể tưởng tượng nổi thơ ý điểm, tại Sở Dịch hai trong mắt người lại là không thể bình thường hơn được. Hoàn toàn không có tâm bệnh tốt ta, lao thiết. Đúng, ca. Sở Giao đột nhiên nói, chúng ta lúc ấy hoảng hốt chạy bừa, bị hút vào đại thụ bên trong. Những cái kia kỳ sĩ phủ người cũng vào vào, lúc ấy còn có những người khác trông thấy. Cho nên cây đại thụ kia liền là tiên cổ cánh cửa thế giới tin tức cũng đã truyền ra ngoài. Không có việc gì. Sở Dịch lắc đầu cười một tiếng, truyền đi lại như thế nào. Tiên cổ thế giới đồ tốt, đều là ta. Sở Dịch lời nói rất bình tĩnh, nhưng lại ẩn chứa kinh người tự tin. Khi Cơ Hạo Nguyệt ở một bên thầm than không thôi. Từng có lúc, hắn đã từng có tự tin như vậy. Nhưng từ khi biết Sở Dịch về sau. Được rồi, còn có cái dám tự tin. Đột nhiên, xa xa sơn lâm truyền đến bạo hưởng, có người tại đại chiến. Một chương thần cung hư ảnh hiện hiện, nó rất là khổng lồ, đang nhẹ nhàng run rẩy, phát ra vạn trượng quang mang, để dãy núi này đều theo lay động một hồi, trên dây cung xuất hiện một vệt thần quang, hóa thành mũi tên, lúc nào cũng có thể bắn ra. Sở Dịch trong lòng hơi động, có chút tiểu kinh quái lạ, đây là một tông thánh chủ cấp trọng khí, không thể coi thường, để hắn đều cảm nhận được một chút uy hiếp. Mũi tên giao giao tập trung vào Sở Dịch, giống như cầm cung người có chút không quyết định chắc chắn được. Gia hỏa này, cũng là kỳ sĩ phủ người. Cơ Tiểu Nguyệt ở một bên hừ nói, Dịch Nhi, vừa rồi hắn cách rất bắn xa ra một tiễn, kém chút không có để cho chúng ta thuộc về Tây đâu. Nàng cũng nổi giận, em đẹp bị người đổi giết, hiểm tượng hoàn sinh, tự nhiên là muốn báo thủ. A, có đúng không? Sở Dịch lông mày nhíu lại, cái này không sai, vừa vặn đoạt tới. Hắn bay lên không, hành tự bí thi triển. Phối hợp bạc bằng bước nhanh, tốc độ nhanh đến cực hạn. Đối phương cũng đã nhận ra Sở Dịch cử động, nhưng không có bối rối, chỉ là nhả ra kéo căng dây cung tay phải. Đốt. Mũi tên bắn ra, va cờ thờ pha bầu trời y, ngay cả không gian đều bị xé nứt. Nó giống như là xuyên thủng không gian, tại thuấn gian di động, trong nháy mắt xuất hiện tại Sở Dịch mi tâm trước đó, muốn đem Sở Dịch bắn. Giết, đổi mới, cầu tự định, cầu toàn định, cầu các loại đặt mua ủng hộ. Chương 233, Vạn Thương Cung. Phản phái thôn thôn trưởng quy củ. Canh năm. Nhưng mà, vẹn vẹn mấy cái lên xuống, thắng bại đã phân. Mũi tên bắn ra, nhưng lại uy năng trúng đích Sở Dịch, ngược lại là Sở Dịch như quỷ mị xuất hiện tại những người kia trước người, trong tay thần quang sáng chói, đem bọn hắn đánh nổ. Khi Sở Dịch trở về lúc, trong tay cầm một trương thần cung, phong cách cổ xưa mà kinh người, mang theo sát khí, để cho người ta âm thầm kinh hãi. Đây chẳng lẽ là... Cơ Hạo Nguyệt trừng mắt, nhìn xem Sở Dịch trong tay chi cung, không khỏi kinh hãi, đồng thời mang theo một bước, thế nào lại là cây cung này? Một công ưu. Đây là cái gì? Rất có lai lịch sao? Sở Giao cùng Cơ Tiểu Nguyệt đều không hiểu, đối các nàng mà nói, đây chính là một thanh lợi hại vũ khí mà thôi, có vẻ như còn không có cảm thấy có quá lợi hại. Không gặp Sở Dịch trực tiếp liền đoạt đã tới sao? Căn bản bắn không đến người. Đại khái đoán được hai nữ ý nghĩ, Cơ Hạo Nguyệt liên tục cười khổ, các ngươi có chỗ không biết, đây là vạn bệnh cung, ngày xưa vương giả chi binh, hẳn là đỉnh tiêm thánh khí. Cái này còn chỉ là phán đoán của ta, rất có thể không chỉ là thánh khí mà thôi. Lợi hại như vậy. Hai nữ tắc lưỡi, thánh khí đã là rất kinh người binh khí, huống chi đỉnh tiêm thánh khí. Rất nhiều thánh nhân vương binh khí, cũng liền cấp độ này mà thôi. Các nàng giờ mới hiểu được, nguyên lai không phải cái này quá yếu, bắn không đến người, mà là Sở Dịch quá mạnh, trực tiếp khiến cho dùng vạn cung người tiêu diệt, nó lại có dùng cũng không phát huy ra được. Thứ này, tại nhiều năm trước kia, thật đúng là không chỉ là đỉnh tiêm thánh khí. Sở Dịch đánh giá một lát sau nói, không lưng phủ văn đều không trọn vẹn bộ phận, đã từng bị qua kiếp, này mới khiến nó rơi xuống đến đỉnh nhọn thánh khí cấp độ, lúc trước, còn muốn còn mạnh hơn. Lao ca, ngươi lại thu hoạch lớn. Sở Giao nhìn xem chảy nước miếng. Nhưng mà một giây sau, vạn bệnh cung liền xuất hiện tại trong tay nàng, để nàng một mặt ngốc manh mộng hoa. Cái đồ chơi này mặc dù không tệ, nhưng với ta mà nói cũng chính là cái đồ chơi, ngươi cầm lấy đi chơi à. Sở Dịch chẳng hề để ý khoát khoát tay. Quả thật, vạn cung đích thật là một kiện cũng không tệ lắm binh khí, nhưng đối Sở Dịch mà nói, một kiện thánh khí, cũng liền chỉ thế thôi. Cơ Hạo Nguyệt hai huynh muội khỏe miệng co giật, đau lòng đến không lời nào để nói. Thánh khí a, đây chính là đỉnh tiêm thánh khí a. Tựa như cái đồ chơi. Không dùng. Ta hiện tại dùng chính là cái gì? Cơ Hạo Nguyệt nhìn nhìn vũ khí của mình, một mặt im lặng thêm u oán. Trước lúc này, hắn còn cho là mình vê đút miệng binh khí rất sâu, trong người đồng lớn nên tính là người nổi bật. Nhưng bây giờ một đối đầu so, đột nhiên cảm thấy trong tay mình liền là cây gà, căn bản không pháp dùng. Liền cái này, còn là bởi vì chính mình chính là cơ gia thần tử, mới có thể có đến loại tầng thứ này vũ khí, thay cái người cùng thế hệ trang bị nhìn xem, càng là cay con mắt. Người so với người, thật là có thể tức chết người. Hai huynh muội đứng ở một bên, yên lặng rơi lệ, trong lòng ủy khuất, không đủ vì ngoại nhân nói quá thay. Ấn sách tin, mà Sở Giao cầm tới vạn bệnh về sau ngược lại là chơi quên cả trời đất. Vạn bệnh cung có cái đặc tính, đó chính là không cần mũi tên liền có thể bắn ra từ linh khí tạo thành mũi tên, chỉ bất quá cần tiêu hao người sử dụng linh lực. Nhưng nếu là có tốt nhất mũi tên dùng vạn bệnh cung bắn ra, uy lực sẽ tăng mạnh. Có người đến. Đột nhiên, Sở Dịch hai mắt nhắm lại, lộ ra một tia sán lạn tiêu dung, nhưng nụ cười này lại làm cho Cơ Tiểu Nguyệt huynh muội hai sau các đủ người không tự chủ được dùng mình một cái, giống như là thấy được nụ cười của ác ma giống như. Nơi xa, một đoàn người băng băng mà tới. Tốc độ không chậm, lại đều mặc lấy thống một tát mặc, bên hông treo đồng lệnh, khí thế hùng hổ, sát ý mười phần. Kỵ sĩ phủ người. Cơ Hạo Nguyệt hai mắt trầm xuống, trên mặt có nộ khí bốc lên, khinh người quá đáng. Côn vợ ở, lãng tử vô tả. Hắn bất quá chỉ là muốn cướp cái đồng lệnh mà thôi, kết quả kia tề sư huynh mình muốn chết, cho rằng tại người cùng thế hệ bên trong thiên hạ đệ nhất, bị hắn một chiêu cho dây, kết quả đây. Kỵ sĩ phủ một phương vậy mà không biết xấu hổ không cần ra. Không ngừng điều động đệ tử cùng trưởng lão đuổi kịp, hiện tại càng là lớn như vậy một đám người vây giết tới, quả thực là lẽ nào lại như vậy. Thậm chí, nếu không có đụng phải Sở Dịch, bọn hắn hiện tại đoán chừng thi thể đều đã nguội. Đường đường cơ gia thần tử, Cơ Hạo Nguyệt chưa từng nhận qua bực này khí. Ca, những này kỳ sĩ phủ người thật ghê tởm a. Sở Giao cũng là như mày, nếu không có thực lực không đủ, nàng thậm chí đều muốn lên trước đem những này người, cơ giả cờ. Các ngươi làm gì sinh khí? Cùng mấy người khác biệt. Sở Dịch chẳng những không có sinh khí, ngược lại tươi cười rạng rỡ. Sở thôn trưởng, ngươi đây là... Cơ Hạo Nguyệt mộng bức, chúng ta đây là đang bị người vây công á lão ca. Kỵ sĩ phủ một đám trưởng lão đại năng á a. Ngươi còn cười ra tiếng. Còn thiếu dung sán lạ. Ta có phải hay không chỗ nào xảy ra vấn đề, không có làm rõ ràng tình huống. Đây là chuyện tốt a. Sở Dịch cười hắc hắc. Chuyện tốt. Thân mẹ nó chuyện tốt. Cơ Hạo Nguyệt hai huynh muội một mặt mộng hoa. Chỉ có Sở Giao một mặt đăm chiêu, nếu nói như vậy, thật đúng là chuyện tốt. Cơ Hạo Nguyệt huynh muội mặt mũi tràn đầy ưu oán nhìn về phía Sở Giao, ngươi cũng đi theo tú đầu đúng không? Từ đâu tới sự tình? Nhưng lập tức, Cơ Tiểu Nguyệt đột nhiên nghĩ đến một cái truyền thuyết đáng sợ, không khỏi trừng lớn hai mắt, khó. Chẳng lẽ
cái gì? Cơ Hạo Nguyệt còn tại mộng bức trạng thái, không làm rõ ràng được tình huống.
Ca, chẳng lẽ ngươi chưa nghe nói qua bên ngoài thịnh truyền cái kia, phản phái thôn trưởng Sở Dịch quy củ sao?
Đổi mới, cầu truy đọc A, có thể lên đẩy mạnh liền bạo càng A, canh năm đưa lên.
Chương 234, Kỵ sĩ phủ đại đế đột kích. Hắc hoàng bóng dáng. 6 chương. Cầu tự định. Cầu toàn định. Đã mập có thể giết.
Sở Dịch.
Quy củ.
Cơ Hạo Nguyệt rốt cục kịp phản ứng, sau đó con ngươi đảo một vòng, tiểu nói này lời nói giống như đích thật là.
Công việc tốt.
Trước đó, hắn rất hoảng, bởi vì bọn hắn một nhóm người này mạnh nhất ra liền là Sở Dịch, cũng bất quá là đại năng cảnh giới, cùng kỳ sĩ phủ một đám trưởng lão đại năng so sánh, kém quá xa. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, Sở Dịch là phổ thông đại năng sao?
Hiển nhiên không phải.
Hiện tại hắn cần làm, liền là ôm chặt đùi không buông lỏng.
Như vậy,
sợ cái cầu A.
Cùng lúc đó, kỳ sĩ phủ một đám người vây quanh, đem Sở Dịch bọn người vây quanh.
Kỳ sĩ phủ một phương, nhân số trên trăm, yếu nhất đều là thánh nhân cấp độ, chính là kỳ sĩ phủ dài 16 số không lão, chấp sự các cao thủ, mỗi một cao y đều là tay cầm quyền cao, là chế bá một phương hào cường. Đi đầu một người, đã đạt tới đại đế cấp độ, khí vũ hiên ngang, mày kiếm mắt sáng, cực kỳ bất phàm.
Mấy người các ngươi, giết ta kỳ sĩ phủ đệ tử, thì cũng thôi đi.
Kia đại đế tồn tại tiến lên, không có trước tiên động thủ, mà là cao ngẩng đầu, giống như đang thẩm vấn phán nói, đó là ta kỳ sĩ phủ đệ tử tài nghệ không bằng người. Nhưng ta kỳ sĩ phủ trưởng lao trước tới bắt các ngươi trở về nhận tội, các ngươi vậy mà còn dám phản kháng, thậm chí giết ta kỳ sĩ phủ trưởng lão.
Hiện tại, bổn phủ chủ tự mình xuất động, các ngươi, nhưng có gì ngôn?
Người này là kỳ sĩ phủ chủ, đại đế tồn tại, sống thật lâu, một thân thực lực thâm bất khả trắc.
Giờ phút này đứng tại Sở Dịch bốn người trước người, Sở Dịch huynh muội còn tốt, Cơ Hạo Nguyệt hai người lại là cảm giác như là đối mặt trời xanh chi uy, cơ hồ muốn run lẩy bẩy.
Đế uy quét sạch, chấn động tiên cổ thế giới, phủ cận rất nhiều hung thú như bay tại chạy trốn, dù là ở chỗ này, đại đế cũng là vô thượng tồn tại.
Đồng thời, đế uy cũng đưa tới không ít người, phần lớn là đến từ chư thiên vạn giới đại năng, cũng chỉ có bọn hắn mới dám ở ngoài sáng biết có đại đế tồn tại tình huống dưới sở qua đến, điều tra tình huống.
A, là kỳ sĩ phủ người.
Kỳ sĩ phủ chủ cùng hai đại phó phủ chủ, còn có rất nhiều đại năng đều hội tụ ở đây, đây là ai đem kỳ sĩ phủ đắc tội hung ác.
Bọn hắn xong, mạnh nhất cũng bất quá là đại năng mà thôi, tại kỳ sĩ phủ trước mặt, nhất định nhịn không được.
Thật sự là không khôn ngoan a, tiến tiên cổ thế giới liền cùng kỳ sĩ phủ đối đầu.
Nơi này chính là bọn hắn sân nhà, tại đơn nhất trong thế lực, cơ hồ không ai có thể cùng kỳ sĩ phủ đối nghịch, coi như ta thân là đại đế, cũng không xa quá sớm chọc bọn hắn.
Rất nhiều sờ qua tới cường đại tồn tại đều ở phía xa quan sát, lại đối sự kiện đánh giá kinh người nhất trí, phần lớn cho rằng, kỳ sĩ phủ một phương sẽ đại hoạch toàn thắng, bởi vì thực lực đối phương thực sự quá yếu, yếu đến bọn hắn đều không tra xét rõ ràng dục vọng.
Một chỗ ngóc ngách bên trong, một đầu màu đen chó con lẳng lặng đứng đấy. Nó chỉ lớn bằng bàn tay, nhìn qua rất là ngốc manh, toàn thân lông tóc bóng loáng mà mềm mại, xem xét liền để người sinh lòng yêu thích. Nhưng khi nó nhếch miệng lúc, tài năng phát hiện, nó một ngụm răng nanh cực kỳ kiếm dữ tợn cùng kinh khủng.
Gia hỏa kia trên thân có loại rất khí tức quen thuộc, chuyện gì xảy ra?
Nó không hiểu, sau đó lại bắt đầu xoắn xuýt có muốn cứu hắn hay không.
Lúc này bị vây quanh Sở Dịch cười tiếu dung sán lạn mà cực nóng, đế bi vào đầu mà mặt không đổi sắc, để kỳ sĩ phủ ánh mắt mọi người ngưng lại.
Ngươi rất không tệ, chỉ bằng phần này can đảm, bản tọa liền tán thành ngươi
gia nhập ta kỳ sĩ phủ, trước đó hết thảy liền xóa bỏ, như thế nào?
Phủ chủ lại là đột nhiên động lòng yêu tài, kỳ sĩ phủ mạnh nhất thiên kiêu bị người một chiêu cho dây, hiện tại, hắn nhu cầu cấp bách tìm thực lực đủ mạnh thiên kiêu đến chống đỡ chàng tử.
Trên thực tế, tề sư huynh cũng không phải là kỳ sĩ phủ mạnh nhất thiên kiêu, nhưng ở mấy ngày trước, vũ hóa thần triều bên trong, kỳ sĩ phủ mạnh nhất thiên kiêu vì cái gọi là đại cơ duyên, trực tiếp bị huyết tế, dẫn đến GG.
Hôm nay, tấn thăng làm kỳ sĩ phủ mạnh nhất thiên kiêu tề sư huynh lại bởi vì từ lấy là thiên hạ đệ nhất, bị Cơ Hạo Nguyệt một chiêu cho dây.
Ân.
Cho nên dẫn đến, hiện tại kỳ sĩ phủ trong hàng đệ tử, không có chân chính có thể cầm ra tồn tại.
Với lúc Sở Dịch cốt linh cực kỳ tuổi trẻ, thực lực lại đủ để cùng thế hệ trước cường giả so sánh, còn can đảm hơn người, quả thực là bồi dưỡng hạt giống tuyển thủ không có hai nhân tuyển.
Muốn nhận biên ta.
Sở Dịch vui vẻ, ngươi.
Còn chưa đủ tư cách.
Mặt khác, ta cũng nói cho ngươi, ngươi.
Khi tiểu đệ của ta tư cách đều không có.
Bởi vì trốn mắt.
cuồng vọng. Kỵ sĩ phủ đám người hừ lạnh, phủ chủ càng là sắc mặt đột nhiên lạnh, sát ý đang tràn ngập. Cho ngươi cơ hội ngươi không cần, còn như thế tự cho là đúng, đây cũng là trách không được chúng ta ỷ lớn hiếp nhỏ, vì nào trưởng lão đi cầm xuống kẻ này. Ta đến. Một cái thánh nhân cấp độ trưởng lão trong đám người đi ra, hướng Sở Dịch vành sát mà đến. Sở Dịch sau lưng, Sở Giao ba người sắc mặt cổ quái, muốn cười lại không dám cười, nghẹn rất là vất vả. Ngươi đến. Ngươi mẹ nó một cái thánh nhân, tự tin như vậy, nắm chắc thắng lợi trong tay dũng khí, là ai cho ngươi? Vừa rồi người còn một chiêu đỉ hệ tờ mấy cái thánh nhân vương đâu. Nhưng rất hiển nhiên, mới một màn kia những người này cũng không nhìn thấy, còn tưởng rằng Sở Dịch mấy người là dùng biện pháp gì đem mấy cái kia thánh nhân vương lừa giết. Nhưng bây giờ, kỵ sĩ phủ chủ ở đây, còn biết để bọn hắn lừa giết trưởng lao không thành. Muốn chết người, thật đúng là nhiều. Cầu truy đọc, tạ ơn các loại đại lao ủng hộ, không phải. Chữ đẩy đều không có A. Chương 235, Sở Thôn Trưởng. Đây là một đợt hiểu lầm. Hiểu lầm. Rạng sáng cầu truy đọc. Đọc sách bằng hữu tới một cái đặt mua. Muốn chết người thật không ít. Cơ Hạo Nguyệt nhỏ giọng thầm thì. Vâng. Vừa dứt lời, một tiếng bạo hưởng từ trong sân truyền ra, Sở Giao ba người trong nháy mắt lộ ra một bộ xem đi, quả nhiên biểu tình như vậy. Mà trái lại kỵ sĩ phủ một phương, lại tất cả đều cùng gặp quỷ giống như, trợn mắt hốt mồm. Thậm chí ngay cả đại đế cấp bậc phụ trợ cùng hai vị chuẩn đế phó phủ chủ đều không có thể kịp phản ứng. Kỵ sĩ phủ thánh nhân bị Sở Dịch một quyền oanh bạo. Ba. Sao? Làm sao có thể? Xảy ra chuyện gì? Ta không thấy rõ ràng đại năng một quyền oanh bạo thánh nhân. Gặp quỷ không thành. Làm sao lại phát sinh loại sự tình này? Vừa rồi cái kia quyền pháp. Cực kỳ giống trong truyền thuyết lục đạo luân hồi quyền. Nếu thật là kia bộ quyền pháp, như vậy lỗ trưởng lao chết không oan. Một cái nháy mắt, thánh nhân cấp độ lỗ trưởng lão liền bị hắn oanh bạo. Kỵ sĩ phủ đám người mộng bức, căn bản không dám tin, cái này quá ngoài dự liệu, cũng không phù hợp lẽ thường. Bình thường mà nói, thánh nhân diệt đại năng, hẳn là như giết gà nhẹ nhõm. Nhưng bây giờ kết quả lại phản đi qua, thánh nhân bị đại năng dễ dàng đánh nổ. Đó là lục đạo luân hồi quyền A. Ông trời của ta, không nghĩ tới thiếu niên kia vậy mà lại loại quyền pháp này, không biết sư phụ hắn là ai. Kỵ sĩ phủ chẳng lẽ đã trung thiết bản đến sao? Xem ra là, có thể truyền thụ loại quyền pháp này. Hơn nữa còn đối mặt đại đế mà không đổi sắc, hắn tất nhiên có lực lượng, rất có thể có cái chân tiên sư phụ. Chờ một chút. Gia hỏa này. Chẳng lẽ là... hắn. Lục đạo luân hồi quyền, với lại cấp độ đại năng, cốt linh 20. Con mẹ nó thật sự là hắn. Mẹ a, lần này kỵ sĩ phủ nhưng thảm, ta cách bọn họ xa một chút. Ở phía xa thăm dò các đại năng cũng rất là kinh ngạc, càng có người cẩn thận quan sát Sở Dịch về sau, sắc mặt đại biến, cùng thấy Ôn Thần giống như... sắc mặt không ngừng biến hóa, có thể xương trở mặt tuyệt kỹ. Hiển nhiên, có người nhận ra Sở Dịch. Mà Sở Dịch tên, sớm đã truyền khắp chư thiên vạn giới, nếu là không nhận ra được, thì cũng thôi đi, nhận sau khi đi ra, ai không được cùng tránh Ôn Như Thần tránh ra thật xa. Không phải, vạn nhất gặp gỡ hắn, bị tẩy sạch không còn thì cũng thôi đi, còn muốn giết một nửa người. Nhưng nếu là đơn độc gặp gỡ làm sao xử lý? Vạn nhất bị đánh cái bán thân bất toại. Rất nhiều đại năng, không dám rời quá gần. Bắt đầu nhanh chóng lùi về phía sau, chạy đến một cái tự nhận là địa phương an toàn đi lợi. Mà giữa sân, kỵ sĩ phủ một phương vừa kinh vừa sợ. Đáng giận a. Một vị phó phủ chủ sắc mặt lạnh lẽo, nghiến răng nghiến lợi, ngươi không xứng là người. Vậy mà còn dám phản kháng. Chết đi cho ta. Chuẩn đế xuất thủ, thanh thế to lớn mà kinh người. Tiểu tử này chết chắc rồi, giết ai không tốt, đem lỗ phó phủ chủ tự mình đều giết đi. Hiện tại lỗ phó phủ chủ tự mình xuất thủ, hắn thai kiếp khó thoát. Có kỵ sĩ phủ trưởng lão cảm thán, đồng thời nhưng trong lòng mừng thầm. Lỗ trưởng lão chết rồi, thứ hạng của mình chẳng phải có thể tiến hơn một bước a. Ca. Sở Giao ba người ánh mắt ngưng tụ, vì Sở Dịch lo lắng. Đối phương là chuẩn đế, Sở Dịch. Có thể thắng sao? Chuẩn đế. Tính là thứ gì? Sở Dịch cười nhạo, một tay nâng lên, hướng kia bay nhào mà đến chuẩn đế nhẹ nhàng nhấn một cái. Ông. Kim quang sáng chói mà chói mắt. Một đạo kim bảng từ Sở Dịch trong cơ thể bay ra, tỏa ra tia sáng chói mắt, trong nháy mắt xuất hiện tại kia chuẩn đế phía trên. Thứ quỷ gì? Áp lực cường đại cùng cấm chế chi lực để vị này chuẩn đế sắc mặt trong nháy mắt cực kỳ khó coi, nhưng hắn lại phản kháng không được phong thần bảng, giống như là vô thủy đại đế một cái tay đè xuống đến, hắn một cái chuẩn đế, lại như thế nào có thể ngăn cản? Lỗ phủ chu. Kỵ sĩ phủ chủ lạnh hư một tiếng, cũng đã không thể chịu đựng, tự mình xuất thủ, sau đó, hắn vừa mới động trước mắt liền xuất hiện ba tôn đế binh, tản ra ngập trời đế uy đem hắn ngăn lại. Đây là... Ánh mắt của hắn ngưng tụ, thần sắc biến, giống như là ăn liệm, sắc mặt cực kỳ khó coi.
Vâng!
Lỗ phó phủ chủ bị Hồng Mông Kim Bảng trấn áp, ngã sấp trên đất không nhúc nhích, liền cùng một đầu lao ấu quy giống như, cực kỳ thê thảm. Không khỏi đem ánh mắt cầu cứu nhìn về phía kỵ sĩ phủ chủ Gia Luật Kỳ, nhưng mà, hắn lúc này mới phát hiện, Gia Luật Kỳ bị ba tôn đế binh ngăn lại, chính mình cũng đáp ứng không xuể. Mà kỵ sĩ phủ một phương hơn trăm người tất cả đều luôn uống, nếu là ở trước đó, rất nhiều người đều không nhận ra Sở Dịch, nhưng bây giờ, ai hắn sao còn không biết. Ba tôn đế binh, cơ hồ trở thành Sở Dịch tiêu chí. Trừ hắn ra, còn có người nào không đến đại đế, lại mang theo ba tôn đế binh chạy khắp nơi. Không đúng. Hiện tại là bốn tôn, nghiêm chỉnh mà nói, phong thần bảng cũng coi như đế binh, có thể tùy tiện trấn áp chuẩn đế. Như vậy, hiện tại vấn đề tới, Sở Dịch. Chúng ta mẹ nó phải làm gì? Bọn hắn luôn uống, Sở Dịch phản phái thôn thôn trưởng tên, đã truyền khắp chư thiên vạn giới, người nào không biết con hàng này đứng sau lưng rất nhiều siêu cường tồn tại. Thậm chí, Sở Dịch bây giờ bản thân liền có thể chém giết đại đế, vũ hóa đại đế liền là sống sở sở bị hắn oanh sát. Gia Luật Kỳ biến sắc lại biến. Khó chịu đến cực điểm, nhưng vì môn hạ đám người tính mệnh, nhưng lại không thể không đem thả xuống thân thể của mình đoạn cùng tôn nghiêm, nhận sợ. Cái kia. Sở Sở thôn trưởng, đây là một đợt hiểu lầm A. Gia Luật Kỳ liên tục khoát tay, không còn dám tiến công, chỉ là tại ba tôn đế binh vây công hạ ngăn cản cùng trốn tránh. Chương 236, Tiên Táng Đổ. Tiên cổ thế giới cuối cùng bí mật. Sở thôn trưởng, đây là hiểu lầm, đây tuyệt đối là hiểu lầm. Gia Luật Kỳ một mặt hổ thẹn. Chân chính là cực kỳ giống hiểu lầm. Đây quả thật là hiểu lầm, chúng ta không có nhận ra lão nhân ra ngài, nếu không, coi như cho chúng ta một cái lá gan, cũng không dám đối với ngài xuất thủ a. Ngươi yên tâm, chúng ta lúc này đi, tuyệt đối không lại quấy rầy ngài. Dứt lời, Gia Luật Kỳ liền muốn dẫn người xám xịt rút đi, Sở Dịch cũng không có động thủ lần nữa, mà là đem ba tôn đế binh triệu hồi, nhưng ở đối phương muốn ly khai thơ ý điểm, Sở Dịch lại mở miệng yếu ớt, đứng lại cho ta, các ngươi. Đi đến nơi nào? Chúng ta. Gia Luật Kỳ nắm chặt nắm đấm, thân là đại đế, lại bị người như thế đối đãi, hắn cơ hồ nhịn không được muốn cùng Sở Dịch liều mạng. Nhưng trong lòng một lần tính toán về sau, Gia Luật Kỳ vẫn là niệm. Liều mạng. Căn bản không đấu lại, còn liều cái giám nha. Sở thôn trưởng, đã đây là một đợt hiểu lầm, chúng ta tự nhiên là không cần lại đánh không phải, chúng ta cái này liền rời đi, quyết không lại quấy rầy ngài liền là. Gia Luật Kỳ ăn nói khép nép, lại không có bất kỳ biện pháp nào. Thế nhưng là, ta để cho các ngươi đi mà. Sở Dịch hùng hổ dọa người, lại không có bất kỳ người nào cảm thấy không đúng. Thân là phản phái thôn thôn trưởng, nếu là không hùng hổ dọa người đó mới là gặp quỷ. Vậy ngươi, kỵ sĩ phủ đám người sắc mặt đại biến, trong nháy mắt nghĩ đến Sở Dịch quy củ, cả đám đều sợ hai muốn chết. Quy củ của ta, các ngươi hiểu. Sở Dịch mở miệng yếu ớt, nghe vào kỵ sĩ phủ trong thai mọi người, lại giống như sấm sét giữa trời quang, bị dọa gần chết. Thật sách quý củ, ta tạo. Vô luận là kỵ sĩ phủ người, hay là tại nơi xa người vây xem, đều bị giật nảy mình. Sở Dịch quý củ. Hiện tại không ai không biết, không người không hiểu, nhưng mẹ nó nếu là thật sự chơi như vậy, kỵ sĩ phủ chỉ sợ trong nháy mắt liền danh dự sẽ không. Bị người diệt rơi một nửa cũng không dám hoàn thủ. Về sau ai còn dám gia nhập kỵ sĩ phủ? Sở thôn trưởng. Gia Luật Kỳ hô hấp dồn dập, cố nén tức giận, ta kỵ sĩ phủ đã xin lỗi, còn muốn sách quý củ. Có phải hay không quá phận?
Quá phận.
Sở Dịch cười, ngươi đề cập với ta phân. Không có ý tứ, ta từ trước đến nay đều là như thế quá phận, ngươi có thể như thế nào? Sở Dịch sắc mặt lạnh dần, sắc ý đang tràn ngập. Nguyên bản, quy củ của hắn chỉ là đoạt sạch sành sanh mà thôi, nhưng trước đây không lâu, quy củ của hắn bị người chuyển vì giết một nửa người, lại đoạt sạch sành sanh. Càng là được người tôn xưng là chư thiên vạn giới kế sinh ủy chủ nhiệm. Nhưng dần dà, Sở Dịch ngược lại cũng cảm thấy cái quy củ này không sai, nếu không, làm sao có thể hiển lộ rõ ràng mình mạnh nhất nhân vật phản diện địa vị. Cho nên, hắn cũng lời giải thích, dứt khoát cứ làm như thế. Huống chi, cái này kỵ sĩ phủ người, khi dễ muội muội mình, còn vận dụng vạn cung. Không đối với ngươi nhóm quá phận, còn mẹ nó đối với người nào quá phận. Gia Luật Kỳ sắc mặt tái nhợt, hô hấp dồn dập, kỵ sĩ phủ mọi người tại run lẩy bẩy, cả đám đều nhanh sợ tè ra quần năm giết một nửa a. Ai mẹ nó biết một lát sau mình sống hay chết? Có thể không sợ sao? Rất nhiều người đều nổi giận, có người đúng quần trực tiếp truyền ra một trận mùi nước tiểu khai, chân chính bị dọa tiểu trong quần, còn có người trực tiếp ngồi quỳ chân trên mặt đất, tại tử vong uy hiếp trước mặt, có rất ít người có thể bảo trì lạnh nhạt. Thậm chí Sở Dịch đều không nói thêm gì,
cũng không có làm ra muốn động thủ dáng vẻ, vẹn vẹn đứng ở phía trước, vẹn vẹn một câu, liền để bọn hắn sợ hãi tới cực điểm. Tại không biết Sở Dịch là ai thời điểm, bọn hắn tự nhận là vô địch, tiên cổ thế giới, kỳ sĩ phủ đem quét ngang hết thảy. Nhưng khi biết Sở Dịch thân phận về sau, bọn hắn hoàn toàn, căn bản vốn không dám cùng là địch, thậm chí ngay cả hiện tại Sở Dịch xách ra quy củ của mình về sau, bọn hắn phần lớn đều dâng lên lòng phản kháng, chỉ có thể ở tâm trong lặng lẽ chờ mong chết một nửa người bên trong không có mình. Thế nào, làm ra quyết định kỳ càng sao? Sở Dịch mở miệng, mang trên mặt mỉm cười, rõ ràng là như gió xuân ấm áp tiếu dung, lại làm cho người phát ra từ nội tâm sợ hãi. Là ta xuất thủ đâu, vẫn là chính các ngươi đến. Sở Dịch thanh âm không vội không chậm, giống như là tại tự thuật một kiện tại chuyện không quá bình thường, mà không giống như là tại quyết đoán mấy chục cái thánh nhân trở lên tồn tại sinh tử. Kỳ sĩ phủ trong mọi người tâm nước lạnh một mảnh, giống như là cảm nhận được tử vong tới gần, không ít người ánh mắt đều ngốc trệ xuống tới. Không nói lời nào. Xem ra chính các ngươi không cách nào làm quyết định a, như vậy. Ta tới đi. Sở Dịch vây tay một cái, ba tôn đế binh bay lên không, liền muốn rơi đập xuống. Chờ một chút. Thời khắc mấu chốt, Gia Luật Kỳ cắn răng, không có nói thẳng, mà là truyền âm nói, Sở thôn trưởng, ta nguyện dùng một cái trọng yếu tin tức, đổi ta kỳ sĩ phủ chúng tính mạng người. Đoạt giải. A. Trọng yếu tin tức. Sở Dịch nhìn về phía hắn, vậy ngươi cảm thấy, tin tức của ngươi, như thế đáng tiền, có thể mua nhiều như vậy cái nhân mạng. Hắn không có truyền âm, mà là trực tiếp mở miệng, bởi vì nơi xa có người đang dòng nó, nếu là không nói ra, mọi người chỉ sợ sẽ coi là quy củ của hắn là nói đùa. Là liên quan tới tiên cổ thế giới hạch tâm, cũng là trọng yếu nhất cơ duyên tin tức. Gia Luật Kỳ mở miệng, nhưng lập tức lại bắt đầu truyền âm, tiên táng đồ, ghi chép tiên cổ thế giới tiên táng thân chi địa cùng rất nhiều nguy hiểm cùng bí mật, đạt được nó, liền có thể thuận lợi đến nơi chôn tiên. A, có chút ý tứ, trước cho ta xem một chút, là thật là giả. Chương 237, Hoang Thiên Đế độc đoán vạn cổ. Thần bí cương vực. Hôm nay đặt mua quan hệ bên trên đề cử. Câu mọi người điểm một tiếng cảm ơn Gia Luật Kỳ có chút phát sầu, trước cho ngươi xem một chút. Vạn nhất người nhà sau khi xem không nhận nợ làm sao xử lý. Hắn rất lo nghĩ. Nhưng rất đáng tiếc, hắn không có lựa chọn khác, chỉ có thể tiến lên, đem tiên táng đổ giao cho Sở Dịch. Sở Dịch ngực, đả thần thạch nô đầu ra, một trận quan sát, trên thực tế Sở Dịch cũng không biết cái đồ chơi này là thật là giả, ngược lại là đả thần thạch biết đến thật nhiều, có thể đại khái phân biệt thật giả. Chủ nhân, cái này cầu hẳn là thật. Bất quá bởi vì niên đa y xa xưa không trọn vẹn bộ phận. Đả thần thạch nói, biên giới này, còn có tiên cổ thời đại văn tự. Tiên cổ những năm cuối, Hoang Thiên Đế độc đoán vạn cổ, thần bí cương vực bị đánh băng, trở thành hàng ngàn hàng vạn nhanh vỡ vụn đại lục, phiêu đãng tại sâu trong vũ trụ. Nhìn như vậy đến, mảnh này tiên cổ thế giới, liền là lúc ấy bị đánh nát mảnh vụn phiến thứ nhất, qua nhiều năm như vậy, một mực tại sâu trong vũ trụ du đãng, chẳng biết tại sao, không có biến hóa quá lớn. Đả thần thạch đem tiên cổ thế giới lai lịch đoán cái 7-8 phần, mặc dù không biết phải chăng là hoàn toàn chính xác, lại cũng sẽ không cách biệt quá xa. Có bức tranh này, chúng ta hẳn là có thể tiến vào nơi chốn tiên, tìm tới ngày xưa tiên tri mộ địa, giá trị cũng không thấp. Sở Dịch gật đầu, có đả thần thạch đánh giá, hắn liền có thể đại khái tính ra ra tiên táng đồ giá trị. Cái kia ai, kỳ sĩ phủ chủ đúng không? Bức tranh này không sai, dùng để mua một nửa người mệnh, hẳn là đủ, nhưng ngươi có phải hay không quên một sự kiện? Sở Dịch khiêu mi nói, đồ đạc của các ngươi, vốn nên là ta. Cho nên, ngươi là muốn dùng ta đồ vật, đến mua mạng của các ngươi. Trên thực tế, nếu là ngươi không quan tâm muốn giết người, ta sẽ đem chương này tiền táng đồ hủy đi, để ngươi vĩnh viễn không cách nào đạt được. Gia Luật Kỳ nói nhỏ. A, nay cũng nói còn nghe được, vậy cứ như vậy đi, tính ngươi mua mệnh thành công, bất quá, có phải hay không nên đem ta đồ vật mang lên? Sở Dịch giống như cười mà không phải cười. Nhìn xem kỳ sĩ phủ đám người. Mua mệnh. Tự nhiên có thể, chỉ cần giá trị đầy đủ, Sở Dịch cũng không phải nhất định phải giết người không thể, dù sao những người này giết hay không, đều không quá lớn ảnh hưởng. Chỉ cần ngươi cầm được ra giá trị đầy đủ đồ vật, tha cho ngươi một cái mạng lại như thế nào. Nhưng là người không giết không quan hệ, cướp bóc lại nhất định là muốn cướp. Ta cho. Đừng giết ta. Ta cũng cho, đây là ta toàn bộ thân gia, còn có binh khí của ta chiến giáp. Cái này là của ta, Sở thôn trưởng mời xem qua. Gia Luật Kỳ còn chưa lên tiếng, một đám kỳ sĩ phủ trưởng lão liền lao đến, cơ hồ lấy ra mình trong cuộc đời tốc độ nhanh nhất đem túi chứa vật nhét vào Sở Dịch trong tay, liền sợ Sở Dịch trở về đem bọn hắn cho răng rác. Giờ khắc này, bọn hắn không có nửa điểm đau lòng, thậm chí còn tất cả đều trên mặt tiếu dung. Giống như đem toàn bộ thân gia của mình đều giao cho Sở Dịch,
để bọn hắn cực kỳ cao hứng giống như. Ở phía xa vây xem đại năng thấy cảnh này, tất cả đều là một mặt một bức. Được rồi, cho người ta ăn cướp đều vui vẻ như vậy, thật là mở rộng tầm mắt. Cuối cùng, Gia Luật Kỳ cũng không thể tránh cho, đem chính mình túi chứa vật cùng tất cả bảo vật tất cả đều giao cho Sở Dịch, đế binh đều không có. Ngươi cái này đại đế cũng quá nghèo. Sở Dịch một mặt ghét bỏ, đường đường đại đế, thậm chí ngay cả đế binh đều không có, tay gà. Gia Luật Kỳ. Nhưng lập tức, thừa dịp dễ con ngươi đảo một vòng, nhìn về phía kỵ sĩ phủ đám người bên hông. Các ngươi có phải hay không còn có đồ vật gì không cho ta? Sở Dịch nhướng mày, coi ta mù đâu? Vẫn là coi ta dễ khi dễ. Làm sao có thể? Chúng ta nào dám a? Đúng vậy à, Sở thôn trưởng, thiên địa chứng giám, chúng ta thật là đem tất cả bảo vật đều cho ngươi. Nếu là có người tư tàng, đều không cần ngài xuất thủ, chính chúng ta trước kết liêu hắn. Một đám kỵ sĩ phủ trưởng lão lời thề son sắt, đều nhanh sợ quá khóc. Ta thật không có bảo tàng bối tốt ta, đều cho ngươi. Nói hiệu nói vượng, kia đồng lệnh không phải sao. Sở Dịch trừng mắt. Toàn bộ cho ta. Đồng lệnh. Kỵ sĩ phủ đám người kinh ngạc, sắp khóc. Cái này mẹ nó đều tính bảo bối. Không thể tiến công không thể phòng ngự, cũng chính là tương đương với một cái thân phận chứng minh, tiến vào bằng chứng thôi. Bọn hắn còn muốn bằng vào cái này đồng lệnh tại tiên cổ thế giới gặp được các loại cơ duyên đâu, nếu để cho. Sở thôn trưởng, ta biết đánh nhau hay không cái thương lượng. Gia Luật Kỳ cười khổ, biệt khuất không thôi, mang theo cuối cùng một tia thuê cường, cái này. Tiên cổ thế giới là chúng ta kỳ sĩ phủ phát hiện, chúng ta. Ta quản ngươi ai phát hiện. Ta là nhân vật phản diện hiểu không? Không cho, liền chết. Sở Dịch trừng mắt, căn bản vốn không cho Gia Luật Kỳ nói mò cơ hội, cái sau liên tục cười khổ, cuối cùng, cũng chỉ có thể biệt khuất không thôi, để đám người đem đồng lệnh gỡ xuống, giao cho Sở Dịch. Mà khi bọn hắn đem đồng lệnh giao cho Sở Dịch một khắc này, đã mất đi đồng lệnh bọn hắn, trong nháy mắt bị cái thế giới này xa lánh, sau đó cưỡng ép truyền tống ra ngoài. Đại công cáo thành. Sở Dịch phủi tay, đột nhiên nghĩ đến một cái tuyệt hảo chủ ý. Nhìn trong tay hơn 100 khối đồng lệnh, cười nở hoa. Mà nơi xa vây xem các đại năng, giờ phút này toàn đều mang phức tạp tâm tình, đang nhanh chóng nơi xa. Không đi không được a, vạn nhất bị Sở Dịch để mắt tới làm sao xử lý. Chỉ có đầu kia lớn chừng bàn tay chó đen nhỏ không tiến ngược lại thụt lùi, bu lại. Chương 238, gia hỏa này, là Hắc Hoàng. Tiên phủ chi môn. Uy, tiểu tử, trên người ngươi vì sao lại có ta mùi vị quen thuộc? Chó con thanh âm lại cũng không ngốc manh, ngược lại giống như là một cái cậu thả đàn ông, để nguyên bản nhìn thấy đáng yêu chó con mà hai mắt phát sáng hai nữ trong nháy mắt một mặt ghét bỏ. Lớn lên ngốc manh đáng yêu là không sai, nhưng thanh âm này cũng quá dập đầu, nếu là đưa nó ôm vào trong ngực đi, chẳng phải là như ôm lấy một cái cậu thả đàn ông. Con chó này. Sở Dịch hai mắt nhắm lại, cảm nhận được thực lực của đối phương, hơn nữa đối với phương cái gọi là quen thuộc hương vị, hắn cơ hồ trong nháy mắt liền đoán được thân phận của nó. Nhưng Sở Dịch con ngươi đảo một vòng, nhưng không có rơi nói toạc ra, bày ra một mặt không hiểu bộ dáng, cái gì? Không biết, đường A. Trên người ngươi, có tên mập mạp chết bẩm kia hương vị. Chó đen nhỏ nhếch miệng, lộ ra đầy miệng răng nanh, kia mập mạp chết bẩm cũng không biết chạy đi đâu, trong khoảng thời gian này không có cắn hắn, thật là có điểm không thích ứng. Răng ngứa. Sở Dịch. Kêu mập mạp chết bầm thật đáng thương, Sở Dịch âm thầm nói thầm, nhưng không có lập tức cho thấy thân phận ý nghĩ, ngược lại là cười mị mị nói, cái kia, chó con huynh ấy, ta nhìn ngươi cốt cách kinh kỳ, có một môn sinh ý muốn hợp tác với ngươi, ngươi thấy thế nào? Sinh ý. Chó đen nhỏ rõ ràng hứng thú, ngoắc ngoắc cái đuôi nói, làm ăn tốt, nhưng là không kiếm tiền, sinh ý ta nhưng không làm, mà lại là muốn kiếm nhiều tiền sinh ý. Đó là đương nhiên. Ta từ trước tới giờ không lắc lư người. Sở Dịch vỗ bộ ngực, cùng ta hợp tác, bảo đảm ngươi kiếm nhiều tiền, mà lại là mua bán không vốn, không vốn vặt lời. A, ngươi ngược lại là nói một chút, là cái gì sinh ý? Chó đen nhỏ nửa tin nửa ngờ. Ngươi nhìn, ta cái này đồng lệnh. Sở Dịch lấy ra một đống lớn đồng lệnh, đây là tiến vào tiên cổ thế giới bằng chứng, không có đồng lệnh, căn bản là không có cách tiến vào tiên cổ thế giới. Theo ta được biết, hiện tại lớn bao nhiêu có thể ở bên ngoài gấp xoay quanh, lại khổ vì không có lệnh bài, căn bản vào không được. Người nói là, chó đen nhỏ rất là thông minh, trong nháy mắt hiểu được, xuất ra đi bán. Vậy cũng không sao. Sở Dịch cười hắc hắc, ta đây, hiện tại thời gian cấp bách, không có khống ra ngoài bán, nhưng ta nhìn huynh ấy ngươi khẳng định có thời gian, thế nào? Ta đem đồng lệnh cho ngươi, ngươi ra ngoài bán, mặc kệ ngươi bán bao nhiêu, chúng ta cuối cùng đều chia 5 năm sổ sách. Không có vấn đề. Loại sự tình này ta thành thạo nhất. Chó đen nhỏ há mồm khẽ hấp, những cái kia đồng lệnh trong nháy mắt bay vào nó trong bụng. Sau đó, nó giống như là sợ Sở Dịch đổi ý giống như, nhanh như chớp liền hướng nơi xa chạy, chuẩn bị ra tiên cổ thế giới đi bán. Khi chó đen nhỏ thân ảnh hoàn toàn biến mất về sau, Sở Giao mới một mặt không hiểu hỏi, ca, vì cái gì để nó đi bán? Chính chúng ta bán, có thể kiếm càng nhiều a. Gia hỏa này, là Hắc Hoàng. Sở Dịch cười hắc hắc. Hắc Hoàng. Sở Giao, Cơ Hạo Nguyệt ba người không hiểu, chưa từng nghe qua người này. Luôn luôn, là Đoàn Thiên Đức bạn nối khố hoặc là nói lao đối đầu là được rồi, gia hỏa này cũng là đứa bé lanh lợi, với lại có thể xem thấu trận văn, nếu như không đem nó lắc lư đi, chúng ta muốn đem tiên cổ thế giới tạo hóa tất cả đều bỏ vào trong túi thật đúng là có chút khó khăn. Ca, ngươi tại hố nó. Sở Giao cũng cười, một đối với con mắt híp thành nguyệt nha, rất là đẹp mắt. Sở Dịch tiếu dung sán lạ, chúng ta cái này gọi hùn vốn kiếm tiền, làm sao lại hố nó. Cũng không thể nói lung tung. Huống chi con hàng này tham tài, coi như sau đó kịp phản ứng, cũng sẽ không có vấn đề gì. Hiện tại, chúng ta vẫn là tiến vào trước tiến vào nơi trốn tiên, tìm được tạo hóa quan trọng. Vâng. Đột nhiên, nơi xa truyền đến chấn động kịch liệt, dù là cách cực kỳ xa khoảng cách xa, cũng làm cho người khó mà nhìn thẳng, sáng chói thần quang ngút trời mà lên, lóa mắt vô cùng. Cồn vợ ở, lãng tử vô tả. Lập tức, một tòa thần quang sáng chói, lại có thể xương khổng lồ vô biên phủ đệ từ dưới mặt đất dâng lên. Đây là tiên phủ xuất thế. Đả thần thạch nô đầu ra, kinh hô một tiếng, đây là tiên cổ thời đại tiên gia phủ đệ, trong đó khẳng định có rất nhiều kỳ bảo, chủ nhân. Chúng ta nhanh đi. A, tiên phủ. Sở Dịch lau cái cằm, bên ngoài có một tòa tiên phủ, bên trong còn có một tòa. Bên ngoài tòa kia hơn phân nửa là giả. Đả thần thạch phân tích nói, mặc dù nhìn như có tiên gia khí tức, nhưng trong đó cũng không có quá nhiều chỗ khác thường, mặc dù có chút cơ duyên, lại cũng đều là gần gà, rất có thể là che giấu hai mắt người địa phương, chỉ là làm một cái cửa vào mà tồn tại. Nhưng tiên cổ trong thế giới tiên phủ, tất nhiên cực kỳ kinh người. Trong đó có chư kinh người bao nhiêu bảo vật, chúng ta nếu là đi đã trưởng, chỉ sợ cái gì cũng không chiếm được. Vậy còn chờ gì? Đi tới. Sở Dịch mang theo Sở Giao ba người hướng tiên phủ mà đi, tốc độ cực nhanh. Những người khác tại tiên cổ thế giới đi đường, phần lớn đều cực kỳ cảnh giác, sợ hai gặp được nguy hiểm gì, dù sao nơi này hung thú cùng với những cái khác đại năng đều không phải là dễ chơi. Mỗi khi phát hiện có khả năng tồn tại địa phương nguy hiểm, bọn hắn đều phải đường vòng. Nhưng đối Sở Dịch mà nói lại không phải như thế, hắn căn bản cái gì đều không cần sợ, cùng nhau đi tới, liền là mạnh mẽ đâm tới, gặp núi treo núi, gặp nước thì hoành lội mà qua, căn bản không cần lo lắng bất luận cái gì hung thú hoặc đại năng, dám can đảm ngoi đầu lên, oanh sát chính là. Là lấy, mặc dù Sở Dịch mấy người xuất phát muộn, lại cách xa xôi, nhưng khi bọn hắn đến lúc, tiên phủ chi môn còn chưa triệt để mở ra. Đổi mới, Hắc Hoàng xuất hiện, các vị đại lao tới một cái toàn định A. Chương 239, phản phái thôn thôn trưởng. Không thể trêu vào. Không thể trêu vào. Nơi này tại buộc phát đại chiến. Tiên phủ xuất thế, giờ phút này có tiên thủ hộ, cho dù là đại năng tồn tại cũng vô pháp cưỡng ép xâm nhập, cho nên đều tại đây chờ đợi. Nhưng có không ít nguyên bản liền có cửu đoán cường giả ở chỗ này gặp nhau, lại đều không muốn để cho đối phương tiến vào tiên phủ, đạt được kỳ bảo, cho nên đại chiến liền triển khai như vậy. Khắp nơi đều là chiến đoàn, hô tiếng hô giết rung trời. Nơi đây có mấy trăm người, hơn phân nửa đều tại đại chiến, còn thừa một phần nhỏ người thì tại cách đó không xa quan sát, chờ đợi tiên phủ triệt để mở ra. Làm sao còn đánh nhau? Sở Giao khó hiểu nói, những người này, không đều là tới tìm bảo sao. Thế nhân phiền não quá nhiều, không muốn nhìn thấy những người khác cũng có thể được 163 đến bảo vật, không thể bình thường hơn được. Sở Dịch nhẹ nhàng cười một tiếng, bất quá chúng ta lại không cần quan tâm nhiều như vậy, trực tiếp đánh vào đi chính là. Dừng e Sở Dịch động thủ. Ba tôn đế binh hiện hiện, đế uy chấn động toàn bộ tiên cổ thế giới, tất cả tại đại chiến người đều ngừng, trước tiên chú mục tới. Mà Sở Dịch xuất hiện, để bọn hắn tất cả mọi người cảnh giác, liền xem như không biết Sở Dịch người, khi nhìn đến ba tôn đế binh về sau, cũng không thể không thu liễm rất nhiều. Một người có được ba tôn đế binh. Loại người này, bọn hắn không thể trêu vào. Mã Đức, hắn sao lại tới đây? Nơi xa, có đại năng thầm mắng, hắn vừa đến, chúng ta làm sao cùng hắn đoạn? Ăn cướp trắng trợn khẳng định không được, liền coi như chúng ta có thể đánh hắn cũng không được, thế lực sau lưng hắn quá mức kinh người, cho nên, chúng ta chỉ có thể ở lúc trước hắn đạt được bảo vật, sau đó cấp tốc rời đi. Cũng chỉ có thể như thế, tiên phủ vừa mở, chúng ta liền tiến vào bên trong, tìm được bảo vật, sau đó nhanh chóng rời đi. Tuyệt đối không có thể bị hắn ngăn lại, nếu không, tổn thất bảo vật việc nhỏ, mệnh đều có thể không có. Những này đại năng nín hơi, từng cái trong lòng hạ quyết tâm, tuyệt không cùng Sở Dịch liều mạng, nhưng cũng sẽ không buông tha cho lần này cơ duyên. Đã đánh không lại hoặc là không thể đánh, vậy liền không đánh, chúng ta đạt được bảo vật liền chạy tổng được rồi. Bọn hắn phần lớn ôm tâm tính này, ở phía xa quan sát. Những cái kia nguyên bản tại đả sinh đả tử người cũng không đánh, bây giờ không phải là phân ra thắng bại thời điểm, nếu không, toàn bộ tiên phủ bị Sở Dịch bao trọn, liền coi như bọn họ đem địch nhân đánh chết thì đã có sao. Sở thôn trưởng, tại hạ bội phục. Cơ Hạo Nguyệt cười khổ, ngươi vừa đến, liền có thể đỉnh chia hệ nở, đơn giản so với ai khác đều hữu dụng. Dễ nói dễ nói. Sở Dịch mỉm cười, mang theo ba người trực tiếp đi hướng tiên phủ, không có một lát dừng lại. Tất cả mọi người tại nhìn chăm chú Sở Dịch bốn người, nhưng lại không ai lên tiếng ngăn cản, ngược lại không ít người đều đang cười lạnh. Hừ, muốn dễ dàng như thế tiến vào tiên phủ. Thật sự là nằm mơ. Mới vừa có đại đế tồn tại thử qua, căn bản là không có cách đột phá tiên đạo khí tức thủ hộ, thậm chí có thánh nhân vương tại mạnh mẽ xông tới lúc đấm máu, bằng bọn hắn cũng muốn đi vào. Mặc dù có đế binh, nhưng muốn mở ra tiên khí thủ hộ chi địa, đế binh có thể để làm gì? Xem đi, bọn hắn lập tức liền sẽ thất bại. Muốn tiến vào tiên phủ, a, chỉ có thể chờ đợi đến tiên đạo khí tức biến mất, tiên phủ tự hành mở. Cái gì? Làm sao có thể? Nguyên bản đang cười lạnh đám người đột nhiên kinh ngạc, sau đó trong mắt đều nhanh lồi ra đến, bị giật mình kêu lên, chuyện gì xảy ra? Bọn hắn làm sao? Tiến vào. Là kia tám chữ. Kia tám cái huyết tự vốn là tiên đạo chi vật, ẩn chứa tiên đạo khí tức, cùng tiên phủ tính là đồng nguyên, cho nên bọn hắn cũng không có bị bài xích. Không được. Có người quá khẽ, chúng ta ở chỗ này chờ đợi hồi lâu đều không có thể đi vào đi, bọn hắn lại tiến vào, chúng ta chẳng phải là đi một chuyến uổng công. Tuyệt đối không đi. Rất có thể tòa này tiên phủ là tiên cổ trong thế giới lớn nhất cơ duyên, tuyệt đối không có thể bị bọn hắn cướp đi, không thể đợi thêm nữa. Mọi người cùng nhau xuất thủ, mở ra tiên đạo khí tức thủ hộ, tiến vào tiên phủ. Đám người trong nháy mắt đạt thành nhất trí, từ mấy vị đại đế cường giả dẫn đầu, cưỡng ép hoanh kích thủ hộ tiên phủ tiên đạo khí tức. Muốn sớm để tiên phủ mở ra, tiến vào bên trong tìm kiếm bảo vật. Nhưng Sở Dịch bốn người, đã tại tiên phủ bên trong du đãng. Những vật này cũng không tệ lắm a. Sở Dịch câm điếc lấy miệng, thỉnh thoảng đánh vỡ tiên phủ bên trong cấm chế, lấy ra hai kiện bảo vật, bỏ vào trong túi. Nếu là gặp được một chút không tiện mở ra cấm chế, Sở Dịch liền để đả thần thạch xuất thủ, con hàng này thông hiểu các loại trận văn, đánh nhau phá cấm chế rất có thủ đoạn, hiệu suất không chậm. Các ngươi coi trọng cái gì, mình cầm, không cần khách khí. Sở Dịch vung tay lên, để Cơ Hạo Nguyệt hai người chính mình coi trọng cái gì lấy cái gì, rõ ràng cũng đã đem mình xem như tiên phủ chi chủ. Cơ Hạo Nguyệt hai huynh muội cười khổ, lại chậm rãi lắc đầu, biểu thị vô công bất thụ lộc. Sở thôn trưởng có thể mang bọn ta tới gặp biết một lần, cao tháng đã vừa lòng thỏa ý, không còn dám yêu cầu xa vời bảo vật gì, ngài mời tự hành lấy đi chính là. A, cho các ngươi bảo vật cũng đừng. Vậy ta liền không khách khí. Sở Dịch cười hắc hắc, tại tiên phủ bên trong các nơi thu. Phàm là có thể để mắt chi vật, đều không có thể đào thoát Sở Dịch ma trưởng. Ngay cả một chút xương cái bàn gỗ đều bị Sở Dịch cất kỹ mang đi. Cái này cũng chưa tính, thậm chí ngay cả tường ra cùng bảo tồn tương đối hoàn hảo sàn nhà đều bị Sở Dịch ấp úng sang đi ra cất kỹ, cơ hồ có thể tháo ra đồ vật, đều phá hủy. Cái này so thổ phỉ còn muốn thổ phỉ thu hết trình độ, để Cơ Hạo Nguyệt hai huynh muội trận mắt hốt mồm. Đổi mới, cầu like, cầu toàn định. Chương 240, không chết rượu cây. Bản thôn trưởng thế nhưng là một cái người tốt. Có cái gì hủy đi cái gì? Không, là thấy cái gì hủy đi cái gì? Tiên phủ, tiên gia phủ đệ, cho dù là tùy tiện một mì hệ NG sàn nhà, đều rất có giá trị, cũng nguyên nhân chính là như thế, Sở Dịch cái gì đều chưa thả qua, những nơi đi qua, tiên phủ cơ hồ chỉ còn lại có chuỗi lùi giàn khung. Nhìn một cái, giống như là bị tặc quang chú ý qua vô số lần, thê thảm vô cùng. Cơ Hạo Nguyệt huynh muội, bao quát Sở Giao đều khỏe miệng giật giật. Gặp qua tham tiền, nhưng chưa thấy qua như thế tham, ngay cả sàn nhà đều không buông tha. Sở Giao thậm chí dùng một đôi tay nhỏ chăm chú quát nghiêm mặt, không mặt mũi gặp người nói. Có kinh người như vậy lão ca, thật là mất mặt nha. Mà khi Sở Dịch đem tiên phủ thu hết một góc chi địa lúc, bên ngoài đám kia đại năng rốt cục tại đánh đổi khá nhiều tình huống dưới, liên thủ cưỡng ép vênh mở tiên đạo khí tức thủ hộ, tiến vào tiên phủ. Ta tạo. Xảy ra chuyện gì? Cái này mẹ nó. Thật là tiên phủ. Thân mẹ nó tiên phủ, nhà ta nhà lá đều so cái này giàu có. Cái này ngoại trừ bùn đất cùng giàn khung bên ngoài, còn có cái gì? Cái này mẹ nó là bị tả cờ đi. Mà lại là nhất tham tài loại kia, ngay cả sàn nhà cùng tường ra đều không lưu lại một hối. Cũng quá kinh người. Đây là một cọng lông cũng không cho chúng ta lưu à, nếu không phải biết hắn là phản phái thôn thôn trưởng, ta không phải chơi chết hắn không thể.
Đừng đánh giá thấp, nhanh tìm kiếm cơ duyên đi, một hồi sẽ qua, toàn bộ tiên phủ liền thật một quặng lông cũng bị mất.
Một đám đại năng đau lòng nhức óc, lại không dám đi tìm Sở Dịch phiền phức, chỉ có thể ở một bên đau lòng nhức óc trong lòng chửi mắng, sau đó như giống như gắn mô tơ vào đít bốn phía tán đi, muốn trước ở Sở Dịch thu hết trước đó đạt được một chút bảo bối tiên phủ rất lớn, mấy trăm người phân tán ở trong đó cũng không lộ vẻ chen chúc, thậm chí đều rất khó đụng phải những người khác.
Sở Dịch tại thu được sau một khoảng thời gian, tựa hồ cảm giác đến tự mình một người đảo có chút quá chậm, liền đem Sở Giao ba người cũng kéo vào mình phá rỡ đại đội bên trong. Ba người bọn họ ra mặt mỏng, vốn là không muốn hỗ trợ, nhưng khi bọn hắn phát hiện nơi này dù là một mì hệ NG sàn nhà tại đương thời đều có thể được xưng là thần mục về sau, tất cả đều không bình tĩnh, tự phát gia nhập phá rỡ đại đội. Mà Sở Dịch vẫn là ngại không đủ nhanh, đúng là vận dụng liêu thần pháp, làm ra một đống hóa thân đến, cùng mình cùng nhau đào hố. Mười mấy người cùng một chỗ hành động, tốc độ không thể nghi ngờ nhanh hơn không ít, mà sau đó không lâu, Sở Dịch đột nhiên nghe được tiếng đánh nhau cách đó không xa, có đại năng tại buộc phát đại chiến. Tại tiên phủ bên trong đánh nhau, chỉ có một cái khả năng. Sở Dịch song mét nhắm lại, tìm tới kinh người bảo vật A. Bọn gia hỏa này còn rất khá, nhanh như vậy liền cho bản thôn trưởng đưa bảo vật tới. Sở Dịch bản tôn tiến về, tại một mảnh biệt viện bên trong, phát hiện năm cái đại năng chính ra tay đánh nhau, giống như là đang liều mạng, đánh cực kỳ kịch liệt. Chủ nhân, bên kia. Đả thần thạch thò đầu ra, ra hiệu Sở Dịch nhìn trong sân. Đó là một cái tiểu hoa viên, trong đó, phần lớn hoa cỏ đều bởi vì tuế nguyệt trôi qua mà khô chết rồi, chỉ còn lại có tàn rễ, nhưng trung ương nhất, lại có một đoạn cây nhỏ còn sống. Mặc dù nhìn qua bệnh tuy thưa, bất cứ lúc nào cũng sẽ chết đi. Nhưng cuối cùng không chết, còn tại cùng tiên khí cộng minh, có bất phàm khí thế. Một gốc bệnh tuy thưa cây nhỏ. Không, cái này cây nhỏ mặc dù nhìn qua sắp chết, nhưng lại có lai lịch lớn. Đả thần thạch nói ra cổ tịch bí mật, không chết rượu cây, tại thánh binh trung vị liệt tuyệt đỉnh địa vị, một khi dưỡng thành, tế luyện hoàn tất, có thể nói thông thiên triệt địa, có người từng cầm nó mà vô địch thiên hạ. Tục truyền, có một vị xa cổ thánh nhân, thành công tế ra một gốc không chết rượu cây, một nhánh sinh thất diệp, nhẹ nhàng quét một cái, có thể phá vạn vật, đại đế phía dưới vô địch. Cái đồ chơi này liền là không chết rượu cây. Sở Dịch một mặt ghét bỏ, một gốc bệnh tuy thưa mầm cây nhỏ, thấy thế nào đều không hướng vô địch thiên hạ dáng vẻ. Đây chỉ là một bụi cây giống. Đả thần thạch giải thích nói, hoặc là nói chỉ là một đoạn cành cây cũng không có vấn đề gì, như là hoàn mỹ không chết rượu trên cây một cây cành cây, hiện tại còn tại mầm non giai đoạn, lại không biết bao nhiêu năm không ai chăm sóc mới sẽ như thế. Năm người này, nhất định là vì không chết rượu cây mới đánh nhau. Cái kia còn nói cái gì? Sở Dịch nên ngang tiến lên, đi hướng không chết rượu cây, năm người kia trong nháy mắt dừng tay, riêng phần mi nhờ thối lui, nhìn về phía Sở Dịch lúc nhìn chằm chằm. Tiểu tử, mau cút, nơi này không phải địa phương ngươi có thể tới. Năm người tất cả đều là thánh nhân vương tồn tại, thực lực không yếu, cũng nguyên nhân chính là như thế, bọn hắn mới sẽ vì không chết rượu cây mà đả sinh đả tử. Mà bọn hắn năm người đều là về sau đổi tới tiên phủ người. Cho nên cũng không nhận ra Sở Dịch, cũng không muốn buông tay. Bởi vì Sở Dịch giờ phút này chính là cấp bậc đại năng thực lực, tất cả bọn hắn đều không quá quan tâm, A khiển trách Sở Dịch về sau, lại lần nữa bắt đầu đại chiến. Nhưng mà, Sở Dịch lại cười hắc hắc, tiếp tục tiến lên, không nhìn bọn hắn cấp cho áp lực, đi vào không chết rượu bên cây. Ai, các ngươi mấy anh em đừng đánh nữa, ta là tốt người đến, từ trước đến nay ưa thích làm người tốt chuyện tốt. Vì không để cho các ngươi đả sinh đả tử. Ta cảm thấy đem không chết rượu cây mang đi, cứ như vậy, các ngươi cũng không cần đánh. Thế nào, ta đối với các ngươi rất tốt. Ngũ đại thánh nhân vương. Ngươi mẹ nó đang đùa ta nhóm đâu. Năm người dừng tay, sau đó cười lạnh liên tục, cùng một thời gian đối Sở Dịch xuất thủ. Chương 241, Hố Hắc Hoàng. Hắc Hoàng trong gió lộn xộn. Ta dựa vào, các ngươi lại muốn giết ta. Ta một người như vậy, một mực làm người tốt chuyện tốt, vì các ngươi không còn tranh đấu, thậm chí cam nguyện mang đi viên này cây nhỏ. Các ngươi còn muốn giết ta? Sở Dịch trừng lớn hai mắt, nhìn xem tới gần năm người, biểu lộ từ mộng bất ngờ làm phản thành phẫn nộ. Tốt ta, ta làm việc tốt các ngươi còn muốn giết ta, chết cho ta. Hắn xuất thủ, bất diệt chi viêm như khiêu động tà ác tinh linh, cơ hồ trong nháy mắt cảm nhiễm bọn hắn năm người này mộng hoa, tại trong tiếng kêu thảm hóa thành cho tàn. Thật sự là không biết nhân tâm tốt, đáng đời. Sở Dịch giận mắng, sau đó nên ngang rời đi, nếu là năm người kia trên trời có linh. Cũng không biết có thể hay không tươi sống tức chết. Lại lấy được một cái cũng không tệ lắm bảo vật, đắc ý. Sở Dịch cười hắc hắc, bản tôn tại tiên phủ các nơi ghé qua, tìm kiếm cùng trắng trợn cướp đoạt các loại bảo vật. Chỉ cần là bị hắn thấy vừa mắt,
liền không có thất bại chi vật, vô luận là tại trong cấm chế, vẫn là bị những người khác đạt được, có chủ chi vật. Vậy liên đoạn, lấy Sở Dịch thực lực cùng nội tình, tại cái này tiên phủ bên trong, không nói quét ngang cũng không kém là bao nhiêu. Mặc dù có chút đại đế thực đủ sức để cùng Sở Dịch tranh phong, nhưng ba tôn đế binh vừa ra, biết Sở Dịch thân phận về sau, thật đúng là không có mấy người dám cùng Sở Dịch động thủ. Cho nên cùng nhau đi tới, tiên phủ bên trong đồ vật, tối thiểu có 9 thành đều bị Sở Dịch bỏ vào trong túi. Những người khác không ngừng tiêu khổ, lại không có bất kỳ biện pháp nào. Mà Sở Dịch hóa thân cùng Sở Giao ba người, còn tại ấp á ấp úng đào từng ra, đào đất tấm, rất có không đem tiên phủ triệt để càn quét không còn liền không ngừng nghỉ chi thế. Ngay tại Sở Dịch sắp đem tiên phủ triệt để tẩy sạch không còn thơ ý điểm, Hắc Hoàng ấp á ấp úng mà đến, một mặt hưng phấn không hiểu. Tiểu tử, cái này làm ăn khá khẩm, ta bán không ít tiền, tới tới tới, chúng ta phân. Hắc Hoàng tốc độ rất nhanh, nhanh như chớp đi vào Sở Dịch bên người, phun ra một đống lớn linh thạch cùng các loại bảo vật. Lần sau có làm ăn này, nhớ kỹ còn tìm ta à? Nó rất là cao hứng, liền chạy một chuyến đường, liền kiếm được tiền ức linh thạch, chuyện tốt như thế, đi nơi nào tìm. Ta nhìn tiểu tử ngươi người cũng không tệ lắm, nói cho ngươi một tin tức, thú triều lập tức sẽ xuất hiện, chúng ta chạy mau đi, không phải liền xem như đại đế cũng muốn táng thân cùng hung thú chi bụng. Nhìn ra được Hắc Hoàng tâm tình hoàn toàn chính xác rất tốt, còn đem chính mình lấy được tin tức nói cho Sở Dịch. Nhưng lập tức, nó sắc mặt kinh ngạc, phát hiện vấn đề. Đây là nơi nào? Nhìn xem chỉ còn lại có gian khung, dùng mình đến cực hạn tiên phủ, nó có chút mộng hoa. Lại tiến tiên cổ thế giới về sau, nó truy tìm lấy Sở Dịch hương vị, một đường đi theo mà đến, nhưng nơi này. Cái địa phương nào? Không có gì. Khục. Sở Dịch vội ho một tiếng, mặt không đổi sắc nói, một cái thượng cổ phủ đệ, đều rách nát thành dạng này, cái gì đều không lưu lại, ngươi không phải nói thú triều tới rồi sao? Chúng ta đi nhanh đi. Sở Dịch hóa thân đem Sở Giao ba người mang đến, giờ phút này, Sở Giao trên thân có thể xưng phục trang đẹp đẽ, các loại bảo vật, chừng mười mấy món. Đều là tại tiên phủ bên trong thu hết đến. Bà bối. Hắc Hoàng con mắt trong nháy mắt tái rồi, sau đó hiểu được, tốt ta, tiểu tử, ngươi lừa ta. Nó nhai răng, trong nháy mắt minh bạch tiền căn hậu quả, mình lại bị đẩy ra. Tiên phủ bên trong chân chính bảo vật, đã bị người chia cắt. Toàn bộ tiên phủ đều không phần của nó. Nói bậy. Ta làm sao lại bấy ngươi đấy? Ta cũng không phải cái kia thất đức đạo sĩ béo. Sở Dịch vừa mới nói xong liền biết tiêu rồi, nói lỡ miệng. Hắn mang theo Sở Giao ba người, nhanh như chớp chạy cái không thấy, chỉ để lại Hắc Hoàng trong gió lộn xộn. Tiểu tử, ngươi còn nói không có lừa ta, ngươi rõ ràng nhận biết tên mập mạp chết bầm kia. Hắc Hoàng gào thét tờ, hóa thành một đạo màu đen vòi rồng, hướng Sở Dịch điên cuồng đuổi theo. Sở Dịch sở dĩ chạy, cũng không phải bởi vì sợ Hắc Hoàng, mà là cảm thấy đùa nó rất có thú. Muốn theo hắn chơi đùa. Ân, có lẽ còn có thể lại hố một thanh. Giống. Nơi xa, thú giống kinh thiên. Các loại hung thú phảng phất liên thủ như vậy, không phân chủng tộc, toàn bộ tập kết, hướng Sở Dịch bọn người vị trí trùng sát mà đến. Thật có thú triều. Cơ Hạo Nguyệt nín hơi, với lại đều là hung thú bên trong cường giả, cảm giác ít nhất đều là cấp độ đại năng, quá hung hiểm. Thú triều cực kỳ khủng bố, có thể xưng vô cùng vô tận, liền xem như thực lực rất mạnh nhân loại. Cũng khó có thể tại thú triều bên trong sinh tồn, bởi vì số lượng thực sự quá nhiều, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, phảng phất không có cuối cùng, để cho người ta khó mà chống cự. Cho nên, không chỉ là Sở Dịch mấy người đang lao nhanh, cái khác tại tiên cổ thế giới các nơi lục soát tìm cơ duyên người cũng đang chạy, gần như là mệnh. Trước đó tiên phủ xuất thế, đem rất nhiều người đều hấp dẫn tới, nhưng cũng không ít người ở phía xa, bởi vì thực sự quá xa, không có, đến vương triệu, có chú ý tới tiên phủ xuất thế. Nhưng bây giờ thú triều xuất hiện, đem tất cả mọi người giật nảy mình, sau đó bắt đầu hướng tiên cổ thế giới chỗ sâu điên chạy, liền sợ bị thú triều đuổi kịp. Tiểu tử, ngươi đứng lại đó cho ta. Hắc Hoàng đuổi theo, nhe răng niết miệng, lại tốt xấu không có cắn người, mà là giận nói, chúng ta lần đầu gặp mặt, ngươi vì cái gì lừa ta? Ta cũng không có hố ngươi, thiên địa chứng giám. Sở Dịch một mặt chân thành, cùng Hắc Hoàng sóng vai lao nhanh, cũng nói, ngươi nghĩ, ta lại không thể biết trước, làm sao lại biết có tiên phủ xuất thế? Ta cũng là thật tâm muốn cùng ngươi hợp tác, kết quả lại hiểu lầm ta, thật là khiến người ta thương tâm. Chương 242, phản phái thôn thành viên mới. Hắc Hoàng. Mọi người tới một cái đặt mua liền tốt, Sở Dịch thăm thẳm thở dài, thanh âm bên trong mang theo cô đơn cùng ủy khuất, quả thực là người nghe thương tâm người gặp rơi lệ. Hắn bộ biểu tình này, để Hắc Hoàng cũng không khỏi nửa tin nửa ngờ. Thật. Nó lệch ra cái đầu, tin một nửa. Đương nhiên là thật. Sở Dịch gật đầu, ủy khuất nói. Tựa như ngươi nói, thế nào chỉnh các ngươi lần đầu gặp mặt, ta làm sao lại hố ngươi? Vậy ngươi vì cái gì gạt ta nói không biết mập mạp chết bẩm?
Ta đích xác không biết mập mạp chết bẩm a.
Sở Dịch một mặt vô tội, chỉ bất quá ta biết một cái đại đế, là cái vô lương đạo sĩ béo, ưa thích hố người, cho nên ta mới bởi vậy một lời.
Ngươi quả nhiên nhận biết mập mạp chết bẩm.
Hắc Hoàng hừ lạnh, ngươi hố bản hoàng sự tình, ta liền không truy cứu, ngươi nói cho ta biết, kia mập mạp chết bẩm ở đâu?
Ta muốn đi cắn chết hắn.
Cái này thôi đi.
Sở Dịch con ngươi đảo một vòng, nếu không các loại sau khi ra ngoài, ta dẫn ngươi đi gặp hắn.
Đi.
Hắc Hoàng thống khoái đáp ứng, cũng nghe răng nói, nhưng ngươi nếu là dám gạt ta, ta liền cắn ngươi.
Ngươi yên tâm.
Sở Dịch vỗ ngực, ta từ trước tới giờ không gạt người.
Sở Giao ba người buồn đỏ bừng cả khuôn mặt, rất khó chịu, muốn cười nhưng lại không dám cười.
Ngươi không gạt người.
Ân.
Ngươi thật sự không gạt người, nhưng lừa gạt không lừa gạt chó cũng không biết.
Hậu phương, thú triều hung mãnh, những nơi đi qua bụi mù cuồn cuộn, đại thụ che trời không ngừng sụp đổ, có cường giả không kịp phản ứng lúc, bị thú triều đuổi kịp, gần như trong nháy mắt liền bị xé nát, trở thành miệng của bọn nó lương, cực kỳ thê thảm.
Cái phương hướng này,
Sở Dịch tại trong khi đi vội, đột nhiên nhìn thấy một chút rất có mang tính tiêu chí địa phương, thí dụ như một tòa ngũ chỉ sơn, một mảnh ngân quang lóng lánh hồ nước các loại.
Hắn thần sắc hơi động, đem những nơi đi qua đặc điểm cùng tiên táng đồ bên trên đánh dấu từng cái đối ứng, cuối cùng xác định, bọn hắn giờ phút này cách nơi chôn tiên không là quá xa, nhưng nếu là tiếp tục tiến lên, lại cùng nơi chôn tiên gặp thoáng qua.
Chúng ta thay cái phương hướng chạy.
Không được, sẽ bị đuổi kịp.
Hắc Hoàng lắc đầu, mặc dù nó là đại đế, nhưng đối mặt thú triều cũng có chút phát sở, huống chi, cái này thú triều bên trong, đại đế cấp hung thú khí tức cũng không chỉ có một.
Ngươi sợ cái gì?
Sở Dịch hướng dẫn từng bước nói, ngươi nhìn, chúng ta là nhân tộc, hung thú tự nhiên sẽ không bỏ qua cho chúng ta, nhưng ngươi không giống nhau, ngươi là thú loại A.
Có ý tứ gì?
Hắc Hoàng kinh ngạc.
Ngươi có thể ngụy trang thành hung thú.
Sở Giao rất là thông minh, trong nháy mắt liền hiểu được.
Không sai, ngươi mang lên bọn ta, ngụy trang thành hung thú, chậm rãi tụt lại phía sau, chẳng phải không ai hoài nghi sao?
Sở Dịch gật đầu, biểu thị Sở Giao nói rất đúng.
Hắc Hoàng đảo đảo trong mắt, ta tại sao phải mang lên các ngươi?
Có chỗ tốt gì?
Chỗ tốt.
Nếu như không mang bọn ta, ta liền không mang theo ngươi tìm kia đạo sĩ béo.
Sở Dịch hừ hừ nói, đến lúc đó, nhìn ngươi cắn ai?
Ngươi uy hiếp ta.
Đáng giận.
Hắc Hoàng nhai răng, gầm lên giận dữ, há mồm đột nhiên cắn tới.
Cơ Hạo Nguyệt hai huynh muội kinh hô một tiếng, lại phát hiện, Hắc Hoàng miệng đột nhiên biến như cái như lô đen, đem bọn hắn hút vào.
Bên trong có càn khôn.
Trong miệng của nó giống như là một cái tiểu thế giới, có thể dung nạp vật sống.
Sau đó, Hắc Hoàng liền duy trì chạy bộ dáng, giống như là đang đuổi trước mặt cường giả, nhưng tốc độ lại càng ngày càng chậm.
Rất nhanh, thú triều tiên quân đuổi kịp, nhưng lại không có phát hiện vấn đề gì. Nghĩ lầm Hắc Hoàng chính là trong bọn họ một thành viên, không có để ý nó.
Hắc Hoàng áp chế thực lực của mình, đồng thời để tốc độ càng ngày càng chậm, dần dần tụt lại phía sau.
Một lát sau, nó thoát ly thú triều, tuyển một chỗ yên tĩnh, đem Sở Dịch bốn người phóng xuất.
Lao Hắc, ngươi bao lâu không có đánh răng, miệng thối.
Sở Dịch một mặt ghét bỏ.
Cho tới bây giờ không có soát qua.
Hắc Hoàng cười hắc hắc, toét miệng, cực kỳ đắc ý, để bốn người không còn gì để nói.
Nói đi tiểu tử. Ngươi có ba tôn đế binh, lại thêm vô thủy phong thần bảng, hẳn là không đến mức sợ cái này thú triều, tại sao phải tránh đi?
Ta không tách ra, chẳng lẽ còn đi cùng thú triều đả sinh đả tử, sau đó khiến người khác tay trái ngư ông thủ lợi, đem cái này tiền cổ thế giới cơ duyên quét sạch sành sanh.
Sở Dịch trừng mắt, ta lại không ngốc.
Không sai, thật sự là hắn có hủy diệt thú triều năng lực, thực sự không được, gọi cái thôn dân hỗ trợ.
Nhưng vấn đề tới, hắn tại sao phải hủy diệt thú triều?
Vô tư kính dâng. Lấy giúp người làm niềm vui.
Thật có lỗi, đây cũng không phải là một cái nhân vật phản diện phải làm.
A, tiểu tử ngươi không sai, đủ vô sỉ, rất được bản hoàng yêu thế.
Hắc Hoàng nhai răng.
Vốn nắn một cái, ta không gọi tiểu tử, bản thân chính là chư thiên vạn giới kê sinh ủy chủ nhiệm, phản phái thôn thôn trưởng Sở Dịch là đây.
Lộn xộn cái gì xưng hảo.
Hắc Hoàng một mặt ghét bỏ.
Sở Dịch.
Một lần trêu ghẹo về sau, từ Sở Dịch dẫn đầu, một đoàn người tiến về nơi chôn tiên.
Hắc Hoàng mặc dù không biết Sở Dịch muốn đi đâu, làm gì, nhưng nó muốn đi tìm Đoàn Thiên Đức, sợ Sở Dịch chạy, cũng vẫn đi theo.
Đối với cái này, Sở Dịch cũng không nói cái gì, cũng có được đem Hắc Hoàng mang về thôn dự định.
Trên đường, Hắc Hoàng đánh giá Sở Dịch cũng đang quan sát nó.
Hắc Hoàng sợ Sở Dịch đột nhiên chạy, Sở Dịch lại là ở trong lòng tính toán, ta phản phái thôn đúng lúc thiếu một cái hộ thôn thần thú, đem Hắc Hoàng mang về.
Tốt. Chương 243, đối với trận pháp mà nói. Các vị đang ngồi ở đây đều là cây gà. ba canh cầu toàn định. Tiểu tử, ngươi nhìn cái gì? Hắc Hoàng trừng mắt, Sở Dịch một đường dò xét, để nó trong lòng run rẩy, không khỏi cảnh giác lên. Đối với Sở Dịch, nó hình ảnh cũng không phải là quá tốt. Trên thực tế bất luận kẻ nào đối một cái, vừa thấy mặt liền hố mình người, cũng sẽ không có cái gì tốt hình ảnh. Không có nhìn cái gì, ta chỉ là đang nghĩ. Sở Dịch vội ho một tiếng, lời đến khỏe miệng lại rụt trở về, để Hắc Hoàng một trận vò đầu bứt tai, rất là vội vàng sao động. Suy nghĩ gì ngươi ngược lại là nói nha. Nó nhịn không được truy vấn. Ta chỉ là đang nghĩ, tiếp xuống mua bán, phân ngươi mấy thành. A, lại có vừa mua bán. Hắc Hoàng con mắt nhảy một cái, trong nháy mắt lộ ra tiểu dung, cho dù là tại mặt chó bên trên, nụ cười này cũng cực kỳ rõ ràng, rất là nhân tính hóa. Đương nhiên, đây chính là liên quan đến nơi chôn tiên. Sở Dịch một mặt thần bí, Sở Giao ba người ngậm miệng không nói, lại đều có thể đoán được, Sở Dịch bộ dáng này khẳng định là muốn hố người. Hắc Hoàng con ngươi đảo một vòng, hơi kinh ngạc, ngươi vậy mà cũng biết nơi chôn tiên. Ngược lại là coi thường ngươi, vốn cho rằng chỉ có bản hoàng mới biết được chỗ kia. Hắc Hoàng ngữ khí dần dần ngưng trọng nói, nơi chôn tiên, thần bí lại không tưởng, ta cũng chỉ là tại cái này tiền cổ thế giới một chỗ tản bia bên trên hiểu rõ đến đôi câu vài lời. Ngươi đây, hiểu bao nhiêu? Ta biết còn thật không ít hắc. Sở Dịch cười hắc hắc, trong mắt có ngân quang sáng chói, để Hắc Hoàng lấy làm kinh hãi, dừng bước lại cả kinh nói, phá vọng chi nhãn. Ngươi lại có loại này đồng thuật, khá lắm, chúng ta hợp tác, tất nhiên có thể vô địch thiên hạ, đào giống nơi chôn tiên đều không phải là việc khó mà. A, ta tại sao phải hợp tác với ngươi? Sở Dịch khỏe miệng hơi bệnh, bắt đầu đào hố. Ta đối với nơi chôn tiên hiểu rõ nhiều hơn ngươi, ngươi cũng nhiều hơn ngươi. Thực lực không thể so với ngươi yếu, càng có phá vọng chi nhãn nhưng nhìn mặc hết thảy quỷ dị cũng không rõ, hoàn toàn có thể một mình tiến vào bên trong đảo giống hết thảy, làm gì lại phân ngươi một phần. Ta liền biết ngươi sẽ nói như vậy. Hắc Hoàng bình chân như vậy, nắm chắc thắng lợi trong tay nói, bản hoàng mặc dù hiểu rõ tin tức không bằng ngươi nhiều, cũng không có phá vọng chi nhãn, nhưng đối với trận pháp, lại cực kỳ thấu hiểu. Nơi chôn tiên bên trong, trận pháp, cấm chế, thần văn các loại tất nhiên sẽ không thiếu, có ta ở đây. Có thể ít đi rất nhiều đường quanh, có ít gặp rất nhiều nguy hiểm, thuận lợi phá giải nơi chôn tiên hết thảy cấm chế trận pháp. Nó ngửa đầu cười một tiếng, không có ta, có lẽ những tên kia thoát khỏi thú triều về sau đuổi tới nơi chôn tiên, ngươi đều chưa hẳn có thể thành công đem nơi chôn tiên mở ra. Thế nào? Muốn hay không cùng ta hợp tác? Vẫn là giống như trước đó, chia đôi. Trận pháp. Sở Dịch nhếch miệng, thiếu dung sán lạn bên trong mang theo khinh thường. Tiểu tử, ngươi đó là cái gì biểu lộ? Xem thường ta sao? Hắc Hoàng nghe răng, đối với trận pháp, nó từ trước đến nay rất có tự tin, nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ mình bị người khinh thị. Thật có lỗi, ta không phải nhằm vào ngươi, mà là... Sở Dịch nín cười, để Hắc Hoàng tức giận hơn, mà là cái gì, ngươi nói. Mà là đối với trận pháp mà nói, các vị đang ngồi ở đây đều là cây gà. Đả thần thạch nhảy ra ngoài, đoạn văn này, tự nhiên cũng là Sở Dịch giáo. Nó tinh thần phân chấn, cao ngạo rất, trận pháp. Chủ nhân có ta thạch bá thiên tại, còn cần giả tay người khác. Ngươi quá cuồng vọng, nói ta là cây gà. Hắc Hoàng lạnh hừ một tiếng, vốn định một ngụm đem đột nhiên nhảy ra ra hỏa cắn nát, nhưng nó vừa mới há mồm liền không còn gì để nói, mặc dù còn không có cắn, nhưng cũng đã cảm giác hàm răng của mình đau nhức. Đả thân thạch. Hắc Hoàng có chút mộng bức, ngươi tại sao có thể có thứ này? Không phải đã rất nhiều vạn năm không có xuất hiện qua, diệt tuyệt cùng tiền cổ thời kỳ cuối sao? Cồn vợ ở. Lãng tử vô tà nói hiệu nói vượng, đả thần thạch làm sao có thể diệt tuyệt. Đả thần thạch biểu thị bất mãn. Lần này Hắc Hoàng càng ngộng, đồng thời cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Đả thần thạch thứ này, ngoại trừ nệ người tuyệt sẽ không thất bại bên ngoài, còn có cái đặc điểm, đó chính là trời sinh thông hiểu các loại trận văn, nghe nói, liền xem như đứng đầu nhất đại trận, đả thần thạch cũng có chỗ đọc lướt qua. Nhưng từ trên trận pháp danh khí mà nói, nó Hắc Hoàng thật đúng là không bằng đả thần thạch. Đả thần thạch nói một tiếng cay gà. Hắc Hoàng thật đúng là không có cách nào phản bác. Cái này mẹ nó liền rất lúng túng, đường đường đại đế tồn tại, bị người không đúng, là bị một cái tảng đá nói là cây gà, vẫn còn phản bác không được. Ngươi xem đi. Sở Dịch hợp thời mở miệng, đối Táng Tiên hiểu rõ, ngươi không có ta nhiều. Luận nhãn lực, ngươi không bằng ta, luận đối với trận pháp hiểu rõ, ngươi không bằng đả thần thạch. Ngươi nói, ta tại sao phải hợp tác với ngươi? Ta Hắc Hoàng há to miệng, nửa ngày nói không nên lời cái như thế về sau. Bởi vì bị Sở Dịch một trận lắc lư về sau, nó thật đúng là cho rằng, mình có vẻ như không có bất kỳ ưu thế nào. Ai? Hắc Hoàng thăm thẳm thở dài, từ xưa đến nay, không có bất kỳ cái gì một khắc giống như bây giờ, cảm thấy mình không có nửa điểm tác dụng.
thật rất để chó thương tâm nói. Giờ khắc này, nó không khỏi hồi tưởng lại cùng mập mạp chết bầm Đoàn Thiên Đức cùng một chỗ trộm mộ tầm bảo thời gian, cả hai phối hợp, kia là bực nào khoái hoạt tiêu dao. Chỗ nào giống bây giờ, bị người một trận ghét bỏ. Bất quá ngươi cũng đừng nản chí. Sở Dịch vội ho một tiếng, nói, chúng ta đã quen biết một trận, dù sao cũng là bằng hữu, như vậy đi, ngươi tùy tiện ra thêm chút sức, đến lúc đó, ta phân ngươi mấy món bảo vật chính là. Đổi mới, cầu like, cầu toàn định. Chương 244, nơi trốn tiên. Đại đế thi thể. Kia làm sao có ý tứ? Hắc Hoàng có chút xấu hổ. Bị Sở Dịch một trận lắc lư, đều nhanh hoài nghi chó sinh, cảm giác mình có vẻ như không có gì tác dụng, kết quả còn có thể phân đến bảo bối. Thế N. Ai nha nha, tất cả mọi người là bằng hữu nha, làm gì để ý những chi tiết kia. Nếu là cảm thấy vô công bất thụ lộc, đến lúc đó ngươi tùy tiện ra thêm chút sức không được sao. Sở Dịch khoát khoát tay, chẳng hề để ý bộ dáng, để Hắc Hoàng trong lòng ấm áp. Vậy liền cảm ơn, tiểu tử, ngươi người không sai. Hắc Hoàng răng cười một tiếng, tâm tình khôi phục không ít. Ân, vậy liền đi tới. Sở Dịch dẫn đầu, dựa theo tiên táng đổ lộ tuyến, hướng tiên cổ thế giới chỗ sâu tiến đến. 17 số 0 trên đường đi, Hắc Hoàng thở dài thở ngắn, cảm khái mình có phải hay không giả, vậy mà giống như không có gì dùng, chỗ. Sở Giao ba người không còn gì để nói, thầm nghĩ con hàng này thật đúng là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngọ đã tưởng, đường đường một cái đại đế, cảm giác mình không có gì tác dụng. Mà Sở Dịch cùng Đả Thần Thạch hai tên ra hỏa, lại ở trong lòng cười trộm. Hắc Hoàng không có tác dụng, Đả Thần Thạch trận văn tạo nghệ so Hắc Hoàng cao. Nếu là đại đế cấp Đả Thần Thạch, tự nhiên là như thế. Nhưng bây giờ Đả Thần Thạch cách đại đế còn kém cách xa vạn dặm, trận văn dị làm sao lại so Hắc Hoàng cao hơn. Nhưng bị Sở Dịch cùng nhau lắc lư, Hắc Hoàng căn bản không kịp phản ứng, chỉ là từ trong trí nhớ, Cố Hữu cho rằng Đả Thần Thạch sớm đã hoàn toàn chính xác cực cao, mà mình có vẻ như cũng hoàn toàn chính xác không có gì tác dụng. Chủ nhân, nó chờ một lúc sẽ ra sức sao? Đả Thần Thạch truyền âm, tại cười gian. Nhất định. Sở Dịch trả lời, nó đều nhanh hoài nghi chó sinh, ta làm bộ đại khí. Nói cho nó mấy món bảo vật, để nó tùy tiện ra thêm chút sức, nhưng nó lòng tự trọng cực mạnh, tất nhiên sẽ cướp xuất lực, ngươi nhìn xem liền tốt. Chủ nhân anh minh. Đả Thần Thạch vỗ ngông ngựa rung động đùng đùng. Tiến về nơi chôn tiên trên đường, có rất nhiều nguy hiểm, đông đảo hung thú liền là trong nguy hiểm một loại. Mặc dù trước đó bạo phát thú triều, nhưng lại không phải lan đến gần toàn bộ tiên cổ thế giới, thí dụ như tiến về nơi chôn tiên lộ tuyến, hung thú liền không có xuất động. Đám hung thú này vững như Thái Sơn, canh giữ ở riêng phần mi nhờ địa bàn, nhưng nếu là có người xâm nhập lúc, bọn chúng liền sẽ điên cuồng công kích. Nhưng Hắc Hoàng có lẽ là muốn chứng minh mình viễn cổ, trên đường đi đều đem chính mình đế uy tràn ngập ra, rất nhiều hung thú cảm nhận được Hắc Hoàng tồn tại lạc hậu, tất cả đều run lẩy bẩy, không dám thò đầu ra. Để Sở Dịch bọn hắn đoạn đường này ngược lại là phá lệ nhẹ nhõm. Nhưng ngoại trừ hung thú bên ngoài, còn có cái khác nguy hiểm, thí dụ như tiên cổ thời kỳ còn xuất lại, dù là tàn phá, cũng đủ để đổ diệt đại đế phù văn. Kinh người đại trận, các loại quỷ dị cũng không rõ các loại. Những này, liền cần Sở Dịch đến phân rõ. Phá vọng chi nhãn vận dụng về sau, có thể xem thấu rất nhiều nguy hiểm, mà gặp được nhìn không thấu địa phương, trực tiếp đi vòng chính là, bởi vì loại tình huống này hơn phân nửa là gặp nan giải chết ách, tùy tiện xâm nhập, liền xem như đại đế đều có nguy hiểm tính mạng. Sở Dịch sẽ không cầm mạng của mình nói đùa, Hắc Hoàng tự nhiên cũng là như thế. Một đoàn người quanh đi còn lại, dựa theo tiên táng đồ miêu tả, trọn vẹn xuyên qua gần phân nửa tiên cổ thế giới, rốt cục đi vào nơi chôn tiên biên giới. Đến, nơi này chính là nơi chôn tiên. Hắc Hoàng ngừng chân, ngẩng đầu lên quan sát từ đằng xa. Cuối tầm mắt, một mảnh vách núi san sát, mênh mông vô ngần, cơ hồ không nhìn thấy bờ giới. Từ xa nhìn lại, liền có thể nhìn thấy Hưu Thần Hà đang tỏa ra, đại thuốc sinh trưởng, long cỏ cắm rễ ở vách núi ở giữa, tiên khí mở mịt. Nhưng mảnh này vách núi bị đầm lầy, hồ lớn, tuyệt bích cùng vực sâu vần quanh, thường người vô pháp tiến vào bên trong. Mỗi tới gần một bước, đều gặp được khó mà nói rõ nguy hiểm, nương theo lấy chết ách, trong đó sinh hoạt các loại hung thú, cơ hồ đều là hỗn độn cùng thượng cổ dị chủng, cực kỳ cường đại cùng đáng sợ, quả nhiên là một mảnh tiên gia chi địa. Hắc Hoàng nín hơi, nơi này linh khí, so địa phương khác nồng đậm rất nhiều lần, các loại nguy cơ cũng nhiều hơn, càng kinh khủng. Chúng ta cần phải cẩn thận một chút, nếu không, liền xem như đại đế cũng có khả năng ngỏm tại đây. Đồng thời, tiên táng đồ bên trong cũng không có nơi chôn tiên chỗ sâu miêu tả cùng ghi chép, hiển nhiên trong đó quá mức nguy hiểm, còn không ai có thể đặt chân nó đã nhìn qua tiên táng đồ, là dùng cái này khắc bởi vậy một lời. Chú ý đường dưới chân, các ngươi theo sát ta. Sở Dịch thần sắc cũng ngưng trọng rất nhiều, dù là từ xa nhìn lại,
đều có thể phát hiện kia phiến vách núi ở giữa có các loại phi cầm tẩu thú, lại đều là dị chủng, thực lực kinh người. Coi như không hắn xách bọn chúng, phải xuyên qua trước mắt rừng rậm tiến vào nơi chôn tiên cũng có rất nhiều nguy cơ. Tại Sở Dịch dẫn đầu dưới, một đoàn người lách qua tuyệt bộ đại bộ phận nguy hiểm, mà một chút kinh người không trọn vẹn sát trận, lại có Hắc Hoàng đi phá giải. Trên thực tế, con hàng này rất là chủ động, hứa là để chứng minh mình cũng là hữu dụng, cho nên gặp được đại trận, đều sẽ trước tiên chủ động tiến lên phá giải. Sau khi hoàn thành còn biết đối đả thần thạch ném đi một ánh mắt, tựa hồ muốn nói, ngươi nhìn, bản đại gia cũng có thể làm được. A, phía trước có người mất mạng. Hắc Hoàng đột nhiên hít mũi một cái, nó thể là chó, khứu giác cực kỳ nhạy cảm, ta ngửi được mùi máu tươi, với lại không phải người bình thường máu. Nó dẫn đường, bảy quẹo tám rẽ về sau, bốn người nhìn thấy một bộ tàn phá thi thể, nguyên nhân cái chết không rõ, còn có thần huyết đang chảy. Có người tại chúng ta trước đó xông vào, nhưng lại gặp được chết ách. Sở Dịch trầm ngâm nói, đây là một tôn đại đế. Đổi mới, cầu like, cầu truy đọc, cầu tự định A. Chương 245, thần nghiệm. Tiên tri tàn hồn. Canh 5. Cái gì? Sở Giao ba người kinh ngạc không thôi. Trước mắt cỗ thi thể này tàn phá mà lại thê thảm, giống như là bị cái gì dã thu găm qua, đầu đều chỉ còn lại có nửa viên, so ra mà nói, càng giống là người bình thường tại dã ngoại gặp dã thú mà mất mạng. Nhưng Sở Dịch lại nói, người này khi còn sống chính là đại đế. Đích thật là đại đế. Hắc Hoàng nín hơi, biểu lộ ngưng trọng nói, nơi chôn tiên bên trong, có quá nhiều nguy hiểm, coi như nơi này là bên ngoài, cũng có khả năng để đại đế đấm máu. Như thế cho chúng ta một lời nhắc nhở, nhất định phải chú ý cẩn thận, nếu không ngay cả chết cũng không biết chết như thế nào. Không sai. Sở Dịch gật đầu, sau đó trầm ngâm nói, nơi này có đại đế thi thể, xem ra còn rất mới mẻ. Cũng đã nói lên rất có thể còn có những người khác tiến vào nơi chôn tiên. Mặc dù Sở Dịch trong tay có tiên táng đồ, nhưng cái này cũng không hề đại biểu không có tiên táng đồ người liền không cách nào đi vào. Mọi người khi tiến vào tiên cổ thế giới về sau, phần lớn là một mặt được vòng, sau đó sẽ dựa vào cảm giác tìm khắp tứ phía cơ duyên. Có như vậy một bộ phận người, dưới cơ duyên xảo hợp đi tới nơi chôn tiên phụ cận cũng không kỳ quái. Mà nơi chôn tiên quá mức kinh người. Cho dù là xa xa xem xét liền không khó suy đoán trong đó tuyệt đối có chư nhiều bảo vật, cho nên bọn hắn sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp xâm nhập nơi chôn tiên. Cần phải tăng tốc bước chân, các ngươi theo sát chút, ta sẽ tận lực tránh đi nguy hiểm không biết cùng quỷ dị, hết thể chờ tiến vào nơi chôn tiên lại nói. Sở Dịch bắt đầu gia tăng tốc độ, trong đôi mắt ngân quang hừng hực, giống như là hai cái đèn tin đang phát sáng. Trận pháp cùng thái cổ dị chủng dạy cho ta. Hắc Hoàng gầm nhẹ. Chỉ cần chúng ta không tại những cái kia đế cấp dị chủng trong địa bàn náo ra động tĩnh lớn, hẳn không có cái nào dị chủng dám tới Dương Ai. Cùng là dị chủng hung thú, Hắc Hoàng phát ra đế uy thơ ý điểm, cái khác dị chủng đều sẽ cảm thấy một cô đến từ thượng vị giả uy áp, trừ phi thực lực vượt qua Hắc Hoàng rất nhiều, hoặc là ngang cấp dị chủng không thể nhịn được nữa, nếu không không có ai sẽ tùy tiện ngoi đầu lên gây sự. Sau đó không lâu, Sở Dịch bọn người vượt qua mấy vạn dặm, tránh đi rất nhiều nguy hiểm, rốt cục tiến vào nơi chốn tiên. Một mảnh ngũ quang thập sắc, có rất nhiều tường thụy buộc phát vách núi. Cái này trên đường, bọn hắn tổng cộng nhìn thấy mười mấy bộ đại năng thi hài hoặc là lưu lại vết máu, đều chết rất thảm. Có bị thái cổ dị chủng xé rách thôn vệ, nhưng càng nhiều vẫn là chết bởi các loại không biết ách nạn phía dưới, đến chết trên mặt đều mang mê vong cùng không thể tin. Ân. Sở Dịch đột nhiên lông mày nhíu lại, khỏe mắt liếc qua nhìn thấy một bóng người chợt lóe lên. Các ngươi nhìn thấy không? Hắn hỏi thăm. Sở Giao ba người lắc đầu. Một mặt không hiểu, bọn hắn cái gì cũng không thấy. Nhưng Hắc Hoàng lại là trong nháy mắt mặt sắc mặt ngưng trọng, nhe răng niết miệng, giống như là phổ thông chó con tại phóng thích thư uy hỉ hệ tờ hảo. Có thứ quỷ gì chợt lóe lên. Đả thần thạch có chút nổi giận, khẳng định không phải người. Ta đều cảm giác gâm trầm lưu. Phát hiện cái gì? Cơ Hạo Nguyệt mặt lộ vẻ cảnh giác, Sở Dịch các loại ba vị đều biểu thị phát hiện vấn đề, nhưng ba người bọn họ lại cái gì cũng không có phát hiện, hiển nhiên, thực lực không đủ. Đó là. Nhưng rất nhanh, đạo nhân ảnh kia xuất hiện lần nữa, từ mấy người phía sau nhanh chóng ghé qua, lần này, tất cả mọi người nhìn thấy. Một người. Không, hắn không có chân. Với lại nhìn nở không rõ ràng, ngược lại càng giống là quỷ. Cái quỷ gì? Ngươi đừng dọa ta. Sở Giao hai nữ bị giật nảy mình, mặc dù các nàng bây giờ đều đã bước vào hóa long cảnh, nhưng nữ hải tử đối với quỷ quái loại hình đồ vật, vẫn là có một loại trời sinh e ngại. Thậm chí ngay cả đả thần thạch cũng bắt đầu run. Con hàng này cũng sợ quỷ. Không phải quỷ. Sở Dịch nhíu mày nói, quỷ kỳ thật chính là cao thủ thần thức, loại vật này, tại chúng ta trong mắt cũng không phải là thần bí gì đồ chơi, cũng không có khả năng tại ta phá vọng chi nhãn hạ xuất quỷ nhập thần. hoàn toàn chính xác không phải quỷ, nhưng thứ quỷ này, so quỷ còn khó quấn hơn quá nhiều. Hắc hoàng thử lấy răng nói, cái này mẹ nó là thần niệm.
Thần niệm?
Bốn người không hiểu, thứ này, đều chưa nghe nói qua.
Thần niệm?
Đả thần thạch kinh hô một tiếng, liền là cái kia, tồn tại trong truyền thuyết.
Đây không phải là giả sao?
Thật là có. Ta trước kia cũng tưởng rằng giả, nhưng hiện tại xem ra rõ ràng không phải.
Hắc hoàng lắc đầu, giải thích nói, thần niệm, tại trong truyền thuyết, là một loại tà niệm cùng bất khuất tàn hồn, có viễn cổ thật tiên, thần vương chờ chết về phía sau, không muốn tiêu tán, liền lưu lại một sợi chấp niệm, ở nhân gian quay phá.
Dân ra, cái này chấp niệm, hoặc là nói tàn hồn liền lại biến thành một loại kinh khủng mà quỷ dị đồ vật, thần niệm.
Không chỉ như vậy. Đả thần thạch nói bổ sung, thần niệm, càng phải nói là một loại ác niệm.
Với lại có thể hình thành thần độc tồn tại, khi còn sống tất nhiên là vô địch khắp trên trời dưới đất, lại có công lớn khắp thiên hạ cường đại tồn tại. Tại sau khi chết, bọn hắn có chưa đạt thành sứ mệnh hoặc là tâm nguyện, liền sẽ tại tuế nguyệt trôi qua bên trong dần dần đánh mất thần trí, trở thành cùng loại với ác quỷ kinh khủng tồn tại.
Thứ quỷ này, mấy chục vạn năm đều khó gặp, không nghĩ tới nơi chôn tiên bên trong có một cái, là mai táng ở chỗ này tiên tri tàn niệm a.
Đả thần thạch có chút phát khói, trong lòng sợ hãi.
Mặc kệ hắn là thứ quỷ gì, nhưng nó tất nhiên để mắt tới chúng ta, mọi người chú ý một chút.
Chương 246, Thí thần trùng.
Dọa dẫm bắt chẹt là thôn trưởng.
Canh thứ 6.
Kinh khủng cùng quỷ dị càng phát ra nhiều, Sở Dịch bọn người mang theo cảnh giác, tiến vào nơi chôn tiên.
Nơi này không hổ là chân tiên nơi chôn xương, mặc dù không biết chôn sâu này vị kia là Hồng Trần Tiên vẫn là so với mạnh hơn tồn tại, nhưng nơi này tường thụy, đã cực kỳ bất phàm.
Bọn hắn tại trong vách núi ghé qua, những nơi đi qua, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy kinh người đại thuốc hoặc là tiên cổ dị chủng, đại thuốc tự nhiên bị Sở Dịch bỏ vào trong túi, mà tiên cổ dị chủng thì Hắc Hoàng phát ra tự thân đế uy đem áp chế, tận khả năng tránh cho đại chiến.
Thần nắm niệm sẽ thỉnh thoảng xuất hiện đi dạo một vòng, một mực đi theo phụ cận, nhưng không có người biết nó đến tột cùng đang suy nghĩ gì, muốn làm cái gì, chỉ có thể một mực phòng bị nó.
Có ai không?
Xin cứu cứu ta.
Đột nhiên, có âm thanh truyền đến, đây là thanh âm của một nữ tử, lành lạnh lại thanh nhã, nhưng lại mang theo một vẻ bối rối cùng tiểu tụy.
Có người.
Hắc Hoàng hít mũi một cái, nhưng Sở Dịch lại trước một bước phát hiện nữ tử này.
Tại Sở Dịch dẫn đầu dưới, một đoàn người bảy quẹo tám rẽ, rốt cục tại một cái sơn cốc nhỏ nhìn thấy nàng.
Đây là một cái tươi mát thoát tục nữ tử, tướng mạo luôn vui vẻ, nhưng lại mang theo một cỗ cấm dục khí tức, mặc một bộ vải bố váy dài, mặc dù mọc ra tóc, lại vẫn giống một cái ni cô.
Nàng toàn thân Phật quang sáng chói, tại ngăn cản hết thảy, nó phía sau, có Phật Đà hư ảnh hiện hiện, tại ngâm sướng phạn âm, gia trì Phật quang.
Giống như là Tây vực phạm sĩ bên kia Phật nữ.
Hắc Hoàng thấp giọng nói, phạm thổ tất cả đều là tu hành Phật pháp gia hỏa, từng cái đầu góc cùng bị lừa đá như vậy, bất quá nữ tử này, nên tính là Phật nữ, tuổi tuy không lớn, lại Phật pháp tinh xảo.
Muốn cứu nàng sao?
Không phải nàng liền phải chết.
Làm sao cứu?
Cơ Hạo Nguyệt sắc mặt trắng bệnh, nếu như ta không nhìn lầm, đó là thí thần trùng A.
Với lại đều đạt đến cấp thánh nhân.
Đích thật là thí thần trùng.
Hắc Hoàng gật đầu, thứ này, giác hút vô cùng sắc bén, cấp thánh nhân thí thần trùng, nếu là số lượng đủ nhiều, đủ để phun chết đại đế.
Khủng bố như vậy.
Sở Giao hai nữ ngay cả lui ra chút.
Phật nữ chung quanh, chừng trên trăm con thí thần trùng đang điên cuồng gặm cắn Phật quang, dù là sau lưng nàng Phật Đà hư ảnh đang không ngừng ngâm sướng phạn âm cũng ngăn cản không nổi, Phật quang đang không ngừng bị thôn phệ.
Mặc dù nàng có chút thủ đoạn, bên chân đã chết mấy cái thần trùng, nhưng còn sống, trọn vẹn vượt qua trăm con.
Ta dựa vào cái gì cứu ngươi?
Sở Dịch ôm cánh tay, giống như cười mà không phải cười, ta đường đường phản phái thôn trưởng, vô duyên vô cớ chạy tới cứu người.
Thật có lỗi, ta cũng không phải chính phái thôn trưởng.
Là ngươi.
Phật nữ con ngươi co rụt lại, lấy làm kinh hãi.
Làm sao cũng không nghĩ tới, mình bị nhốt ở đây, tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, kết quả gặp phải người lại là phản phái thôn trưởng.
Sở Dịch tên bên ngoài, có can đảm chi nói chuyện ngang hàng người không phải là không có, nhưng lại rất ít.
Nguyên bản Phật nữ xem như một cái, nhưng bây giờ nàng chỗ sâu hiểm cảnh, cần người khác cứu, từ đâu tới nói chuyện ngang hàng tư cách.
Để cho ta cứu ngươi cũng được, lấy trước tiền, mua mệnh của ngươi.
Sở Dịch ôm cánh tay, từ đầu đến cuối không có tính toa nở ra tay, vừa nhìn liền biết là không thấy thỏ không thả chim ưng chu.
Như vậy, Phật nữ cũng gấp.
Mặc dù nàng ngày bình thường tu thân dưỡng tính, thậm chí như là vì tính ngưỡng của chính mình, ngay cả tính mạng đều có thể không cần, nhưng mẹ nó hiện tại chết liền là chết vô ích à.
Nàng đầu góc nhất chuyển, trong nháy mắt nhớ lại từng nghe nói có quan hệ Sở Dịch quý củ, sau đó ngay cả nói, ta mua.
Ta nguyện dùng toàn bộ thân gia mua tính mạng của ta.
Ngươi cái này, không đủ a.
Sở Dịch sờ lên cằm, vẫn không có xuất thủ, nếu chỉ là mua mệnh, thì cũng thôi đi, nhưng ta còn muốn xuất thủ cứu ngươi, hơn nữa còn là đối mặt nguy hiểm như thế thí thần trùng, ngươi bán mạng không đủ tiền. Với lại ngươi nhìn a, nếu như ngươi bị thí thần trùng nuốt, ngươi túi chữ vật há không liền thành vật vô chủ. Khi đó ta chỉ cần không uổng phí thổi bay chi lực lôi đi là được, cần gì phải xuất thủ.
Ngươi.
Phật nữ cắn răng, lần thứ nhất thấy được nhân vật phản diện bất đắc dĩ cùng đáng giận, nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể đem nộ khí hung hăng dằn xuống đáy lòng. Nhưng lúc này, Phật nữ con ngươi đảo một vòng, đột nhiên có ý nghĩ, cũng chấn định rất nhiều. Nhìn ngươi ấn đường biến thành màu đen, hẳn là bị thần niệm để mắt tới đi. Vật kia cũng không phải dễ chê ơ. Một khi bị để mắt tới, liền là không chết không thôi.
Ngươi đem ta cứu ra, ta cho ngươi toàn bộ thân ra, cũng giúp ngươi đem thần niệm tìm ra.
Đương nhiên xử lý như thế nào là ngươi chuyện của mình, ta cũng không có bản sự kia giải quyết thần niệm.
Nàng có thể tìm tới thần niệm.
Sở Dịch nhìn về phía Hắc Hoàng.
Hắc Hoàng trầm ngâm nói, không chừng thật đúng là đi, phạm thổ những người kia, cả đám đều lại nhải, đối phó quỷ thần loại hình, có chút thủ đoạn đặc thù, có thể tìm ra thần niệm khả năng rất cao.
Có khả năng là được, cuộc mua bán này ta làm.
Sở Dịch gật đầu, đáp ứng cuộc mua bán này.
Thần niệm mặc dù thần bí, nhưng Sở Dịch cũng không e ngại.
Chỉ cần thần niệm dám hiện thân, Sở Dịch liền dám giết chết nó.
Nhưng con hàng này vẫn giấu kín lấy không ra, lại là rất để cho người ta phiền chán. Hết lần này tới lần khác thần niệm ẩn thân chi pháp rất là huyền diệu, phá vọng chi nhãn đều có chút không còn chút sức lực nào.
Nếu là Phật nữ có thể đem tìm ra, từ Sở Dịch đem diệt sát, tự nhiên không thể tốt hơn.
Nghĩ tới đây, Sở Dịch không do dự, động thủ cứu người.
Đổi mới, cầu truy đọc, cầu toàn định, ai, truy đọc quá ít người, bộc phát cũng không có động lực. Nhưng là một ngày càng giữ gốc ca, thân.
Chương 247, hừ.
Ta muốn thay ngoan nhân tẩu tẩu đảm bảo.
Gặp Sở Dịch đồng ý, Phật nữ thở dài ra một hơi, vừa rồi nàng đều cho là mình muốn lệnh.
Những này là thần trùng, cực kỳ lợi hại, ngươi cũng không cần quá mạo hiểm, chỉ cần đưa chúng nó dẫn dắt rời đi một chút liền.
A. Phật nữ lời nói đến một nửa, trong nháy mắt bị giật nảy mình.
Dưới cái nhìn của nàng, liền thần bên trong cực kỳ lợi hại, coi như mình thân là đương đại Phật nữ. Cũng là dựa vào bí bảo tài năng chân sát mấy con, Sở Dịch tuy mạnh, nhưng cũng không thể nào đem một đám cấp thánh nhân thí thần trùng diện sát ra. Cho nên, nàng mới khiến cho Sở Dịch dẫn dắt rời đi mấy con.
Nhưng mà, Sở Dịch nhưng căn bản không nghe nàng, trực tiếp từ trong ngực móc ra một khối đá, bắt đầu nện.
Với lại tảng đá kia còn một mực tại kêu trời trách đất kêu thảm, giống như là tao ngộ cực kỳ không công bằng đãi ngộ giống như.
Hết lần này tới lần khác cái này quỷ hống quỷ khiếu tảng đá còn cực kỳ lợi hại, một đập một cái chuẩn. Mỗi một lần rơi đập, đều có không chỉ có một con thần trùng bị nện thành mảnh vỡ.
Chủ nhân, không cần a, thật là đau.
Ai Minh Uy, bán trở về.
Đau đau đau, lại một cái, các ngươi những này đáng chết tiểu côn trùng, ta cắn chết các ngươi.
Bị liên tục ném đi mấy lần, đả thần thạch cũng nổi giận, mỗi lần rơi đập thơ ý điểm, mở ra nó huyết buồn đại khẩu, cắn thí thần trùng.
Thí thần trùng mấy vị kia sắc bén giác hút lần này gặp kinh địch, đả thần thạch tu vi so thí thần trùng còn thấp một chút, nhưng luận mạnh miệng. Đả thần thạch lại là song bạo thí thần trùng.
Nương tựa theo mình mạnh miệng, đả thần thạch phát huy ra siêu cường ưu thế, vì phòng ngừa lại bị Sở Dịch ném ra, nó thậm chí không lại chủ động đánh trở về, mà là vọt thẳng tiến thí thần trùng bầy bên trong, bắt đầu điên cuồng cắn xé, thôn vệ.
Thí thần vốn là cực kỳ lợi hại, chẳng những có thể chạm canh gắt chết các loại đại năng cao thủ, còn nuốt vàng dung sắt, chỉ cần là tinh động, bọn chúng cái gì đều ăn.
Cũng nguyên nhân chính là như thế, thí thần trùng mới cực kỳ lợi hại. Trong thân thể tràn đầy các loại thần thiết nguyên tố, cực kỳ cứng rắn, hiện ra kim loại sáng bóng.
Nhưng cái này lại toàn bộ tiện nghi đả thần thạch, nó dứt khoát mở mì NG một tiếng, đem những này thí thần trùng toàn bộ nuốt vào bụng, liền cùng tinh các loại chân quý tảng đá giống như, ăn sạch về sau thậm chí còn có chút vẫn chưa thỏa mãn.
Sở Giao, Cơ Hạo Nguyệt ba người kinh ngạc, Hắc Hoàng cũng ngẩn ra.
Nó từng nghĩ tới Sở Dịch dùng các loại biện pháp xử lý thí thần trùng, lại duy chỉ có không nghĩ tới cái này một loại.
Nhưng không thể không thừa nhận chính là, đây là xử lý thí thần trùng thoải mái nhất cũng an toàn nhất hữu hiệu biện pháp.
Khó, chẳng lẽ?
Phật nữ trợn mắt hốt mồm, cảm thấy khó có thể tin, chẳng lẽ là trong truyền thuyết đả thần thạch?
Ước! Không nhìn ra tiểu thư ngươi còn có chút kiến thức.
Đả thần thạch cười hắc hắc, bản đại gia thạch bá thiên là.
Cũng!
Sở Dịch lười nhác cùng nó nói nhảm, trực tiếp đem nhét vào trong ngực, sau đó nhìn về phía Phật nữ, nguy cơ đã giải trừ, ngươi mua mệnh tiền lấy ra. Tổng thể không ký sổ.
Phật nữ cười khổ, triệt hồi hộ thể Phật quang, đem một cái vẫn mang theo dư ôn cùng nữ tử mùi thơm cơ thể túi chữa vật đưa tới.
Sở Dịch đang muốn kết quả,
một cái một tay từ đột nhiên đoạt mất.
Hừ.
Sở Giao hừ hừ nói, ta muốn thay tẩu tử đảm bảo thứ này. Nàng một mặt đắc ý, đem túi chữ vật treo ở bên hông, sao có thể để cái khác nữ tử mang theo nhiệt độ cơ thể túi chữ vật tiến vào ca ca trong tay.
Tuyệt đối không được.
Sở Dịch lắc đầu cười một tiếng, cũng không thèm để ý, ngược lại là có chút cưng chiều sở Giao mũi.
Ngươi nha đầu này, cái gì tẩu tử, cũng chớ nói lung tung.
Hắn đang cười mắng, nhưng người sáng suốt đều nhìn ra, hắn rõ ràng là một bộ rất hưởng thụ bộ dáng, để mấy người không còn gì để nói.
Như vậy, thần nắm niệm ở đâu?
Sở Dịch ngược lại hỏi Phật nữ thần niệm vị chi.
Vật kia lén lén lút lút một mực đi theo, giết không chết người lại cực kỳ làm người buồn nôn, so với Phật nữ trong túi chứa vật các loại bảo vật, hắn càng muốn giải quyết thần niệm.
Phật nữ trợn nhìn Sở Dịch một chút, ánh mắt có chút u hoán, tựa hồ tại oán trách hắn vì cái gì không để cho mình lớn như vậy một cái mỹ nữ sửa một chút nghỉ ngơi, trực tiếp liền muốn để nàng xuất thủ. Nhưng nàng không có phản bác lý do cùng chỗ trống, nếu không, ai biết Sở Dịch muốn làm gì.
Từ trong khoảng thời gian này có quan hệ Sở Dịch nghe đồn đến xem, đây chính là cái cực kỳ giỏi thay đổi chu, vạn nhất cho là mình đang lừa dối hắn, đây chẳng phải là bị đại phát.
Bất đắc dĩ, Phật nữ không lo được nghỉ ngơi cùng khôi phục Phật nữ, lập tức điều động trong cơ thể cận tồn không nhiều Phật lực.
Rất nhanh, Phật nữ vị trí, Phật quang sáng chói, nương theo lấy phản âm, Phật quang cấp tốc khuếch tán, giống như là muốn bao phủ cái thế giới này.
Đây là một loại cảm giác kết giới.
Hắc Hoàng thấp giọng nói, nữ nhân này, quả nhiên là Phật nữ.
Loại này cảm giác kết giới cực kỳ cao thâm, phát động thơ ý điểm, có thể cảm giác phạm vi bên trong cùng Phật không quan hệ hết thảy.
Thần niệm loại này ác linh, chỉ cần tại kết giới phạm vi bên trong, liền không cách nào tránh né cảm giác.
Unui.
Mà cái này cảm giác kết giới, cũng chỉ có phạm thổ địa vị tương đối cao một phần nhỏ người mới có thể tập được, thế hệ trẻ tuổi, cũng chỉ có Phật tử cùng Phật nữ mới có tư cách.
Hắc Hoàng sống rất nhiều năm, cũng đi qua rất nhiều nơi, kiến thức rộng rãi, đối với phạm sĩ tu Phật người, cũng có chút quen thuộc.
Thì ra là thế.
Sở Dịch gật đầu.
Thực lực của hắn bây giờ đã không yếu, nhưng luận kiến thức, cùng những này không biết sống bao nhiêu vạn năm lão bất tử so sánh, còn kém thực sự quá xa.
Tìm được.
Phật nữ một tiếng kinh hô, để Sở Dịch trong nháy mắt chú mục.
Chương 248, thần nghiệm.
Phản phái thôn trưởng tìm hiểu một chút.
Phật nữ đã mở mắt, đột nhiên nhìn về phía một chỗ, mà nàng trồ ánh mắt nhìn tới Phật quang kết giới có biến hóa, một bóng người như ẩn như hiện.
Liền là nó, thần nghiệm.
Phật nữ có chút kích động, thần nghiệm thứ này, không biết bao nhiêu năm không có xuất hiện qua, có thể tận mắt nhìn đến, nàng lại như thế nào không thi cờ hở.
Nhanh cầm xuống.
Không tốt.
Đột nhiên. Phật nữ sắc mặt đại biến.
Nàng Phật quang kết giới đang nhanh chóng sụp đổ, thần độc thân ảnh cũng đang nhanh chóng biến mất.
Cái này thần niệm quá mạnh, ta kết giới tại sụp đổ, không cách nào một mực cảm giác nó.
Phật nữ sắc mặt khó coi, khoe miệng tra y ma u cấp độ thực lực chênh lệch quá lớn, nàng nhận phản vệ.
Ngân hàng.
Thứ này, khi còn sống rốt cuộc mạnh cỡ nào?
Hắc Hoàng ánh mắt có chút phiêu hốt.
Phật nữ mặc dù nhìn như tuổi trẻ, nhưng kỳ thực đã mấy trăm tuổi, đạt tới thánh nhân cấp độ, là đương đại cao thủ thứ nhất. Nhưng liền xem như nàng, đều tại cảm giác được thần niệm về sau bị phản phệ.
Bởi vậy có thể thấy được, cái này ngạch thần niệm tuyệt đối rất mạnh.
Như vậy nó khi còn sống, lại sẽ cường đến mức nào?
Đủ.
Sở Dịch hai mắt nhắm lại, mặc dù Phật quang kết giới tại sụp đổ, nhưng hắn lại không có nửa điểm ảo não cùng mệt mỏi, ngược lại là trên mặt sắc ý, trùng sát mà ra.
Mặc kệ ngươi khi còn sống là cái thứ gì, hiện tại, ngươi cũng chỉ là cái tàn hồn mà thôi, còn dám giả thần giả quỷ.
Sở Dịch giết ra. Phá vọng chi nhãn đã khóa chặt thần niệm, lần này, nó không thể trốn đi đâu được.
Lúc trước, thần niệm mặc dù mấy lần xuất hiện, nhưng lại đều rất là quỷ dị, với lại lóe lên một cái rồi biến mất, Sở Dịch cũng không kịp dùng phá vọng chi nhãn khóa chặt nó.
Mà thò đầu ra về sau, gia hỏa này lại sẽ nhanh chóng ẩn nấp, phảng phất biến mất không còn tăm tích, để Sở Dịch cũng tìm không thấy chỗ ở của nó.
Nhưng bây giờ, Phật quang kết giới để nó hiện thân, phá vọng chi nhãn đã khóa chặt, nó
trốn không thoát.
Vâng.
Vợ Sở Dịch xuất thủ, thần quang sáng chói, nương theo lấy hừng hực phù văn, giống như là muốn phá vỡ đây hết thảy, đến thế giới kia.
Giống.
Thần niệm đang thét gào, thanh âm căn bản vốn không giống người, ngược lại giống như là hùng mãnh dã thú, thấy mình không có chỗ trốn, nó đang ra sức phản kích.
Chuẩn đế.
Phật nữ ánh mắt biến đổi, cảm thấy kinh người áp lực, cái này thần niệm lại có chuẩn đế thực lực.
Khó trách sẽ để cho ta lọt vào phản vệ, lại là chuẩn đế.
Phật nữ cười khổ. Thần nắm niệm kinh qua vô tận tuế nguyệt cũng còn có chuẩn đế thực lực, nó khi còn sống.
Hồng chân tiên A.
Đồng thời, Phật nữ cũng không khỏi vì Sở Dịch lau vệt mồ hôi, mặc dù Sở Dịch trước lường gạt nàng, nhưng cũng coi là cứu được nàng một mạng. Này tu Phật người giảng cứu chúng sinh bình đẳng, nàng tự nhiên không muốn nhìn thấy Sở Dịch chết đi. Nhưng mà, Sở Dịch biểu hiện triệt để vượt quá Phật nữ dự kiến, để nàng trợn mắt hốt mồm. Đây là Phật nữ nín hơi, có chân chính đế uy hiện hiện, lập tức, kim quang sáng chói, bắn ra ước vạn trượng. Giống như là muốn đem mặt trời hào quang đều che chắn xuống dưới. Phong thần bảng. Sở Dịch một tay một chút xíu, phong thần bảng ứng thanh mà ra, nhìn như chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, lại nở rộ vạn trượng kim quang, sau đó hướng thần niệm ép xuống. Thần niệm đang thét gào, giống như là cảm nhận được uy hiếp, cực kỳ bất an, muốn phải thoát đi. Nó thân hóa một sợi khói xanh, với lại đang nhanh chóng làm nhạt, muốn dung nhập trong không khí thoát đi, nhưng Sở Dịch phá an chi nhãn đã đem nó khóa chặt, như thế nào lại để nó thoát đi? Luân hồi quyền. Sở Dịch ra quyền, lục đạo luân hồi quyền phá không, luân hồi ấn nhớ giống như là ảnh hưởng tới thời gian cùng không gian, để kia sợi khói xanh trong nháy mắt khôi phục nguyên dạng. Một cái dữ tợn mà quỷ dị thần niệm. Đồng thời, bị luân hồi ấn nhớ ảnh hưởng thần niệm giống là có chút mê võng, vậy mà đứng tại chỗ mơ mơ màng màng, có lẽ là nhớ lại kiếp trước kiếp này, tại trong trí nhớ dãy rủa. Cồn vợ ở, lãng tử vô tả. Nhưng Sở Dịch lại không qua nở nhiều như vậy. Trong nháy mắt buộc phát cực hạn chiến lực, giai tự quyết bị nó thi triển, sức chiến đấu trong nháy mắt tăng vọt gấp 10 lần. Đồng thời, Sở Dịch thi triển Liễu thần pháp, vận dụng nguyên thủy chân giải thần dẫn thiên, đem thần thức công kích dung nhập quyền ấn bên trong, tại phong thần bảng đem thần nắm niệm chấn áp kia một cái chớp mắt, phát động một kích chí mạng. Oanh! Thần quang sáng chói mà chói mắt, trong nháy mắt nở rộ, thần niệm nổ tung, hắc quang cùng thanh quang xen lẫn, nương theo lấy thần quang nở rộ, thần thánh bên trong mang theo yêu tà, lộ vẻ cực kỳ mâu thuẫn. Sở Dịch khí tức. Hắc Hoàng ánh mắt ngưng tụ, tiến lên mấy bước, bắt đầu dò xét bốn phía, đồng thời trở nên càng thêm cảnh giác. Cả thế nào? Sở Giao có chút khẩn trương. Không có việc gì, hắn được đại cơ duyên. Hắc Hoàng có chút hâm mộ, cũng có chút lo lắng nói, thần nghiệm, khi còn sống đều là vô địch một thời đại đại năng, Sở Dịch đem đánh giết về sau, tàn hồn nổ tung, sức mạnh thần thức mạnh mẽ lượng cùng linh lực nổ tung, đều sẽ bị nó hút nhập thể nội. Đối người thường mà nói, cái này rất hung hiểm. Nhưng đối Sở Dịch mà nói, hẳn là không có vấn đề gì. Nhưng trong nháy mắt hút vào lớn như thế lượng linh lực cùng lực lượng thần thức, hắn rất có thể sẽ đột phá, bước vào tiên đài tầng thứ 3. Trong thời gian này, có khả năng sẽ xuất hiện rất nhiều biến cố, chúng ta muốn vị hắn hộ pháp. Sở Giao cùng Cơ Hạo Nguyệt huynh muội, ba người nghe xong, trong nháy mắt hiểu được, sau đó mắt lộ ra cảnh giác, phân biệt đi hướng chú ý ba cái phương vị khác nhau, bắt đầu hộ pháp. Liền ngay cả Phật nữ nghe vậy về sau, cũng không có quá nhiều do dự. Cưỡng ép sách từ bản thân Phật lực, dù là trên thân còn mang theo thương, cũng kiên trì muốn vì Sở Dịch hộ pháp. Đổi mới, cầu tự định, cầu like, 10 cái tự định thêm một cái anh. Còn kém 5 cái đâu. Chương 249, nơi chôn tiên độ kiếp. Tiên tam chẳng đạo. Thổ huyết. Mọi người đừng chỉ xem bóng A. Phản phái thôn đặt mua một trường, nhưng vô luận là Hắc Hoàng vẫn là Sở Giao bọn người, đều không nghĩ tới, Sở Dịch vậy mà lại tại cơ hồ trong nháy mắt liền hấp thu thành công, cũng dẫn tới thiên kiếp. Ầm ầm. Thiên kiếp xuất hiện, kiếp vân dày đặc, năng lượng trong thiên địa thừa số trong nháy mắt biến hóa, lôi điện thừa số dày đặc, tựa hồ ngay cả trong không khí đều mang điện, để cho người ta làn da hơi tê tê. Nhanh như vậy? Hắc Hoàng giật mình, đánh giết thần niệm về sau, thăng cấp án lệ không phải không nghe qua, tương phản, loại này án lệ còn thật không ít. Nhưng mẹ nó đánh giết thần niệm về sau, một phút đồng hồ đều không muốn liền kiếp vân dày đặc, thật đúng là lần đầu tiên gặp. Phật nữ cũng là mặt mũi tràn đầy kinh sợ. Cái này đã vượt ra khỏi nàng nhận biết, chí ít tại trong trí nhớ, bất luận là xa 173 cổ niên đại vẫn là đương thời, đều không ai có thể dễ dàng như thế tiến đến giai. Nơi xa, có không ít đại năng đang theo nơi chôn tiên xem ra, bọn hắn phần lớn là đi dạo đến phụ cận chi sau phát hiện nơi chôn tiên chỗ khác thường, cũng có một số nhỏ người là tại tiên cổ thế giới các nơi thấy được có quan hệ với nơi chôn tiên chỉ tự phiên ngữ, vì vậy mà đến. Nhưng giờ phút này, bọn hắn phần lớn đều tại nơi chôn tiên ngoại vi đầm lầy, thâm lâm. Hồ lớn bên ngoài, đang tại xuyên qua rất nhiều hiểm cảnh, muốn tiến vào nơi chôn tiên. Nhưng đột nhiên xuất hiện lôi kiếp, hấp dẫn chú ý của mọi người, bọn hắn ngẩng đầu nhìn lên trời, sắc mặt khác nhau. Tiên đài lôi kiếp. Chẳng lẽ, tại nơi chôn tiên bên trong độ kiếp, đã có người tiến vào nơi chôn tiên. Tiên cổ thế giới đã không có dân bản địa, chỉ có chúng ta những này kẻ ngoại lai. Nói như vậy, có người xâm nhập nơi chôn tiên, đồng thời tìm được cơ duyên, vì vậy mà tiến đến giai. Đáng giận a. Lại có người đoạt trước một bước. Nhìn cái này lôi kiếp như thế, đã là thứ 6 nấc thang A. Không được, nhất định phải nhanh tiến vào nơi chôn tiên, nếu không các loại cơ duyên đều bị người khác cướp đi. Đây chính là nơi chôn tiên, trong đó bảo vật cùng cơ duyên không biết có bao nhiêu, giá trị vô lượng, đáng giận à. Rất nhiều đại năng đều dồn hết sức lực, bắt đầu điên cuồng tiến lên, muốn mau sớm tiến vào nơi chôn tiên. Nhưng cũng nguyên nhân chính là như thế, thương vong của bọn họ bắt đầu gia tăng, táng địa bên ngoài rất nhiều nguy hiểm, thực sự quá quỷ dị cũng không rõ, rất nhiều người thậm chí đến chết đều không biết mình là chết như thế nào. Đặt chân vương giả a. Phật nữ nhìn xem tại lôi kiếp phía dưới, vẫn như cũ hai mắt nhắm chặt Sở Dịch, nhẹ nhàng thở dài, nước ngày hình ở xe xe vướt ve khuôn mặt của mình, bất đắc dĩ cười khổ. Tiên đài tầng thứ ba, vương giả. Tiên tam chẳng đạo, ngươi sẽ làm sao tuyển? Nàng có chút hồi ức, cũng có chút không bỏ, thần sắc mang theo lo. Cái này khiến Hắc Hoàng cũng không khỏi đi theo sầu não, tiên đài tầng thứ ba, là một cái cực kỳ trọng yếu quá trình, cũng là một cái rất kinh người giai đoạn. Đặt chân tiên đài tầng thứ ba, liền có tư cách xưng là vương giả, thực lực mức độ lớn tăng lên, nhưng tương tự, vấn đề cũng sẽ tùy theo mà đến. Tu sĩ tại đặt chân tiên đài tầng thứ ba lúc, gặp phải một loại chật vật lựa chọn, cái này lựa chọn, được xưng là tiên tam chẳng đạo. Tiên tam chẳng đạo, tu sĩ có thể lựa chọn chém dụng người trong quá khứ, cũng có thể lựa chọn chuyện quá khứ hoặc là ký ức, thậm chí có thể đánh dụng qua lại kinh lịch. Nhưng vô luận là chém dụng cái gì, cuối cùng sẽ cho người không bỏ, cũng làm cho người không còn viên mãn. Vì sao lại có tiên tam chẳng đạo? Hoặc là bởi vì đại đạo có thiếu a? Hắc Hoàng cười khổ. Tiên tam chẳng đạo. Sở Giao, Cơ Hạo Nguyệt cùng Cơ Tiểu Nguyệt không hiểu, thẳng đến Hắc Hoàng giải thích về sau, bọn hắn mới hiểu được. Ca. Sở Giao hô hấp dồn dập, vì ca ca lo lắng. Cái này làm như thế nào tuyển? Vô luận như thế nào tuyển, đều sẽ nỗ lực to lớn đại giới, để cho người ta khó mà tiếp nhận a. Tiền bối. Phật nữ đột nhiên hỏi thăm Hắc Hoàng, lúc trước, ngài là chọn cái gì? Ta à? Hắc Hoàng thăm thẳm thở dài, chém dụng đi qua kinh lịch thôi. Ta chém dụng chính là người. Phật nữ than nhẹ, chẳng biết tại sao, khóe mắt có thanh lệ chảy xuống, chính nàng đều không phát giác, mình đã tại cứng rắn ướt, ta đã nhớ không rõ. Nhưng ở sâu trong nội tâm, tổng cảm giác mình đã mất đi một cái người trọng yếu nhất, cũng không còn cách nào nhớ lại. Đây chính là tu sĩ con đường tàn khốc, mỗi người đều sẽ kinh lịch, liền nhìn Sở Dịch sẽ làm sao tuyển A. Hắc Hoàng lắc đầu thở dài. Tiên tam chẳng đạo, vô luận như thế nào tuyển, cuối cùng sẽ là một cái không giải quyết tốt đẹp, chém dụng cái gì, đều sẽ cho người không bỏ mà vừa thống khổ. Tiên tam chẳng đạo. Trong đầu, phảng phất có một cái tiềm thức, để Sở Dịch nhất định phải lựa chọn chém dụng thứ gì, nếu không đem vĩnh viễn không cách nào chân chính đặt chân tiên đài tầng thứ ba. Chém dụng đi, chém dụng đi qua, chém dụng hết thảy, mới có thể viên mãn, thành là chân chính vương giả. Cái thanh âm kia giống như là tà ma tại ngâm sướng, nhưng lại như tiên Phật thánh khiết, để người kìm lòng không được muốn đi nghe theo. Sở Dịch ý thức đều phảng phất muốn mơ hồ, nhưng lập tức hắn thần thức chấn động, trong thức hải thần quang sáng chói, hấp thu thần độc thần thức về sau, Sở Dịch thần thức tăng vọt, ngay tiếp theo thần dẫn thiên cũng tiến thêm một bước, trước mắt thần dẫn thiên đã đại thành. Sở Dịch ý thức trong nháy mắt khôi phục, cái kia thần thánh bên trong mang theo yêu tả thanh âm một mực trong tiềm thức lặp lại, nhưng Sở Dịch khỏe miệng lại phủ lên một tia cười lạnh. Nhất định phải lựa chọn chém dụng thứ gì, tài năng viên mãn. Ta lại không bằng ngươi mong muốn, lại cho ngươi không lời nào để nói. Ta tạo, mọi người đừng chỉ xem bóng A, nhớ kỹ đọc sách A, nhìn ta thổ huyết. Đọc quá thấp A. Chương 250, nghịch hành chẳng đạo. Chấp trưởng thiên kiếp. Canh 4. Đã mập có thể giết. Cầu toàn định. Trong đầu thanh âm một mực tồn tại, không biết từ chỗ nào mà đến, cũng giống như vĩnh viễn sẽ không ngừng. Nó một mực tại lẩm bẩm, đang thì thầm, tại tận nghi ngờ, muốn để Sở Dịch chém dụng thứ gì. Chém dụng người trong quá khứ, sự tình, kinh lịch hoặc hồi ức. Mặc dù còn chưa mở ra hai mắt, nhưng Sở Dịch khỏe miệng đã treo lên một tia cười lạnh, mang theo kiên cường cùng vĩnh không túi đầu tín niệm, bay thẳng cửu tiêu. Ta vốn không nguyện đi chém xuống cái gì, nhưng ngươi đã khăng khăng muốn để ta chém dụng thứ gì, vậy ta tuyển. Đi chẳng đạo. Vâng. Sở Dịch mở ra hai mắt, thần quang sáng chói mà hứng hực, trong mắt ngân quang giống như là muốn dâng lên mà ra, hóa thành thần dịch ở trong không gian chạy xuôi. Trong nháy mắt cách. Tiếng sấm rền rĩ, Sở Dịch lựa chọn thực sự quá kinh người cùng đại nghịch bất đạo, thiên đạo tức giận, hạ xuống kinh thế kiếp lôi, đồng thời, đầy trời đều là tràn ngập lôi điện, giống đang dùng hành động biểu đạt bất mãn của nó. Tại sao có thể như vậy? Sở Giao ba người giật nảy mình, Phật nữ cũng là thần sắc tái nhợt, dù là nàng sớm đã vượt qua tiên đài lôi kiếp, nhưng bây giờ một màn này, thực sự quá kinh người cùng không thể tưởng tượng. Cái này, thế này sao lại là tiên đài lôi kiếp? Coi như sư phụ ta độ đại đế kiếp thơ ý điểm, cũng không gì hơn cái này. Phật nữ lẩm bẩm, khiếp sợ không tên. Tiểu tử này, chẳng lẽ là? Hắc Hoàng trừng lớn hai mắt, trong lúc nhất thời thậm chí quên đi hô hấp. Hình tượng này quá kinh khủng, lôi kiếp cũng mạnh đến kinh người. Coi như Hắc Hoàng đã trở thành đại đế nhiều năm, cũng vẫn như cũ cảm thấy có một tia uy hiếp chí mạng, nếu là một cái sơ sẩy, thậm chí sẽ đem chính mình góp đi vào, vạn kiếp bất phục. Chẳng lẽ là cái gì? Hắc Hoàng tiền bối, anh ta hắn. Không có sao chứ? Sở Giao cơ hồ mang theo tiếng khóc nức nở truy vấn. Cái này lôi kiếp quá kinh khủng, không phải sức người có thể chống lại, liền ngay cả đại đế đều sẽ cảm thấy nguy hiểm, không phải hồng trần tiên trở lên tồn tại không thể tùy tiện vượt qua. Tiên tam chẳng đạo, nhất định phải chém dụng thứ gì mới có thể viên mãn. Hắc Hoàng trầm mặt, đem bốn người hộ tại sau lưng rời khỏi rất xa, cũng giải thích nói, nhưng có thể chém xuống, không hề chỉ là quá khứ của mình. Làm sao lại? Chẳng lẽ còn có cái khác lựa chọn? Phật nữ biến sắc, nếu là có cái khác lựa chọn, nàng lúc trước làm sao lại không biết? Tự nhiên có. Hắc Hoàng trầm giọng nói, nếu là không muốn chém xuống đi qua hết thảy, lại không sợ hết thảy, liền có thể lựa chọn. Nghịch hành chẳng đạo. Nghịch hành. Chẳng đạo. Phật nữ kinh ngạc, mà phía sau sắc đại biến, hoảng sợ nói, khó. Chẳng lẽ là... Không sai. Hắc Hoàng nhìn về phía bị kinh người lôi kiếp vây quanh Sở Dịch, phát nổ nói tục, mẹ nó, tiểu tử này, cũng quá cuồng. Nghịch hành chẳng đạo, không muốn phục theo thiên đạo an bài, không muốn bẻ cùng mình có liên quan hết thảy, ngược lại lựa chọn nghịch thiên mà đi, đánh xuống thiên đạo, là vì nghịch hành chẳng đạo. Mặc dù chủ đạo tiên tam chẳng đạo, vẹn vẹn thiên đạo một bộ phận, thậm chí chỉ có thể coi là thiên đạo một cái râu ria không đan ở dễ kể, nhưng coi như thế, nó vẫn như cũng là thiên đạo. Thiên uy không thể xúc phạm, không phải tiên đế tồn tại, căn bản không có cùng thiên đạo đối thoại tư cách. Ta không biết tiểu tử này át chủ bài là cái gì, cũng không biết hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào, nhưng cái lựa chọn này, thực sự quá mẹ nó lô mãng cùng bá khí. Nghịch hành. Chẳng đạo. Sở Giao chắp tay trước ngực, trong miệng lẩm bẩm, ca, ngươi nhất định phải. Thành công A. Nơi chôn tiên bên ngoài, những cái kia đại năng tại kinh lịch rất nhiều nguy hiểm, nỗ lực cái giá không nhỏ về sau, cơ hồ đã muốn đi vào nơi chôn tiên, nhưng đột nhiên xuất hiện kinh khủng thiên kiếp làm cho tất cả mọi người dừng bước, hô hấp cũng theo đó gấp rút. Mẹ nhà hắn, cái thiên kiếp này làm sao đột nhiên tăng vọt nhiều như vậy lần? Cái này mẹ hắn là có người đột phá đại đế sao? Đại đế lôi kiếp. Nơi chôn tiên chẳng lẽ có kinh người như vậy bí bảo, có thể khiến người ta trực tiếp đặt chân đại đế. Bản tôn lúc trước độ đại đế lôi kiếp thơ ý điểm đều không như thế uy thế kinh khủng, cái này trong lôi kiếp, còn kèm theo thiên đạo chi lực, đây là muốn đuổi tận giết tuyệt ta. Người độ kiếp là đã làm gì? Lại đem thiên đạo đều chọc giận. Mặc kệ hắn đã làm gì, chúng ta cái này nhất thời một lát là không vào được, đáng giận. Một đám cường giả cắn răng, lại không dám ở thơ ý điểm này xâm nhập nơi chôn tiên bên trong, dù là đại đế tồn tại cũng là như thế. Bởi vì cái thiên kiếp này thực sự quá kinh người. Để bọn hắn bọn này đại năng cũng không dám mạnh mẽ xuống tới, sợ hãi bị cuốn vào thiên kiếp bên trong, thân tử đạo tiêu. Nghịch hành chẳng đạo, làm tức giận thiên uy, bất tuân theo thiên đạo chế định quy tắc, tự nhiên sẽ để thiên đạo bất mãn, mà thiên đạo cũng sẽ không để làm tức giận mình người tùy tiện vượt qua kiếp nạn. Từ xưa đến nay, lựa chọn nghịch hành chẳng đạo người mặc dù ít, nhưng cũng không phải là không có, nhưng cuối cùng có thể người thành công, lác đác không có mấy, cơ hồ có thể xương thập tử vô sinh. Thiên kiếp, muốn bổ ta. Sở Dịch cười, trên thực tế, hắn như là muốn cho thiên kiếp tán đi, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể, liền xem như thiên đạo, cũng vô pháp ngăn cản. Ai bảo hắn có được khống chế thiên kiếp năng lực? Ầm ầm, lôi điện thô to mà hừng hực, mang theo thất thải quan mang, giống như là ẩn chứa hỗn độn chi khí, muốn đem hết thể đều chém thành hỗn độn trạng thái. Đồng thời, trong lôi kiếp mang theo thiên uy, để đối mặt với cơ hồ muốn chủ động túi đầu quỳ sát xuống, thậm chí không dám đi chống cự. Chỉ có thể ở kinh người thiên kiếp dưới, thân tử đạo tiêu. Mọi người không cần ánh sáng chú ý bóng đá A. Chương 251, Đại cơ duyên xuất thế. Thần bí tiên táng địa. Canh năm đến. Mọi người không cần chỉ xem vượt cục A. Nhìn ta. Không tốt. Phật nữ ánh mắt ngưng tụ, cho dù là tiêu tán lôi điện, đều để nàng cảm giác mình hoàn toàn không có ngăn cản chi lực. Đạo này lôi kiếp, đủ để đánh chết chuẩn đế. Hắc Hoàng đang mắng mẹ, cái này mẹ nó cũng là tiên đài ba lôi kiếp. Đơn giản thả mẹ ngươi cho giam thúi. Ca. Sở Giao kinh hô, thần sắc cơ hồ tuyệt vọng. Nhưng vào lúc này, Sở Dịch cười, tiếu dung sán lạ, điện chớp bảy màu kinh người uy thế, huy hoàng thiên uy đều không thể để nó cúi đầu, một thân ngông nên, đỉnh thiên lập địa. Thiên kiếp. Cho ta tán. Sở Dịch quắc khẽ, cơ hồ đã bổ tới trước mắt hắn lôi điện bỗng nhiên dừng lại, thiên uy tràn ngập, cực kỳ phẫn nộ cùng không cam lòng, khống chế lôi điện muốn tiến thêm một bước, chém giết Sở Dịch. Nhưng nó làm không được. Lôi kiếp giống như là thấy ba ba, trong nháy mắt nhận, dù là thiên uy như thế nào thôi động cùng gia trì, đều không thể ngăn cản nó tiêu tán cùng lui bại. Trong nháy mắt mà thôi, điện trước bảy màu biến mất không còn tăm tích, đầy trời tràn ngập thiểm điện, lôi long cùng kiếp vân cũng đang nhanh chóng tiêu tán, từ phía trên bên cạnh tàn biến, phảng phất chưa từng xuất hiện qua. Tinh không vạn lý, ánh nắng một lần nữa vẩy xuống đại địa, giống như là sau cơn mưa trời lại sáng, để cho lòng người cũng không khỏi đã khá nhiều. Thiên khung phía trên, có ngày uy tràn ngập, thiên đạo chi lực tại uy mắng gào the tờ cùng kháng nghị, nó rất không cam lòng, làm không rõ ràng vì cái gì thiên kiếp sẽ không nhận nó điều khiển. Nhưng hết thể đã thành kết cục đã định, Sở Dịch nghịch hành chẳng đạo, thành công. Thiên đạo lại không có bất kỳ biện pháp nào. Sở Dịch khí thế tại tăng vọt, bước vào tiên đài tầng thứ 3, trở thành vương giả cấp tồn tại, thực lực cũng theo đó cất cao rất nhiều. Má ơi, đến cùng xảy ra chuyện gì? Hắc Hoàng trong mắt đều nhanh trừng ra ánh mắt. Vừa mới xảy ra chuyện gì? Nó căn bản không có thấy rõ, hoàn toàn làm không rõ ràng, cái kia đạo đủ để đánh chết chuẩn đế lôi kiếp cùng đẩy trời kiếp vân làm sao đột nhiên liền tản. Phật nữ mang trên mặt may mắn, có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác, phảng phất mới độ kiếp không phải Sở Dịch, mà là mình. Cơ gia huynh muội liên tục cười khổ, đây hết thảy, thực sự quá không thể tưởng tượng, hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết, để bọn hắn căn bản không biết nói cái gì mới tốt. Chỉ có Sở Giao reo hò một tiếng, nhào vào Sở Dịch trong ngực, lưu lại cao hứng nước mắt. Nàng mới không thèm quan tâm xảy ra chuyện gì, cũng không muốn biết xảy ra chuyện gì. Chỉ cần ca ca bình an vô sự, chính là kết quả tốt nhất. Hiện tại địa ngoại, không ít đại năng đã hội tụ một đường, nhưng cũng có thật nhiều đại năng tại một mình hành động, mà đột nhiên tán đi kinh người thiên kiếp, để bọn hắn một bước. Chuyện gì xảy ra? Kia lôi kiếp không phải lăng lệ đến cực điểm A. Làm sao trong nháy mắt không có? Chỉ giáng xuống một đạo lôi kiếp. Một đạo đều chưa hẳn giáng xuống, mặc dù chúng ta đều nhìn thấy một đạo điện trước bảy màu hạ xuống, đủ để đánh chết chuẩn đế, nhưng về sau lại không có bất cứ động tĩnh gì, giống là căn bản không có bổ tới người, hoặc là không có triệt để bổ xuống. Cái này nói không thông, thiên kiếp không có bổ tới người. Làm sao có thể? Liền xem như có siêu cường trận pháp thủ hộ, thiên kiếp cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, lại không ngừng oanh kích trận pháp, không có khả năng vô thanh vô tức. Vậy ngươi nói chuyện gì xảy ra? Cái này, ta mẹ nó biết còn muốn ngươi nói. Một đám đại năng mộng bức, mà lại là trong thời gian thật ngắn, liên tiếp mộng bức hai lần, để bọn hắn cảm giác cực kỳ lúng túng khó xử tâm. Một đám chi ít đều là thánh nhân, đại đế đều có rất nhiều cái đại năng tiểu đội, kết quả liên tiếp mộng bức. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Mặc kệ xảy ra chuyện gì, thiên kiếp đã tan đi, chúng ta lập tức tiến vào tiên táng địa. Cuối cùng, bọn hắn quyết định không đi nghĩ những cái kia không biết chi mê, lúc đầu cũng không biết kết quả, còn mẹ nó nhất định phải suy nghĩ, chẳng phải là tự làm mất mặt. Khi bọn hắn rốt cục xâm nhập tiên táng địa phạm vi về sau, trong nháy mắt biến sắc. Đây là cấm không lĩnh vực. Tiên táng địa không cách nào phi hành, dù là đại đế cũng là như thế. Quả nhiên là tiên táng địa, cũng chỉ có tiên gia tồn tại mới có thể có loại thủ đoạn này, mọi người như vậy không an phận đầu hành động đi, có thể tìm tới cái gì, liền nhìn riêng phần mi nhờ tạo hóa. Bọn này cường giả liền muốn tán đi, nhưng đột nhiên, tiên táng địa đang chấn động, chỗ sâu hào quang sáng chói, lộng lẫy, giống như là tiên cảnh xuất hiện. Đó là cái gì? Mặc kệ là cái gì, tất nhiên là tiên gia chi vật, không thể bỏ qua. Không sai. Mà lại là tại tiên táng địa chỗ sâu, mặc kệ là cái gì, giá trị đều cực kỳ kinh người, đi mau. Một đám cường giả tại tiên táng địa bên trong điên cuồng đi đường, dù là phía trước có tiên cổ dị trùng xào huyệt cũng mạnh mẽ đâm tới mà đi, không quản được nhiều như vậy. Cũng may nhân số đủ nhiều, tiên cổ dị trùng cái gì, bọn hắn liên thủ, cũng không sợ. Mà tại để lôi kiếp tán đi về sau, Sở Dịch mấy người ngắn ngủi giao lưu một lát, liền hướng tiên táng địa chỗ sâu đi. Nhưng còn chưa đi ra quá xa. Liền đột nhiên phát hiện tiên táng địa đang chấn động, chỗ sâu có hào quang ngút trời, giống như là tiên gia phủ đệ xuất thế, lại phảng phất có chân tiên từ dưới mặt đất khôi phục. Tình huống như thế nào, đột nhiên phát sinh loại biến cố này? Hắc Hoàng kinh ngạc ở, ánh mắt thăm thẳm, bên kia có siêu cường trận pháp, đủ để vây giết đại đế. Loại tình huống này, ta biết đại khái một chút. Đả thần thạch nhảy ra ngoài, ngữ tốc rất nhanh, tại tiên cổ thời kỳ, các loại tiên gia phủ đệ đều sẽ có một ít chỗ khác thường. Tiên táng địa chỗ sâu vật kia hẳn là cảm ứng được trước đó thiên kiếp cùng thiên đạo chi uy, cũng tới phát sinh cộng minh, cho nên xuất thế. Chương 252, ta là phản phái thôn thôn trưởng Sở Dịch, là huynh đệ, liền đến chặt ta nha. Chỉ cần ngươi dám. Ân. Sở Dịch nhướng mày, phá vọng chi nhãn xuyên thủng hư không, thấy được tiên táng địa một bên khác, có một đám cường giả cấp tốc chạy vội, diệt sát phía trước chặn đường hết thảy tiên cổ dị chủng, tốc độ cực nhanh, hướng tiên táng địa chỗ sâu mà đi. Có người từ một phương hướng khác tiến vào. Chúng ta không thể đợi thêm, tăng thêm tốc độ. Sở Dịch một đoàn người cũng bắt đầu gia tăng tốc độ. Phá Vọng Chi Nhãn xem thấu hết thể quỷ dị cùng không rõ, để bọn hắn tránh đi trung cực chết ách, mà một chút không đủ đại đế tiên cổ dị chủng, tại Hắc Hoàng Đế uy phía dưới, căn bản vốn không dám thò đầu ra. Coi như gặp đế cấp tiên cổ dị chủng, Sở Dịch cũng không có lại để cho đám người đường vòng, mà là trực tiếp lấy ra ba tôn đế binh cùng phong thần bảng, tăng thêm Hắc Hoàng Đế uy, cường thế uy hiếp cùng chấn nhiếp hết thảy, tại tiên táng địa bên trong mạnh mẽ đâm tới, giết vào chỗ sâu. Sở Dịch đoàn người này, mặc dù Sở Giao, Cơ Gia huynh muội thực lực cũng không phải là quá mạnh, nhưng có Sở Dịch cùng Hắc Hoàng tại, nhưng cũng quét ngang chỗ gặp nguy hiểm, tại tiên táng địa cấp tốc rút vào. Phật nữ cũng cùng đi qua, mặc dù cùng Sở Dịch một đoàn người duy trì một chút khoảng cách, nhưng nàng rất thông minh, cơ hồ đi theo Sở Dịch mấy người giấu chân đi, cũng là rất an toàn. Đối với cái này, Sở Dịch cũng không nói gì, một cái Phật nữ mà thôi, không đủ căn cứ, coi như cùng lên đến cũng không có khả năng mạnh đến bảo vật gì. Tối đa cũng liền là làm cái quần chúng, nhìn xem mà thôi. Tiên táng địa chỗ sâu, một tòa thần phủ tại bốc lên. Nơi này là một mảnh cực kỳ tường hòa cùng an tĩnh tiên thổ, bốn phía chim hót hoa nở, tiên khí tràn ngập. Trung quanh, rất nhiều linh dược tại sinh trưởng, năm đều lớn hủ chết người, cho dù là bình thường nhất một cái thảo dược ép tại cao như vậy năm dưới, cũng biến thành giá trị kinh người. Nhưng mảnh đất này hiện tại tao ngộ ách nạn, một tòa thần phủ từ lòng đất bay lên, phá hủy hết thảy, để trong này không còn an lành nữa. Ông, bảo hộ thần phủ trận pháp không biết trải qua bao nhiêu năm tháng, tại để nó từ lòng đất dâng lên về sau, rốt cục không cách nào tại duy trì, theo gió tiêu tán, thần phủ tái hiện thế gian. Đây là một tòa kinh người thần phủ, không phải quá mức khổng lồ, nhưng lại ẩn chứa thần tính, giống như là có sinh mệnh lực giống như, cực kỳ kinh người. Lại đây cũng không phải là toàn cho rằng phủ đệ, mà là có chút cổ lão cùng tự nhiên động phủ, cùng dãy núi kết hợp, lấy động phủ. Đồng. Một tiếng vang trầm, nương theo lấy chấn động, ngạc nhiên rất nhiều phi cầm tẩu thú, khí thế cường đại khuếch tán, để phụ cận tiên cổ dị chủng đều tại bỏ mạng chạy trốn, bị hù không nhẹ. Các đại năng cảm nhận được, khi nhìn đến cái này kinh người thần phủ về sau, cho dù là nguyên bản đồng bạn tại thời khắc này cũng bắt đầu đao kiếm tương hướng, muốn đem đối phương chém giết, độc chiếm bảo vật. Huống chi, bọn hắn vốn cũng không phải là cái gì tốt bạn, chẳng qua là tại tiến tiên táng địa trên đường gặp phải người, vì giảm bớt thương vong. Tổ đội thôi. Hiện tại mục đích đến, kinh người thần vật đang ở trước mắt, lại há có thể lại bảo trì bình tĩnh. Đại chiến bộc phát, nơi đây tường hòa triệt để bị đánh phá, trước đó bình tĩnh không còn. Khi Sở Dịch mấy người lúc chạy đến, nơi này đại chiến đã triệt để bộc phát, mấy chục cái thánh nhân trở lên tồn tại bạo phát đại hỗn chiến, ai cũng không chịu lui lại, còn nếu là ai muốn cấp trước tiến vào thần phủ, liền sẽ ngay đầu tiên lọt vào tất cả mọi người vây công. Cho nên, tình huống rằng co xuống tới. Không người nào dám đỉnh lấy tất cả mọi người công kích xông vào thắng bại, coi như dám cũng làm không được. Chiến đoàn bên trong, đại đế tồn tại đều có trọn vẹn mấy vị, cực kỳ nguy hiểm. Cái này đánh nhau. Sở Giao thò đầu một cái, có chút không biết nói gì, cái gì cũng không thấy, liền đánh. Vạn nhất bên trong có đại nguy hiểm, đại khủng bố làm sao xử lý. Bọn gia hỏa này, luôn cho là mình thiên hạ đệ nhất. Hắc Hoàng cười lạnh, có lẽ bọn hắn cho rằng, giết chết những người khác về sau. Thần phủ bên trong tất cả bảo vật đều thuộc về làm hữu dụng a. Chúng ta làm sao bây giờ? Đả thần thạch chợt cao chợt thấp trên không trung nhảy vọt, có chút kích động, nếu không, ta cũng gia nhập chiến đoàn. Ta muốn nện mấy cái tài hoa xuất chúng. Đánh cái gì đánh? Tìm bảo bối quan trọng. Sở Dịch méo một chút cổ, cùng ta đi vào, ta ngược lại muốn xem, ai dám đánh ta. Ba tôn đế binh lơ lửng, vờn quanh tại Sở Dịch thân, đối mặt rất nhiều đại đế. Ba tôn đế binh chưa hẳn có thể tạo được cái gì chỗ đại dụng, nhưng đây càng giống là một sự uy hiếp, một cái cảnh cáo. Liên giống với Sở Dịch lại nói, ta là phản phái thôn trưởng Sở Dịch, là huynh đệ, liền đến chặt ta nha. Chỉ cần ngươi dám. Sở Dịch ngẩng đầu đỡ ngực, mang theo mấy người, nên ngang từ ẩn thân đi ra. Ba tôn đế binh mở đường, Sở Dịch dẫn đầu, Hắc Hoàng hộ vệ lấy Sở Giao mấy người, bọn hắn một nhóm trực tiếp tiến vào chiến trường, lại không có bất kỳ người nào dám ra tay với bọn họ. Thậm chí ngay cả chiến đấu dư ba đều sẽ vòng qua bọn hắn. Sở Dịch thân phận vừa mới hiện ra, uy hiếp tính mười phần. Liền xem như đại đế, cũng không dám tùy tiện trêu chọc, trừ phi không biết hắn. Mà theo Sở Dịch mấy người càng phát ra tới gần thần phủ cửa vào lúc, tại đại chiến rất nhiều đại năng cũng gần như đồng thời dừng tay, tại thờ ơ lạnh nhạt. Bọn hắn cơ hồ không người nào dám dẫn đầu hướng Sở Dịch tiến công, mà bây giờ, Sở Dịch đều muốn tiến thần phủ, bọn hắn còn đánh cái gà mà. Để người ta một bên chế dễ ước. Một bên đem tất cả bảo vật quét sạch sành sanh a. Cho nên, bọn hắn cực kỳ an ý dừng tay, tại Sở Dịch một đoàn người đặt chân thần phủ cửa hang về sau, tất cả mọi người như ong vỡ tổ trên bảo. Đổi mới, tiếp tục 6 chương đưa lên, cầu truy đọc, đang nổi lên một đợt đại cao trào. Quyển sách mảnh cương tinh tế 1 triệu chữ sẽ không băng, không phải ta một tháng cũng viết không đến vê đút chữ. Chương 253, đả thần thạch. Ném ra mấy cái tài hoa xuất chúng. Tiếp tục đánh. Ngốc tất mới mẹ nó đánh. Bọn này đại năng rõ ràng không đốc, trước tiên đi theo Sở Dịch về sau, tiến vào thần phủ, chuẩn bị tìm kiếm hoặc là cướp đoạt cơ duyên. Tại Sở Dịch đến trước đó, bọn hắn không ai phục ai, cũng không cho bất luận kẻ nào đi đầu tiến vào. Nhưng bây giờ, Sở Dịch đến, ai cũng không nguyện ý đi đầu đối Sở Dịch xuất thủ, cho nên mọi người ngược lại ăn ý rất nhiều, cũng không còn đánh nhau. Đánh cái gì đánh? Ta hòa hòa khí khi đi vào tìm bảo bối không tốt sao? Dù sao cũng so trơ mắt nhìn xem bảo vật bị Sở Dịch toàn bộ lấy đi tốt. Tiến vào thần phủ về sau, đập vào mắt đi tới, chính là một cái tĩnh mịch sơn động. Tí tách. Trên vách đá có rất nhiều linh khí kết thành giọt nước rơi xuống, lưu động thất thải quan mang, rơi trên mặt đất thanh thúy dễ nghe, như diệu âm tại đàn đấu, để hàng cổ lộ ra càng thêm u tĩnh cùng mỹ lệ. Sở Dịch bọn hắn tại lúc sáng lúc tối trong động phủ hành tẩu, nỗi lòng khó mà bình tĩnh, địa mạch chỗ sâu loại kêu bàng bạc khí tức ép bọn hắn có chút không thở nổi, sau lưng một khoảng cách thì là rất nhiều đại năng cường giả, trên mặt bọn họ mang theo không thể tưởng tượng nổi, đang đánh giá đây hết thảy. Nếu như ta không có đoán sai, đó là tiên thi thể. Tuy nhiên lại so đế binh chỉ có hơn chứ không kém, như một vùng biển mênh mông đang cuộn trào, sóng lớn đập vào mặt, để cho người ta linh hồn run rẩy, vì thế ngạt thở. Có đại năng thần sắc nghiêm túc, cái này nhưng không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Một cái chết đi không biết bao nhiêu năm tồn tại, cách rất xa còn có uy năng cỡ này, để cho người ta khó mà tiếp nhận, cũng đại biểu cho rất có thể có không hiểu nguy hiểm. Soạn. Xích sắt lắc lư thanh âm như có như không truyền đến. Tại cái này u sâm trong động phủ lộ ra các vị quỷ dị cùng không rõ, phảng phất tới từ địa ngục ma âm, giống như là hắc bạch vô thường sắp đến đây lấy mạng giống như. Đột nhiên, động phủ chỗ sâu, một đạo lục quang phá không, giống như là một thanh thần kiếm, mang theo kinh người sát khí, phá không mà tới. Thứ quỷ gì? Hắc hoàng gầm nhẹ, nhảy đến phía trước nhất, đột nhiên phun ra một hơi sóng, hóa thành vách tường, muốn ngăn cản lục quang kia. Khí tường kiên cố, lại không cách nào ngăn cản cái kia đạo lục quang. Nhưng cũng thành công để tốc độ kia giảm bớt rất nhiều. Mà tốc độ giảm bớt về sau, mọi người rốt cục có thể thấy rõ đó là vật gì. Nạo. Là bảo vật. Hậu phương, một vị đại đế mặt mũi tràn đầy tham lam, muốn động thủ, lại có chút chần chờ. Cái này mẹ nó một trang sách. Có thánh nhân vương thở dốc, ở trong tối từ nói nhỏ, không phải là đế kinh A. Thậm chí có thể là thiên kinh. Công pháp của hắn có vấn đề, tu luyện tới thánh nhân vương sẽ chấm dứt. Nếu là có thể đạt được đế kinh thậm chí tiên kinh, vậy hắn chưa hẳn không thể đạp phá hết thảy, đi ra con đường của mình. Hai người bọn họ mặc dù tham lam, nhưng lại còn bị lý tính khắc chế, nhưng không ít đại đế lấy xuống tồn tại, lại là trong nháy mắt động. Bọn hắn tự biết thực lực không đủ, cũng biết, phía sau trọng bảo tất nhiên sẽ gây nên tất cả mọi người điên cuồng tranh đoạt, khi đó, bọn hắn không có bất kỳ cái gì ưu thế, căn bản không có khả năng đạt được. Cho nên, cái này kiện thứ nhất bảo vật, ngược lại là tốt nhất cướp đoạt thời kỳ. Chỉ cần mạnh đến liền chạy, những người khác vì về sau trọng bảo, chưa chắc sẽ truy bọn hắn. Là lấy, dù là nguy cơ trùng trùng, nơi này đại đế đều không chỉ một vị, bọn hắn cũng dám ngang nhiên xuất thủ. Người vì tiền mà chết, chim vì ăn mà vong, lúc này, liền là bọn hắn liều mạng tốt nhất thời kỳ. Trọn vẹn 78 ca y thánh nhân vương, đại thánh pha không mà đến, muốn phóng qua Sở Dịch, cướp đoạt một trang này thư tịch. Ta đồ vật, các ngươi cũng dám đoạt. Sở Dịch nghiêng đầu, ánh mắt thăm thẳm, sát ý tại bốc lên. Ta mẹ nó không giết ngươi nhóm đoạt các ngươi cũng không tệ rồi, còn muốn cướp ta đồ vật. Thật lạ. Đả thần thạch phá không, con hàng này đã sớm muốn tìm cơ hội biểu hiện, hiện tại, cơ hội tới. Cồn vợ ở, lãng tử vô tả. Đông 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 đông. Giống như là gõ dưa hấu thanh âm liên tiếp vang lên, cái này đến cái khác, một đám phá không thánh nhân liên tiếp kêu thảm, nhao nhao từ không trung rơi đập, tại mặt đất kêu thảm không thôi. Mã Đức, thứ gì? A, đầu của ta. Là thứ quỷ gì nệ ta? Đứng ra. Một đám người đỏ trong mắt, mỗi người đều lên đều nhiều một cái bọc lớn, đỏ rực, cùng cái độc giác thú giống như, đụng một cái liền đau dữ dội. Luận thương thế, bọn hắn thương cũng không nặng, nhưng chính là đau. Với lại bọn hắn ngay cả là cái gì đập chính mình cũng không thấy rõ ràng, cái này mẹ nó liền rất lung túng. Mấu chốt nhất là, bởi vì cái này một đập, bọn hắn tất cả đều cùng kia một tờ hư hư thực thực tiên kinh thư tịch bỏ lỡ cơ hội, bởi vì thư tịch đã rơi vào Sở Dịch trong tay. Cái này để bọn hắn buồn bực không thôi. Là ta đập, thế nào? Các ngươi không phục. Đả thần thạch nhảy ra ngoài. Nó nện người thơ ý điểm, tốc độ nhanh đến cực hạn. Sở Dịch từng nghiên cứu qua, thậm chí cảm thấy đến con hàng này nệ người thời điểm giống như là dính đến thời gian cùng không gian quy tắc, trừ phi đã nắm giữ lĩnh vực này, nếu không tránh cũng không thể tránh. Với lại, theo lấy thực lực tăng lên, đả thần thạch năng lực cũng sẽ càng phát ra cường đại, muốn tránh đi nó nệ kích, thật đúng là khó càng thêm khó. Đó là đả thần thạch. Một đám đại năng trừng mắt, kinh ngạc đến quất thẳng tới hơi la nhờ. Nghĩ đến liên quan tới đả thần thạch đủ loại truyền thuyết, dù là trước mắt cái này đả thần thạch phát ra ba động vẹn vẹn cùng đại năng không sai biệt lắm, bọn hắn cũng tất cả đều nổi giận. Vê đút tờ ép, thứ này, một đập một cái chuẩn, căn bản tránh cũng không thể tránh tốt ta. Huống chi nó vẫn là Sở Dịch bảo vật. Đổi mới, cầu tự định, cầu toàn định, cầu các loại đặt mua trèo trống. Chương 254, Tiên lệ lục kim. Thần nguyên dịch. Để đại đế lại sống một thế. Canh 2. Cầu một đợt toàn định, một đám chuẩn bị xuất thủ đại năng ăn ấn. Nhìn chằm chằm từng cái bao lớn đang hờn dỗi, cũng không dám lại gọi sai, ánh mắt u hoán đến cực điểm. Mà Sở Dịch, nhưng căn bản không có lại nhiều xem bọn hắn một chút, nắm vuốt tờ kia thư tịch, tại cẩn thận chú đáo. Trang này thư tịch tràn ngập lục quang, toàn thân thần văn lưu chuyển, giống như là tự thân liền mang theo trận pháp, trên đó là cổ lão mà thần bí cực nhỏ chữ nhỏ, nhìn ở không rõ ràng. Cái này viết là cái quái gì? Sở Dịch cười mắng, căn bản nhìn không rõ. Đây là... Hát Hoàng cùng Sở Quân mấy người cũng bu lại, nhưng đây là tiên cổ thời đại thần văn, vì khi đó vạn tộc thông dụng văn tự, đến bây giờ, đã cơ hồ không có người nhận ra. Một tám số không mấy người tụ cùng một chỗ, tất cả đều hai mặt nhìn nhau, ai cũng không nhận ra, không biết phía trên này ghi lại là cái gì. Tiên cổ thời đại văn tự, tại chúng ta Tu Di Sơn bên trên, có cổ lão tồn tại nhận biết. Phật nữ cũng nhìn thoáng qua, trong mắt mang theo hâm mộ cùng khát vọng, nhưng không có cái gì tham lam, mà là biểu thị. Nếu là Sở Dịch muốn tìm người giải khai phía trên này văn tự, có thể đi một chuyến Tu Di Sơn. Kia cũng không cần thiết. Sở Dịch lắc đầu cười một tiếng, tiên cổ thời đại văn tự. Hiện tại người quen biết hoàn toàn chính xác rất ít, nhưng... Phản phái thôn bên trong, thế nhưng là có một cái từ tiên cổ thời đại sống đến bây giờ hóa thạch sống A. Thật muốn biết phía trên biết cái gì, đi về hỏi Hoang Thiên Đế không được sao. Chờ một chút, đây chẳng lẽ là... Đột nhiên, đằng sau có một vị đại đế hơi biến sắc mặt. Sau đó đánh tới. Ngươi làm gì? Hắc Hoàng gầm nhẹ, muốn chết phải không? Nó toàn thân lông tóc nổ lên, ngăn ở Sở Dịch cùng vị này đại đế ở giữa, một khi đối phương quá mức tới gần, nó liền sẽ phát động công kích. Bảo vật này, là bọn chúng, ai dám đoạt? Cắn ai? Đạo hữu ngươi đừng hiểu lầm. Vị kia đại đế cười khổ, ta không phải muốn cướp đoạt, mà là muốn xác nhận một chút, đây có phải hay không là tiên lệ lục kim? Tiên lệ lục kim? Hắc Hoàng hơi biến sắc mặt. Đột nhiên quay đầu tiến đến Sở Dịch bên người, trận to tròng mắt quan sát, kết quả ngộng. Thật đúng là tiên lệ lục kim. Thật là. Vị kia đại đế cười khổ sâu hơn, mang trên mặt đau khổ, cũng không biết là cái nào cái bại gia tử, vậy mà dùng tiên lệ lục kim tới làm một trang sách tịch. Ta cực đạo đế binh cần rèn luyện, qua nhiều năm như vậy, đều đang tìm kiếm tiên lệ lục kim, nhưng mà, vô số năm qua đều không có đoạt được, kết quả ở chỗ này nhìn thấy, thế mà còn mẹ nó bị làm thành một trang sách. Vị này đại đế đều nhanh hỏng mất. Tiên lệ lục kim, chính là tiên kim một loại, chỉ phải tăng thêm một điểm, phối hợp cái khác tài liệu quý giá, liền có thể rèn đúc cực đạo đế binh. Không biết có bao nhiêu đại đế muốn tìm loại này tiên kim, vì chính mình rèn đúc ra thích hợp đế binh, có thể tìm ra lượt chư thiên vạn giới đều không thể được. Cái này rách dưới thế mà thật là một mảnh tiên lệ lục kim. Một vị khác đại đế cũng chửi ầm lên, nhìn xa xa Sở Dịch vật trong tay, mặt mũi tràn đầy khó chịu. Giờ phút này, mặc dù bọn hắn đều không muốn thừa nhận, nhưng lại không thể không thừa nhận, cái này rách rưới không hề giống mặt ngoài nhìn qua như thế không chịu nổi, trên đó khắc có vô thượng thần văn, lai lịch bất phàm. Quá xa xỉ, đây chính là tiên lệ lục kim A. Đến cùng là dạng gì bại gia tử, mới có thể dùng nó đến khắc thành một trang sách. Chư thiên vạn giới, có thể thấy được tiên lệ lục kim cũng liền giao trì khối đó, bị lấy trở thành Tây Hoàng Tháp, rốt cuộc tìm không được một cái khắc khối, không nghĩ tới. Ai? Mấy vị đại đế thăm thẳm thở dài, bọn hắn mặc dù là đại đế, nhưng lại đều không có mình cực đạo đế binh, những năm gần đây một mực tại truy tìm các loại tài liệu quý giá cùng tiên kim, nhưng không có đoạt được, nhưng ở chỗ này. Những này đại đế cùng ăn liệm khó chịu, nhưng cùng lúc trong lòng cũng tràn đầy kỳ vọng. Mới vừa tiến vào thần phủ, kiện thứ nhất bảo vật liền là kinh người như thế tiên lệ lục kim sở hữu, như vậy về sau đâu? Ai có thể bảo chứng không có khối thứ hai, khối thứ ba tiên kim xuất hiện? Nhất là không có đế binh đại đế. Giờ phút này hô hấp đều dồn dập rất nhiều, bọn hắn bức thiết muốn có được tiên kim, rèn đúc mình đế binh. Một lần sợ hãi thán phục về sau, Sở Dịch thu hồi nước mắt lục kim thư, chuẩn bị trở về trong thôn về sau lại tính toán sau, lập tức tiếp tục tiến lên. Sơn động tĩnh mịch, thần phủ cũng không biết lớn bao nhiêu, kiến tạo cái này trong lòng núi, giống như là liên thông địa ngục. Sau đó không lâu, sơn động rộng mở trong sáng, đám người xuất hiện tại một mảnh đất trống trải, nơi xa, một mảnh lại một mảnh nước trú, chỉ có một thước vuông, giống như là từng cái nhỏ hồ nước. Thần nguyên dịch. Phật nữ kinh hô một tiếng. Thần nguyên dịch, liền là thần nguyên hóa thành chất lỏng, có thể phong ấn bản thân, đã đạt tới một loại khác trình độ bên trên trường sinh. Hậu phương, rất nhiều đại đế hô hấp dồn dập, muốn lên trước cấp đoạn, nhưng mà Sở Dịch quay đầu, một ánh mắt, để bọn hắn toàn bộ dừng bước, mặc dù tức giận không thôi, lại cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Sở Dịch đem thần nguyên dịch cất kỹ. Thần nguyên dịch mà thôi, không nên vọng động, về sau còn có tốt hơn. Có đại đế nói nhỏ, giống như là đang an ủi người khác, nhưng lại giống là đang an ủi mình. Bọn hắn những này đại đế, không cách nào thành tiên, cuối cùng chỉ có thể ở trong hồng trần tranh độ, tuế nguyệt có cuối cùng. Thần nguyên dịch, có thể đem bọn hắn phong ấn, sống lâu rất nhiều năm, là lấy đều rất động tâm. Nhưng Sở Dịch uy danh thực sự quá thịnh, những này thần nguyên dịch, còn không thể để bọn hắn không tiếc hết thể cùng Sở Dịch trở mặt, chỉ có thể tiếp tục chịu đựng. Đổi mới, cầu tự định, cầu toàn định, cầu các loại đặt mua trèo trống. Chương 255, Hắc Hoàng Hiền Uy. Tiến vào tiên vương. Tiếp tục tiến lên, có phá vọng chi nhãn tại, Sở Dịch có thể xem thấu chung quanh tất cả trận pháp lưu lại cùng mê chướng, không sẽ bị lạc con đường phía trước, cho nên rất nhanh liền tìm được một đầu địa mạch thông đạo. Cái thông đạo này kéo dài không biết dài bao nhiêu, trong đó âm phong trận trận, giống như là có quỷ đang gào khóc, rất là âm trầm kinh khủng, lại không lúc truyền ra quái thanh, làm cho lòng người ngọn nguồn run rẩy. Ở địa mạch trong thông đạo tiến lên vài dặm về sau, tất cả mọi người biến sắc. Bởi vì nơi này có mấy đầu đen như mực đường rẽ, trong đó đen xì một mảnh, cái gì đều nhi nở không rõ ràng, ai cũng không biết bên trong đến cùng có cái gì. Trận trận âm phong từ này chút đường rẽ bên trong thổi ra, nương theo lấy quỷ khóc sói gào tiếng vang, cực kỳ khủng bố. Sở Dịch không có dẫn người đi vào tìm tòi nghiên cứu, cũng không muốn đi để ý tới. Loại địa phương này, xem xét cũng không phải là địa phương tốt gì, trời mới biết bên trong sẽ tồn tại cái gì, vẫn là hướng phía chu địa mạch tiến lên càng là thích hợp. Trên đường đi, có mấy chỗ vách tường đều đang phát sáng, đã thần thạch một trận loạn trạm canh gác về sau, thường thường có thể tìm tới một khối thần nguyên. Trên đường trên thạch bích, còn có rất nhiều tản ra màu sắc rực rỡ hào quang tinh thể, giống như là sinh trưởng ở trên vách tường, rất xinh đẹp, không có gặp nguy hiểm. Nếu là đem lột xuống, sẽ phát ra tiếng vang lanh lảnh. Cái này, uy thế như vậy quá kinh khủng. Hậu phương, có thánh nhân sắc mặt trắng bệnh, khỏe miệng cha y ma u, cơ hồ không chịu được nổi. Trời mới biết táng tiên vẫn còn rất xa, lại tiếp tu cờ như thế, chúng ta nhịn không được. Cơ hồ chỗ thánh nhân cũng đang thở dài, bọn hắn là thật muốn không chịu nổi. Dọc theo chu địa mạch thông đạo đi về phía trước, càng là xâm nhập, kia uy áp liền càng khủng bố hơn, đến nơi đây lúc, kia uy áp đã siêu việt chuẩn đế, thẳng đến đại đế mà đi. Bọn hắn những này thánh nhân, đã không chịu nổi, tại uy áp phía dưới thổ huyết, coi như cưỡng ép trèo trống, cũng không thể đi ra bao xa, tất nhiên đi không đến điểm cuối cùng. Đáng giận a. Ba bọn hắn gầm nhẹ, bất đắc dĩ bên trong mang theo tuyệt vọng, lại không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể dừng bước, rút đi. Những người này, có mấy vị thánh nhân cảm thấy không cam lòng cam, tại rút đi lúc, muốn đụng một cái, tiến vào những cái kia hắc ám đường rẽ bên trong tìm kiếm một đường cơ duyên. Nhưng mà, Sở Dịch bọn người còn chưa đi ra bao lâu, liền nghe được tiếng kêu thảm thiết liên tiếp chuyển đến, sau đó, không tiếng thở nữa. Hiển nhiên, những cái kia tiến vào hắc ám đường rẽ thánh nhân cũng chết rồi. Không biết chết tại thứ gì trong tay, thậm chí đều không ca cờ hờ nào phản kích, chỉ có thể ở sinh mệnh tối hậu quan đầu kêu thảm một tiếng, chứng minh nó tồn tại qua. Sở Giao, Cơ Gia huynh muội cùng Phật nữ có Hắc Hoàng che chở, tạm thời ngược lại là không cần phải lo lắng uy thế như vậy, đi theo Sở Dịch thân sau tiếp tục tiến lên. Tiên táng địa, là có hay không chôn vùi xuống tiên thần. Hậu phương, có đại đế nói nhỏ, hôm nay, chúng ta liền cùng một chỗ chứng kiến. Bọn hắn còn có thể chống đỡ, thân là đại đế. Tự nhiên không sợ loại này vẫn chưa tới đại đế uy áp, nhưng cùng lúc bọn hắn cũng rất hưng phấn, một cái chết đi không biết bao nhiêu năm tồn tại còn có thể phát ra uy thế như vậy. Tất nhiên là chân tiên không thể nghi ngờ. Vẫn còn rất xa. Sở Dịch trầm ngâm, hỏi thăm Hắc Hoàng, ngươi cùng đoàn thiên đức lăn lộn lâu như vậy, hẳn là có thể nhìn ra địa phương nào thích hợp táng người a. Cái gì gọi là cùng cái kia mập mạp lăn lộn? Rõ ràng là ta dẫn hắn lăn lộn. Hắc Hoàng có chút bất mãn, vì sao kêu ta cùng người khác lăn lộn? Nhưng lập tức, nó lại cau mày nói, đúng là mẹ nó bất thường, ta nhìn nơi này bất luận cái gì một nơi đều giống như phong thủy bảo địa, thật không hổ là tiên táng địa. Nói nhảm. Sở Giao nhẫn nhịn một hồi lâu, nhất cuối cùng vẫn là không nhịn được đậu đen rau muống. Hắc Hoàng trừng mắt, lại cũng không cách nào phản bác, cái này có vẻ như đích thật là nói nhảm. Coi. Đúng lúc này, một đạo hắc ảnh tự thông đường chỗ sâu trùng sát mà đến, tốc độ rất nhanh, lại móng vuốt vô cùng sắc bén, giống như là muốn đem mấy người bọn họ cùng nhau xé nát. Giống. Hắc Hoàng gầm nhẹ, nhào tới, nó rất chủ động, cũng rất mạnh, đem cái bóng đen này ngăn lại. Lại là thứ này. Đả thần thạch kinh hô một tiếng, ma quỷ vượng. Tiên cổ trong mộ lớn mới có thể sinh sôi quái vật, rất khó đối phó, đầu này ma quỷ vượng, đã đạt tới đại đế cấp độ. Xem ra, thật là tiên mộ, với lại chúng ta đã cách rất gần. Đả thần thạch rất là hưng phấn, tiên mộ tới gần, nó rất có thể tìm được kinh người tảng đá, ăn về sau để mà tiến hóa. Nếu như có thể tìm tới hỗn độn thạch hoặc là thế giới thạch liền tốt. Đả thần thạch cơ hồ chảy ra nước bọt đến. Gào thét. Hắc Hoàng cùng ma quỷ vượng đại chiến, song phương đều là đế cấp, mỗi khi xuất thủ lúc liền dẫn kinh người uy thế, thời gian cùng không gian đều đang vặn mẹo, giống như là muốn đem phiến thiên địa này đánh nổ. Ma quỷ vượng rất khó đối phó, cũng rất cường đại, nhưng Hắc Hoàng rõ ràng càng lợi hại hơn chút, không bao lâu, ma quỷ vượng bị trọng thương, điên cuồng chạy trốn. Sở dịch bọn người không có đi truy, muốn giết một cái đại đế tồn tại, dù là đối phương bị trọng thương, cũng tuyệt không thoải mái, cần toàn lực ứng phó. Nhưng bây giờ, hiển nhiên không phải toàn lực ứng phó thời điểm. Xem ra rất gần. Sở dịch nói nhỏ, đám người tiếp tục thâm nhập sâu, hơn 10 dặm về sau, áp lực cường hoành đến cực hạn, liền xem như thánh nhân vương, đều cơ hồ muốn không chịu nổi. Bọn hắn cắn chặt hàm răng, sắc mặt trắng bệch, liền xem như tế ra các loại bảo vật hộ thể đều đi cực kỳ gian nan. Nhưng cũng như vào lúc này, phía trước rộng mở trong sáng, bọn hắn đi vào địa mạch chỗ sâu nhất, chứng kiến một mảnh tiên thổ. Cầu truy đọc, cầu cùng đọc A, lao thiết nhóm. Chương 256, cổ thần thương mô hình. Hắc Hoàng mê mang. Canh 4. Mọi người rời giường sao? Cầu một đợt toàn định A. Đến, các ngươi mau nhìn, phía trước là một mảnh tiên thổ. Có đại đế kinh hô, mang theo chấn kinh cùng hưng phấn, dù là mạnh như đại đế, cũng vô pháp lại bình tĩnh. Phía trước, tỏa ra ánh sáng lung linh, đó là một mảnh rộng lớn vô biên thiên địa, địa mạch chỗ sâu, bên trong có càn khôn. Có không biết bao nhiêu chân long tại trong hư vô xoay quanh, tiên khí lượn lờ, làm người say mê. Mặc dù ai cũng biết đó cũng không phải thật chân long, mà là vô tận năm tháng trước đây cảnh tượng, nhưng coi như thế, cũng đầy đủ kinh người. Mà mảnh này rộng lớn thiên địa chính giữa, có một loại giống như kim tự tháp tế đàn, nhưng không có ngọn tháp, tầng cao nhất từ đủ mọi màu sắc ngọc thạch đúc thành, vẹn vẹn những ngọc thạch này, liền giá trị kinh người, đủ để móc sạch mấy vị thánh nhân vương vô liếng. Cái này tòa đài cao chừng mấy cao vạn trượng, ngọc thạch đài nhất giai lại nhất giai, kéo dài đến cuối cùng, vô luận phương hướng nào, đều có thể đi đến đỉnh. Mà tại đài cao đỉnh cao nhất, vô tận tiên khí đang tràn ngập, nếu là đặt mình vào ở tại bên trên, liền như cùng đi đến chân chính tiên giới, bữa ăn hà ăn sương mù. Tất nhiên là dính tới cực kỳ cao thâm không gian pháp tắc. Có đại đế nhìn sau đang thì thầm, nơi này là địa mạch chỗ sâu, lại có mấy cao vạn trượng ngọc thạch đài cao, cái này không phù hợp lẽ thường, quá kinh người. Mấy vạn trượng đài cao cực kỳ bất phàm, hỗn độn mãnh liệt, tiên khí tràn ngập, có chân long hư ảnh tại bốn phía xoay quanh phế tích, mặc dù là hư ảnh, lại giống như sống chân long, rất sống động. Rốt cục đến nơi này, tiên táng địa. Hắc Hoàng hô hấp dồn dập rất nhiều, loại địa phương này, để cho người ta sao có thể không thèm để ý. Các ngươi nhìn. Phật nữ chỉ hướng đài cao, phía trên kia có một tôn quan tài tử, tất nhiên là tiên thần quan tài. Vâng. Đột nhiên, một tia chớp trống rông xuất hiện, từ đài cao nhắm đánh mà đến, Phật nữ biến sắc, vội vàng tránh né, cuối cùng vẫn Hắc Hoàng xuất thủ, giúp nó hóa giải chết ách. Không cần lung tung chỉ, đó là tiên thần quan rơi, dù là chết đi vô số năm, cũng không phải do người khác có nửa điểm bất kính. Đà thần thạch khuyên bảo. Loại này chí ít đều là hồng trần tiên tồn tại, cho dù là chỉ còn lại có thân thể tàn phế cũng không thể bưng độ, có thần bí khó lường năng lực, thi thể rất có thể sẽ thông linh. Coi như không có thi thể, vẹn vẹn một đạo cổ quan, cũng rất có thể ra đời ý thức thật có lỗi. Phật nữ sắc mặt trắng bệnh, đang nói xin lỗi. Nàng bị hù không nhẹ, mới nếu không có Hắc Hoàng xuất thủ, nàng liền đã chết. Tiên táng, đây là tiên táng. Có chuẩn đế kinh hô, mang trên mặt cuồng hỉ. Tại sở dịch bọn người nói chuyện với nhau thơ ý điểm đột nhiên xông ra, muốn lên cao đài. Nhưng mà, hắn xông quá nhanh, trong khi tới gần đài cao về sau, trong nháy mắt biến sắc, cùng gặp quỷ giống như. Lập tức, hắn tại kêu thảm, thân thể tại héo rút. Giống như là tiến nhập một cái rất nhỏ không gian bên trong, lại cái không gian này đang không ngừng áp xúc, để hắn thống khổ không chịu nổi. Không. Vị này chuẩn đế hai mắt xích hồng, gầm thét lên tiếng, nhưng sau một khắc. Phúc. Hắn nổ tung. Giống như là thả một cái giấm, thanh âm rất nhỏ, nhưng vị này chuẩn đế lại là trong nháy mắt bị đè ép thành một bãi thịt não, kinh khủng dị thường. Làm sao lại? Rất nhiều chuẩn đế cùng thánh nhân vương, đại thánh biến sắc, kia dưới đài cao, đến cùng có dạng gì? Chết! Hắn qua lô ma nở dê. Có chuẩn đế ánh mắt ngưng trọng, chúng ta đứng ở chỗ này, liền sẽ cảm thấy áp lực cực lớn, hắn lại còn dám lô mãng như thế tới gần, không chịu nổi áp lực, tự nhiên sẽ bị hoặc đẻ chết. Ngay cả chuẩn đế đều gánh không được. Thánh nhân vương nhóm kia sắc mặt khó coi, chuẩn đế đều gánh không được, bọn hắn có thể đi lên sao? Ha ha, tiên thần nơi tăng thân, há lại các ngươi có thể tùy ý quan sát. Các ngươi lại nhìn cho thật kỹ, để cho chúng ta trở thành từ vạn cổ đến nay, cái thứ nhất quan sát tiên thần thi thể người. Hơn 10 vị đại đế đều cười, chuẩn đế gánh không được, lại không có nghĩa là bọn hắn gánh không được. Với lại những người khác hơn vừa vặn, bọn hắn mới có thể cướp đoạt đồ tốt. Chư vị, có đại đế truyền âm nói, sở dịch người này thế lực phía sau thực sự có chút không dễ chọc, nhưng cũng may hắn giờ phút này thực lực không đủ. Càng đến gần cổ thần quan tài, uy áp càng mạnh, hắc hoàng bảo hộ không được bọn hắn, chúng ta liên thủ, chống cự uy áp, đi đầu mở ra cổ thần quan tài lấy đi bảo vật, tin tưởng hắn cũng không thể tránh được. Tốt, liên thủ. Liên thủ đi, nếu không chúng ta cũng không tốt cùng sở dịch trở mặt, liên thủ mới là lựa chọn tốt nhất. Cái này hơn 10 vị đại đế trong nháy mắt quyết định liên thủ, cùng nhau chống cự uy áp, xông lên đài cao, mở ra cổ thần quan tài lấy được bảo vật, về phần làm sao phân phối. Ha ha, vậy liền nhìn thủ đoạn của chính mình. Một bên khác, Hắc Hoàng có chút lo lắng. Ta không thể đi lên. Hắc Hoàng có chút bất đắc dĩ nói, hộ lấy bo nở hà nở bốn, đến tiền, người, ta không có khả năng đi lên, nơi đây uy áp quá mạnh. Nếu là chỉ có chính nó còn có thể nếm thử một lần, nhưng mang theo sở giao mấy người, nó lại không có cách nào. Không thể đi lên. Uy áp quá mạnh. Sở dịch lắc đầu cười một tiếng, đi theo ta. Sở dịch khởi hành, vậy mà thẳng tắp hướng về phía trước, rất nhiều đại đế thấy thế đều là con người hơi lắm điều, làm không rõ ràng sở dịch muốn làm gì. Hắn mặc dù mạnh, nhưng cuối cùng chỉ là vương giả, không thể nào chống cự uy áp. Đại đế nhóm không có bao nhiêu lo lắng, cũng bắt đầu khởi hành. Hắc Hoàng cũng không làm rõ ràng được tình huống, nhưng giờ phút này nó không được chọn, chỉ có thể đi theo sở dịch sau lưng. Đổi mới, cầu truy đọc, cầu toàn định A. Chương 257, Thiên Vương khỏa thi bố. Chân tướng Bạch Trần. Ba tôn đế binh tại sở dịch bên cạnh chìm nổi, đả thần thạch vây quanh sở dịch lắc đến đắng đi, rất là nhàn nhã. Con hàng này làm thập hung thứ nhất, đối với uy áp, ngược lại là không có cảm giác gì. Mà sở dịch càng là như nhàn nhã đi dạo nhẹ nhõm, phảng phất căn bản không có cái gì áp lực, nhẹ nhõm đi qua trước đó kia chuẩn đế bỏ mình chỗ, bắt đầu trèo lên ngọc bậc thang bằng đá. Làm sao có thể? Từ mặt khác đăng cao đài đại đế nhóm ngậm bức, cái này quá không hợp với lẽ thường, một cái vương giả, làm sao có thể chống cự uy thế như vậy? Bọn hắn kinh ngạc, bị sở dịch để ở trong mắt, cũng bất quá là mỉm cười. Không có khả năng. Kinh ngạc. Kỳ thật không có cái gì đặc biệt nguyên nhân. Không cách nào, chăm hay không bằng tay quen. Bất kể là ai, mỗi ngày cùng tiên vương thậm chí tiên đế đợi cùng một chỗ, đều sẽ cảm giác đến nơi này uy áp đơn giản mẹ nó yếu phát nổ. Nhưng ước chừng leo lên 1/5 chỗ lúc, Hắc Hoàng tốc độ chậm lại, toàn thân lông tóc đều ướt đẫm, nó che chở 4 người, cơ hồ tiếp nhận gấp 5 lần áp lực, đã có chút nhịn không được. Thả lỏng. Gặp Hắc Hoàng chờ đợi mình, sở dịch nhẹ nhàng cười một tiếng, ra hiệu nó thả lỏng. Ngươi nói ngược lại là nhẹ nhõm. Hắc Hoàng trừng mắt, thả lỏng. Ta mẹ nó đều sắp bị đẻ chết tốt ta. Cái này uy áp đơn giản có thể muốn chó mạng già. Nhưng sau một khắc, Hắc Hoàng kinh ngạc đến ngây người, trong mắt đều nhanh trừng ra hốc mắt, đột nhiên nhìn về phía sở dịch đỉnh đầu. 8 cái huyết tự lơ lửng, nở rộ tiên uy, trong nháy mắt đó, cơ hồ đem Hắc Hoàng đè xuống. Tốt sau đó một khắc, tiên uy không còn nhằm vào nó, đồng thời, đến từ trên đài cao uy áp cũng đã biến mất. Đây là... Hắc Hoàng nín hơi, như là gặp ma, ngươi tại sao có thể có loại vật này? 8 cái huyết tự giờ phút này hợp thành tiên vương khỏa thi bố, nở rộ tiên uy, chống cự hết thể uy áp, để bọn hắn một nhóm trong nháy mắt vô cùng dễ dàng. Theo sở dịch thực lực tăng lên cùng với huyết tự quen thuộc, hắn đã có thể càng thêm thuần thục khống chế cái này 8 cái huyết tự. Thí dụ như có thể tự chủ để nó huyễn hóa thành vật gì đó, với lại cũng không còn vẹn vẹn mỗi lần chỉ có thể phát ra một kích có tiên vương khỏa thi bố đỉnh ở phía trước, sở dịch một đoàn người quả thực là thông suốt, cơ hồ tại trên bậc thang chạy vội. Giống như là thể lực cực tốt vận động viên tại leo núi giống như, cực kỳ trôi chảy lại cảnh đẹp ý vui. Nhưng một bên khác, kia 10 cái đại đế lại như là gặp ma, nhìn xem sở dịch mấy người chạy vội, tại xem bọn hắn đoàn người này. Tất cả đều là đầu đầy mồ hôi, cơ hồ đứng không vững dáng vẻ, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Thiên vương khỏa thi bố. Có đại đế cắn răng, hắn hận a. Không chỉ là bởi vì Sở Dịch tế ra loại vật này, càng bởi vì bọn hắn đánh giá cao mình. Bọn hắn vốn cho là, chính mình cũng có thể đi lên đài cao đỉnh, liên thủ, nhất định có thể tùy tiện đến. Kết quả bọn hắn liên thủ về sau mới phát hiện, mẹ nó hiện tại mới đi đến một nửa, liền đã run lẩy bẩy được không? Cơ hồ muốn nhịn không được. Căn bản không có khả năng đi đến cuối cùng. Bởi vì, chỉ vì mẹ nó trèo lên đài cao về sau, uy áp đơn giản hiện lên cấp số nhân tăng trưởng, cơ hồ mỗi bên trên một bậc thang, uy áp liền sẽ tăng vọt rất nhiều. Không dùng nếm thử bọn hắn liền biết, mình có thể đi đến 2/3 chỗ cũng đã là cực hạn, liền cái này còn cần cùng những người khác liên thủ mới được. Ảo não, phẫn nộ, ghen ghét, không phục, các loại khó chịu tâm tính trong lòng bọn họ sinh sôi, nhưng bọn hắn lại không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Sở Dịch một đoàn người vượt qua mình, sau đó dễ dàng đi hướng đài cao đỉnh cao nhất. Chúng ta đi xuống trước. Có đại đế con ngươi đảo một vòng, nói, ở chỗ này tiêu hao quá lớn, chúng ta đi xuống trước điều chỉnh trạng thái, nếu là cổ thần quan trong có đầy đủ kinh người chi vật. Hắn nói còn chưa dứt lời, nhưng cái khác đại đế đều đã khẽ gật đầu, minh bạch hắn ý tứ. Sau đó, bọn hắn thối lui đến mình có thể nhẹ nhõm tiếp nhận uy áp chỗ, quan sát từ đằng xa trên đài cao Sở Dịch một đoàn người. Tiên vương khỏa thi bố mở đường, Sở Dịch bọn người có chút nhẹ nhõm liền leo lên đài cao đỉnh, nhìn xem thần bí mà phong cách cổ xưa cổ thần quan tài. Đầu gỗ điêu khắc mà thành. Vạn trượng trên đài cao, Hắc Hoàng giật mình, hắn vốn cho rằng dựa theo trước đó tiên lệ lục kim thư nước tiểu tính, cái này cổ thần quan tài hẳn là càng thêm xa hoa tiên kim, nhưng bây giờ xem xét, lại là đầu gỗ. Với lại cũng nứt ra mấy cái khe hở. Đây không phải phổ thông đầu gỗ. Sở Dịch lắc đầu, trong con ngươi ngân quang sáng chói, đây là ngộ đạo trà thụ điêu khắc quan tài rơi. Cái gì? Hắc Hoàng kinh hãi, suýt nữa cắn rơi đầu lưỡi, quả nhiên là cái bại gia tử, mẹ nó, ngộ đạo trà thụ dùng để điêu khắc quan tài. Hiện trên đời này cũng chỉ có Bất Tử Sơn có như vậy một viên đi. Miệng. Mới không phải đâu. Sở Giao hồn nắn, Bất Tử Sơn sớm mất, hiện tại ngộ đạo trà thụ tại ca ca trong thôn. A. Hắc Hoàng mắt trợn tròn, Bất Tử Sơn ngộ đạo trà thụ không có. Không đúng. Phật nữ mặt sắc mặt ngưng trọng nói, kia uy áp không phải từ cái này trong quan tài truyền đến, mà là tại chỗ ấy. Nàng chỉ hướng một chỗ, nơi đó tiên khí lượn lờ, tạo thành mê vụ, để cho người ta nhi nở không rõ ràng. Nhưng nhìn kỹ lại lúc, sẽ phát hiện nơi đó có một khối băng cứng, nhưng không có hàn khí, trong đó có một cái nhuộm máu thi thể. Không sai, là chỗ ấy, nhưng đây không phải là một cô thi thể. Sở Dịch vẹn vẹn nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt, nói, không có thịt cùng xương. Chương 258, Thái Hoàng Kinh. Tinh không cổ đồ. Một tấm da người. Hắc Hoàng lông tóc trong nháy mắt dựng thẳng lên, cảm thấy rùng mình, cái này mẹ nó là tiên A. Vẹn vẹn một tấm da người, liền có mạnh như vậy uy áp. Chỉ sợ khi còn sống là tiếp cận tiên vương tồn tại. Sở Dịch suy đoán nói, nhưng bây giờ không cần phải để ý đến hắn, không còn tác dụng gì nữa, coi như thông linh cũng chỉ là một tấm da người, không đủ căn cứ. Lập tức, Sở Dịch đi hướng quan tài, nhẹ nhàng đưa tay, như muốn mở ra. Cẩn thận. Hắc Hoàng gầm nhẹ, bực này quan tài, rất có thể sẽ có tiên gia cấm chế, ẩn chứa đại nguy hiểm, đại khủng bố, không nên tùy tiện đụng vào. Nó rất kinh ngạc, cũng rất cẩn thận, nhưng cái gì đều không phát sinh, Sở Dịch giấu tay tại nắp quan tài phía trên, hết thảy đều rất bình thường. A. Cơ Hạo Nguyệt đột nhiên nói nhỏ, nơi đó có một hàng chữ. Cổ thần quan tài bên cạnh cách đó không xa, viết một loạt chữ, đám người nhìn thoáng qua về sau, tất cả đều thần sắc cổ quái. Cái này mẹ nó là ai? Hắc Hoàng thầm nói, ngay cả mẹ nó quan tài đều muốn mượn. Hàng chữ này nội dung để cho người ta không biết nên khóc hay cười, đại ý là có người đến sau đến nơi đây, muốn mượn cổ thần quan tài chôn xuống mình, ăn nghỉ nơi này. Ai biết là cái nào không có tiết tháo ra hỏa. Sở Dịch cũng là dở khóc dở cười, hắn cũng coi như móc qua mấy cái đại mộ, nhưng như thế không tiết tháo người, thật đúng là lần đầu tiên gặp. Chờ một chút, ta tốt muốn biết là ai. Hắc Hoàng cổ tham thảm, nhìn chằm chằm hàng chữ kia, sắc thực nói, là hàng chữ kia bên cạnh một cái ký hiệu. Đó là cái gì ký hiệu? Sở Dịch rất là tò mò hỏi thăm. Nếu như ta nhớ không lầm, đó là Đại Hạ Hoàng tộc ấn ký. Hắc Hoàng giải thích nói, ta từng đi qua Đại Hạ, cái này ấn ký mặc dù có chút khác nhau, nhưng tuyệt đối là Đại Hạ ấn ký không sai, nếu như muốn chia nhỏ một cái lời nói. Vị kia không có tiết tháo đại đế, hẳn là Đại Hạ Thái Cổ Hoàng đế Thái Hoàng. Thái Hoàng, là Đại Hạ Thủy Tổ, nó chỗ ở vì Thái Hoàng Điện, mà hắn ấn ký chính là cái này, một cái hình người ấn ký, nhưng nó lưng lại là một con rồng. Thật sự là kỳ quái. Sở Giao khó hiểu nói, một vị nhân tộc chí tôn đại đế, lúc tuổi già không bồi lấy tộc nhân vượt qua, vậy mà thiên tân vạn khổ chạy ở đây đến mượn quan tài chôn xuống mình. Không biết hắn nghĩ như thế nào, đại hạ thái hoàng, sinh tử thành mê, không người biết được. Chỉ sợ sau ngày hôm nay, sinh tử của hắn cũng không phải là mê. Sở Dịch mỉm cười, đặt ở trên nắp quan tài bàn tay đột nhiên dùng sức, đem nắp quan tài hất bay. Tất cả mọi người rất cảnh giác, sợ trong quan tài đồ vật thông linh, nhảy ra đả thương người. Dù sao đây là cổ thần quan tài, trăm ba nở năm đến một mực có chôn tiên tồn tại, ai cũng không biết có thể hay không phát sinh cái gì bất thường sự tình. Nhưng mà rất bình tĩnh, cái gì đều không phát sinh, mấy người thăm dò xem xét, mới phát hiện trong quan tài căn bản không có thi thể, ngược lại là để đó mấy món vật phẩm. Một bản kinh thư, một cái không biết cái gì ra chế thành cổ lão quyển trục. Đây là Sở Dịch cầm lấy kinh thư, một đầu kim long hư ảnh trong nháy mắt tự tử sách bên trong bay ra, đàng không mà lên. Lên như diều gặp gió chín vạn giảm, sau đó trốn vào hư vô biến mất không thấy gì nữa. Kia! Đó là! Rời khỏi rất xa 10 cái đại đế bên trong, có một người trong nháy mắt kích động, mang trên mặt không thể tin nói nhỏ, Thái! Hoàng Kinh! Hắn là đại hạ đại đế, đại hạ làm bất hủ thần chiêu thứ nhất, truyền thừa xa xưa, nhưng lại một mực tại tìm kiếm Thái Hoàng Kinh, không nghĩ tới Thái Hoàng Kinh vậy mà tại nơi đây. Đầu kia Kim Long, rõ ràng liền là Thái Hoàng dấu vết lưu lại. Thái Hoàng Kinh! Sở Dịch nhìn xem kinh thư bịa ba cái phong cách cổ xưa chữ lớn, nhếch miệng, có vẻ như không có gì tác dụng. Thái Hoàng Kinh cũng không tệ lắm. Hắc Hoàng nói, đây là một quyển vô địch cổ kinh, chưa nói tới vô địch thiên hạ, nhưng có thể mạnh hơn nó cũng không có mấy bộ, không để ý ngươi khẳng định không cần chính là. Đại hạ thần triều hậu nhân tìm vô số năm, ai có thể nghĩ tới, Thái Hoàng lao ra hỏa kia lại đem hoàn chỉnh Thái Hoàng Kinh giấu ở nơi này. Sở Dịch lắc đầu, đem Thái Hoàng Kinh thu hồi về sau. Nâng lên cái nào cổ lão quyển trục, ẩn ẩn có chút chờ mong. Thái Hoàng Kinh mặc dù không tệ, cũng rất chân quý, nhưng cuối cùng không có để Sở Dịch triệt để hài lòng. Lần này tiên cổ thế giới chi hành pha y chăng có thể viên mãn, liền nhìn quyển trục này như thế nào. Sở Dịch từ từ mở ra quyển trục, mà trên quyển trục hình tượng, để Sở Dịch trong nháy mắt thất thần. Đây là ở một bên rình coi Hắc Hoàng một mặt một bước, căn bản nhìn không rõ, ngược lại nhìn thoáng qua về sau cảm giác hoa mắt chóng mặt. Giống như là nhìn cái gì thứ không nên thấy. Lại là tinh đồ. Sở Dịch hô hấp, lại là trong nháy mắt dồn dập rất nhiều. Thứ này, hắn cũng không xa lạ gì. Tại Thánh Sơn núi Thơ Ý Điểm, hành tự bí thấu quan tài mà ra, ở trên bầu trời ấn ra một đạo tinh không chi cầu, nhưng lúc đó tinh đồ không trọn vẹn, nhìn ở không rõ ràng, để Sở Dịch cảm giác như lọt vào trong sương mù. Nhưng bây giờ trong tay phần này tinh đồ, cũng rất hoàn chỉnh, với lại Sở Dịch chỉ nhìn một chút liền biết. Cái này tinh đồ cùng lúc trước tại Thánh Sơn núi nhìn thấy cái kia, không có sai biệt. Chỉ bất quá một cái rất hoàn chỉnh, mà một cái khác không trọn vẹn rất nhiều. Không chỉ như vậy, bên cạnh còn có một số tiên cổ văn tự ghi chép, nhưng mấy người không biết loại này tiên cổ văn tự, chỉ có thể chừng trong mắt một bước. Đổi mới, cầu tự định, cầu toàn định. Cầu các loại đặt mua trèo trống. Chương 259, Đại đế uy hiếp. Bằng không thì muốn giết phản phái thôn thôn trưởng. Đổi mới, cầu tự định, cầu toàn định. Cầu hết thảy, cái này liền không có. Hắc Hoàng chấp miệng, cảm thấy có chút khó chịu. Tốt xấu là cổ thần quan tài, với lại kinh lịch rất nhiều nguy hiểm mới vừa tới nơi đây, kết quả mở ra quan tài rơi về sau, liền hai thứ đồ này. Nó còn tưởng rằng kia tinh đồ không có gì không tầm thường, cảm thấy rất là như cờ ca chư nở dê cùng xoắn suýt, cái này mẹ nó táng ở chỗ này tiên nhân cũng rất nghèo nàn đi. Liền lưu lại như thế một chương cầu, kia Thái Hoàng Kinh đều vẫn là Thái Hoàng lao già kia lưu lại. Nói trở lại. Thi thể của bọn hắn đi đâu? Mặc kệ là vốn nên táng tại cái này quan tài bên trong tiên, hoặc là Thái Hoàng, đều biến mất không còn tăm tích. Sở Dịch hỏi lại, để Hắc Hoàng im lặng. Vấn đề này, nó thế nào biết? 183 được rồi, đã không nghĩ ra cũng liền không nghĩ. Sở Dịch méo một chút cổ, thu hồi tinh không đồ, sau đó treo lên cổ thần quan tài nói, ta luôn cảm thấy cái này quan tài có chút vấn đề, mang về nghiên cứu một chút. Tuy ngươi, những vật này, ta đều không hứng thú. Hắc Hoàng một trận ghét bỏ, ta sống rất tốt, mới không cần quan tài cái gì. Sắp rời đi lúc, Sở Dịch vận dụng phá vọng chi nhãn, cẩn thận quan sát lấy kia bị băng phong tại băng cứng bên trong ra người, vương tin nơi đó không có gì bảo bối về sau, mới mang theo mấy người chậm rãi đi xuống đài cao. Cao vạn trượng đài, đi lên rất khó, nhưng xuống tới lại rất dễ dàng, một đường nhẹ nhõm. Sở Dịch đánh lấy cổ thần quan tài, nhìn qua bá khí bắn ra, cũng không phải hắn không muốn đem cái đồ chơi này thu vào túi trữ vật. Mà là cái đồ chơi này tại kháng cự. Giống như là có sinh mệnh lực giống như, căn bản là không có cách cất vào túi trữ vật, cũng chính là cái này kỳ diệu hiện tượng, để Sở Dịch cho rằng cổ thần quan tài tuyệt đối có vấn đề. Nhưng vấn đề này, không ngừng Sở Dịch đã nhìn ra, những cái kia đã nghỉ xong, khôi phục lại đỉnh phong đại đế nhóm đồng dạng đã nhìn ra. Dù sao, nếu là quan tài cây nhãn qua quýt bình bình, Sở Dịch như thế nào lại muốn đem nó mang đi? Thậm chí đều không cất vào túi trữ vật, mà là tự mình đánh lấy. Bọn hắn mười mấy người đem Sở Dịch một đoàn người ngăn lại, trong thần sắc tràn đầy tham lam. Mà những cái kia chuẩn đế cùng thánh nhân vương các loại, cũng ở phía xa quan sát, tại chờ cơ hội, một khi có thời cơ thích hợp, bọn hắn tất nhiên sẽ trong nháy mắt động thủ. Sở thôn trưởng, nhìn ngươi thần sắc, tất nhiên là có đại thu hoạch ra. Một vị đại đế giống như cười mà không phải cười, ánh mắt bên trong mang theo tham lam. Trước lúc này, bọn hắn một mực không có cùng Sở Dịch phát sinh xung đột, cũng không phải là không dám, mà là bởi vì kiêng kỵ. Kỵ điệu Sở Dịch bản thân, càng kiêng kỵ Sở Dịch thế lực sau lưng. Nhưng này hết thảy đều là có một cái tiền đề, đó chính là, trước đó tạo hóa cùng cơ duyên, còn chưa đủ lấy để bọn hắn điên cuồng. Nhưng bây giờ, Sở Dịch mở ra cổ thần quan tài, đạt được một bộ giá trị kinh người Thái Hoàng Kinh, còn có một quyển chẳng biết vật gì quyển trục. Nhưng bất kể thế nào nghĩ, kia quyển trục đều tất nhiên không phải là phàm vật. Huống chi, cái này cổ thần quan tài, cũng tất nhiên có vấn đề lớn, nói không chừng liền ẩn giấu đi thành tiên bí mật, nếu không, Sở Dịch tại sao phải đem mang đi. Ở các loại nghi vấn cùng suy đoán tăng theo cấp số cộng phía dưới, rất nhiều đại đế mặc dù còn duy trì lý trí, nhưng cũng sẽ không lại lần nữa bộ. Nó huyết tự đã dùng qua, trong thời gian ngắn, tất nhiên không có bao nhiêu chiến lực. Hắc Hoàng tuy mạnh, nhưng nhiều nhất hai người liền có thể bắt được, những người khác, càng là sâu kiến, căn bản không cần lo lắng. Ba tôn binh cùng phong thần bảng cũng không cần quan ở, chúng ta một người một kích, hắn đều không chịu được nổi. Bọn này đại đế tại truyền âm cho nhau, sát ý trong lòng càng phát ra mãnh liệt. Nhất là bọn hắn đại đa số đều là một người cô đơn, trở thành đại đế nhiều năm như vậy, thân bằng hảo hữu đã sớm biến mất ở trong dòng sông thời gian, hiện tại, rất có thể là thành tiền chi pháp, trường sinh chi môn đang ở trước mắt, làm sao có thể không đụng một cái. Sở thôn trưởng. Lúc này, đại hạ thần triều đại đế tiến lên một bước, coi như cung kính nói, ta không muốn cùng bọn hắn cùng nhau vây công ngươi, còn xin ngươi giao ra ta đại hạ Thái Hoàng Kinh. Chỉ muốn cầm tới Thái Hoàng Kinh, ta xoay người rời đi, tuyệt không hai lời. Đại hạ vị kia, ngươi cái này coi như không đúng. Có đại đế cười lạnh một tiếng, đã nói xong chung cùng tiến lùi, ngươi còn tới chiêu này. Nếu nói như vậy, ta muốn cổ thần quan tài, chỉ cần đem quan tài cho ta, ta cũng không nhúng tay vào, như thế nào? Sở thôn trưởng. Thú vị, kìa ta đến vậy a. Một cái không có đế binh đại đế cười tủm tỉm nói, không bằng, sở thôn trưởng đem tiên lệ lục kim thư cho ta. Ta chẳng những không nhúng tay vào, còn có thể giúp ngươi điểm bận điệu. Nói hiệu nói vượng. Các ngươi đem đồ tốt đều phân, vậy ta muốn cái gì? Thần Nguyên A. Một đám đại đế cười mị mị, đã cảm giác mình nắm chắc thắng lợi trong tay. Bọn gia hỏa này. Hắc Hoàng tại nhai răng, cảm thấy không ổn, nhiều như vậy đại đế không biết xấu hổ không cần ra liên thủ, bọn hắn rất bị động. A. Các ngươi. Là nghiêm túc. Sở Dịch cười, khoe miệng nhẹ nhàng vỡ ra, mang theo vẻ kinh ngạc. Đừng hư trương thanh thế, sở thôn trưởng, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Không cần kéo dài thời gian. Cho ngươi một hơi thời gian làm quyết định, giao ra tất cả bảo vật, hoặc là chết. Ngươi phải biết, chúng ta cũng không muốn giết ngươi, nhưng ngươi nhưng tuyệt đối đừng sai lầm a. Nếu không, phản phái thôn trưởng từ nay về sau, nhưng liền trở thành lịch sử. Xem ra các ngươi là nghiêm túc. Du. Sở Dịch đem cổ thần quan tài thả tại mặt đất, mấy cái đại đế trong nháy mắt lộ ra tiếu dung. Xem ra ngươi làm chính xác quyết định. Chương 260, bình tĩnh. Bình tĩnh. Cơ bản thao tác. Không, đừng hiểu lầm. Sở Dịch tiếu dung sán lạ, quyết định của ta, luôn luôn chính xác. Hôm qua, Sở Dịch trong tay, chẳng biết lúc nào xuất hiện ngọc bội bị bóp nát, thứ gì. Những ánh mắt kia có chút ngưng trọng, cảm thấy có chút không ổn, không thể kéo dài được nữa, chậm thì sinh biến, hắn rất có thể tại dao động bộ dáng, giết hắn. Có đại đế xuất thủ, giống như mặt trời hoành không, thần quang sáng chói vô cùng, để cho người ta không mở ra được hai mắt. Không tốt. Hắc Hoàng gầm nhẹ. Ngăn tại phía trước nhất, đế uy nở rộ, nhưng đối phương hơn 10 cái đại đế, nó ngăn không được. Điên rồi, bọn gia hỏa này, đều điên rồi. Phật nữ cắn răng, tại hơn 10 cái đại đế uy phía dưới, toàn thân đều đang run rẩy, cơ hồ muốn quỳ sắt xuống, chỉ có thể cắn răng đau khổ chèo trống. Phía sau nàng, kia Phật Đà hư ảnh đều xuất hiện rạn nứt, giống như là sau một khắc liền sẽ triệt để sụp đổ. Hơn 10 cái đại đế đồng loạt ra tay, thanh thế to lớn. Đế đạo pháp tắc liên miên. Che đậy bầu trời, phù văn liên miên sụp đổ, căn bản là không có cách thành hàng, trật tự thần liên như hải dương trong hư không chìm nổi, liền ngay cả thời không trường hạ đều trong hư không hiện tượng. Bảo thuật phóng lên tận trời, uy năng vô tận, đây là đế pháp. Một đạo tiếp một đạo, giống như là muốn hủy diệt toàn bộ tiên cổ thế giới. Dòng sông thời gian hiện hiện, nước sông đang kích động, giống như là có cái gì siêu cường tồn tại muốn từ trong nước sông đi ra, giáng lâm đương thời. Đại sự không ổn a. Cơ Hạo Nguyệt cắn răng, dù là bị Hắc Hoàng ngăn ở phía sau cũng sắp không chịu nổi, nhiều như vậy đại đế vậy mà liên thủ, coi như ta Cơ gia thủy tổ tại, cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Sở thôn trưởng, ngươi vậy mà không làm bất luận cái gì phản kháng. Là biết phản kháng vô dụng, cho nên từ bỏ a. Thật đúng là để cho chúng ta cảm thấy không thú vị đâu, vốn cho rằng đại danh đỉnh đỉnh phản phái thôn thôn trưởng, chí ít cũng sẽ có chút át chủ bài, cho nên ta đợi mới trịnh trọng như vậy, tất cả mọi người cùng nhau xuất thủ. Nhưng kết quả xem ra, thật đúng là để cho chúng ta thất vọng đâu. Có đại đế cười nhạo, trong giọng nói tràn đầy khinh thường, chỉ vì sợ phảng phất bị sợ choáng váng giống như, trừ bỏ bóp nát một cái ngọc bội bên ngoài, liền là ngốc kinh ngạc đứng ở đằng xa, không có bất kỳ cái gì phản ứng, ánh mắt cũng là hoàn toàn như trước đây lạnh nhạt. Nhưng nghịch tùy ngọc bội tựa hồ cũng không có cái gì ngoài ý muốn phát sinh, đế pháp đã nhanh muốn đem Sở Dịch ma diệt, để không ít đại đế lộ ra tiếu dung. Soạn. Nhưng vào lúc này, dòng sông thời gian chấn động, so nở dê lớn vô bờ, một đạo dòng sông thời gian chi thủy, giống như là biến thành một cái bàn tay lớn, mơ hồ thời gian cùng tuyết nguyệt, từ thiên cổ quật mà đến. Vâng! Bàn tay lớn vô địch, quét xuống hết thể đế pháp, hơn 10 người đại đế sắc mặt thảm biến, điên cuồng triệt thoái phía sau, nhưng vẫn là có người né tránh không kịp, bị bàn tay lớn nhiễm, dòng sông thời gian chi thủy thấm ướt quần áo của hắn. A! Đều thảm chấn động thiên địa, vị này đại đế toàn thân phủ văn đền bù, lực lượng thời gian mãnh liệt. Tuế Nguyệt đang nhanh chóng biến thiên. Chỉ một lát sau mà thôi, hắn liền từ tráng niên biến cực kỳ già nua, hấp hối. Tiên. Tiên lộ. Hắn già nua vô cùng, cả người cũng chỉ còn lại có da bọc xương, quay đầu, đối còn lại đại đế gian nan mở miệng, nhưng cuối cùng cũng chỉ nói ra mấy chữ mà thôi, liền tại Tuế Nguyệt cấp tốc trôi qua phía dưới triệt để tiêu tán. Ầm ầm. Thiên địa chấn động, có huyết vũ vẩy xuống, đây là trời khóc dị tượng, có đại đế vẫn lạc. Phắt. Xảy ra chuyện gì? Dòng sông thời gian làm sao lại giúp hắn? Đáng giận a. Ma Hoàng lây dính dòng sông thời gian chi thủy, Tuế Nguyệt cấp tốc trôi qua, ai cũng ngăn không được hắn, nhưng hắn trước khi chết hai chữ kia là có ý gì? Chẳng lẽ hắn tại mình Tuế Nguyệt cuối cùng, thấy được? Tiên lộ. Một đám đại đế kinh ngạc mà hoảng sợ, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Dòng sông thời gian quỷ dị mà kinh người, chỉ có khi cực kỳ kinh người đại chiến hoặc là ba động xuất hiện lúc, mới có thể hiện lên ở đương thời. Hơn 10 vị đại đế xuất thủ. Tự nhiên đủ để dẫn động dòng sông thời gian, nhưng dòng sông thời gian làm sao lại trợ giúp Sở Dịch? Đó căn bản nói không thông. Chư thiên vạn giới, vô số đại năng vì thế mà chấn động. Tiên cổ thế giới bên trong xảy ra chuyện gì, liền xem như đại đế đều không thể thăm dò, nhưng dòng sông thời gian hiện hiện, nhưng không giấu giếm được các đại năng. Mà khi trọn vẹn hơn 10 vị đại đế đế uy chấn động chư thiên vạn giới lúc, rất nhiều người thậm chí đều coi là hắc ám náo động lớn lại lần nữa bạo phát. Nhưng kết quả hiển nhiên cũng không phải là như thế. Vẹn vẹn chỉ một lát sau, liền có đại đế tiêu vong. Chơi ạ, đến cùng là địa phương nào tại đại chiến? Nhanh như vậy đã có đại đế tiêu vong, chẳng lẽ là có chân tiên xuất thủ sao? Ta mơ hồ cảm giác được rất nhiều khí tức quen thuộc, trong đó một phương, là chư thiên vạn giới rất nhiều còn sinh động đại đế, bao quát đại hạ thần triều vị kia. Trời khóc dị tượng, có đại đế bỏ mình. Mới vừa mới bắt đầu mà thôi a. Tiếp tục đánh xuống, đến cùng sẽ có bao nhiêu cường giả vẫn lạc. Chư thiên vạn giới đại năng khiếp sợ không thôi, im lặng kèm theo, cả đám đều trong khiếp sợ suy đoán, đại chiến một phương khác là ai. Vậy mà có thể tại như thế ngắn ngủi thời gian bên trong, giải quyết một cái đại đế. Tình huống như thế nào? Phật nữ, Cơ Hạo Nguyệt bọn người giật mình kêu lên, bọn hắn còn cho là mình chết chắc rồi, kết quả một cái chớp mắt. Đối diện đại đế treo một tôn. Khó. Chẳng lẽ? Hắc Hoàng giống như là đã nhận ra cái gì, toàn thân đều đang run rẩy. Đổi mới. Cầu tự định, cầu toàn định, ưa thích đến cái tự định A. Chương 261, tiên lộ tấn đầu thủy vi phong. Nhất kiến vô thủy đạo thành không. Chỉ có Sở Giao tương đối bình tĩnh, nàng đột nhiên nhớ tới. Mình mẹ nó là tiên vương thậm chí tiên đế cô em chồng, sợ cái gì? Tiểu tử. Hắc Hoàng tại gầm nhẹ, thần tình kích động, giữa mê vong mang theo không thể tin, là ai xuất thủ? Ngươi nói cho ta biết, là ai đang xuất thủ? Nó giống như là cảm giác được cái gì, kích động. Hưng phấn, mang theo không thể tin, thậm chí bắt đầu hoài nghi chó sinh. Đó là cái gì? Đột nhiên, có đại đế kinh hô, nhìn về phía dòng sông thời gian cuối cùng, nơi đó, có một bóng người hiện hiện. Hắn đạp trên dòng sông thời gian mà đến, tại trong tầm mắt của mọi người càng phát ra rõ ràng, giống như là từ quá khứ đến bây giờ, vẹn vẹn trong nháy mắt, liền vượt qua vạn cổ, giáng lâm đương thời.
Thật, thật là hắn. Hắc Hoàng toàn thân đều đang run rẩy, kích động đến không kềm chế được.
Mà đám kia đại đế, lại là trong nháy mắt cùng gặp quỷ giống như, nơi xa những cái kia chuẩn bị ngư ông đắc lợi thánh nhân vương, đại thánh các loại, càng là trong nháy mắt quỳ sát xuống, túi xuống bọn hắn nguyên bản đầu ngẩng cao sọ, không dám nhìn thẳng.
Đạo nhân ảnh kia đi vào Sở Dịch bên cạnh, mỉm cười, thôn trưởng, không nghĩ tới lần này ngươi vậy mà lại gọi ta.
Chư thiên vạn giới, vô số cường giả nín hơi, bọn hắn nhìn thấy cái gì?
Một bóng người, vượt qua dòng sông thời gian, giống như là từ tiên cổ thời đại giáng lâm đương thời, căn bản vốn không biết từ chỗ nào mà đến, hơn nữa còn trực tiếp giáng lâm đến tiên cổ thế giới.
Kia phiến đại đế đều không thể cảm giác thế giới.
Trời ạ, vị này tồn tại, ít nhất là một vị Hồng Trần Tiên A.
Hồng Trần Tiên.
Hồng Trần Tiên nhưng không cách nào vượt qua dòng sông thời gian, hắn cường đại đến khó có thể tưởng tượng.
Quá mạnh, căn bản không phải ta các loại có thể phỏng đoán tồn tại, với lại, khí chất của hắn, mặc dù chỉ là nhìn thoáng qua, nhưng ta luôn có một loại cảm giác quen thuộc.
Một tòa cổ tinh phía trên, có một vị cơ hồ muốn tọa hóa lão nhân, hắn toàn thân đen kịt, bên ngoài thân cho bụi đều sắp biến thành tượng đá, giờ phút này mang trên mặt lẩm bẩm cùng hồi ức, cũng tương tự mang theo bất đắc dĩ, không nghĩ tới, ngươi lại còn sống. Hơn nữa còn tiến thêm một bước.
Đáng tiếc, ta cũng đã không có tư cách, lại trở thành đối thủ của ngươi Vô Thủy.
Nếu có luân hồi, đợi ta trùng tu trở về, ngươi ta tái chiến một trận.
Vâng.
Hắn đột nhiên quát khẽ, thanh âm chấn động chư thiên vạn giới, làm cho tất cả mọi người biến sắc.
Cái gì?
Vô Thủy.
Trời ạ, đây là người nào?
Lại muốn cùng trong truyền thuyết Vô Thủy đại đế đại chiến.
Ta ngược lại thật ra càng quan tâm, hắn vì sao lại đột nhiên bởi vậy một lời.
Có đại đế mang trên mặt kích động cùng không thể tin, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ, vừa rồi cái kia vượt qua dòng sông thời gian người là
Vô Thủy đại đế?
Sao?
Làm sao có thể?
Không phải nói Vô Thủy đại đế đã biến mất rất nhiều năm sao?
Nguyên lai là Vô Thủy đại đế, ta liền nói tại sao có thể có một loại cảm giác quen thuộc, trước đó.
Ta từng ở trong sách cổ thấy qua Vô Thủy đại đế phong thái A.
Chư thiên vạn giới, vô số người chấn kinh, mà tiên cổ thế giới bên trong. Kia một đám đại đế trong nháy mắt cùng gặp quỷ giống như, trong lòng oa mát, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy.
Không.
Vô Thủy đại đế.
Tiên.
Tiên lộ tấn đầu thủy vi phong, thấy một lần Vô Thủy.
Thành không.
Nguyên lai, ma hoàng nói tới tiên lộ, cũng không phải là hắn thấy được tiên lộ, mà là hắn đang trôi qua tuế nguyệt bên trong thấy được Vô Thủy đại đế giáng lâm, muốn nhắc nhở chúng ta mau trốn.
Có thể trốn đi đến nơi nào.
Quá muộn.
Huống chi, hắn đã phải nhắc nhở chúng ta. Cần gì phải nói ba chữ này, nói thẳng Vô Thủy không được sao?
Cái này mẹ nó nhưng hại giết chúng ta.
Phiền phức.
Lớn a, Vô Thủy đại đế tại không biết bao nhiêu năm trước đều là đỉnh tiêm đại đế, có thể sống đến đương thời, chí ít đều là tiên bên trong cường giả a.
Đại đế nhóm sắc mặt trắng bệnh, chấn kinh sau khi, đang nhanh chóng thương lượng đối sách, nhưng...
Từ đâu tới cái gì đối sách?
Vô Thủy đại đế uy danh, nhưng không phải chỉ là nói xuông, mà là thật sự, dùng bản lĩnh của mình đánh ra tới.
Tại Vô Thủy đại đế dưới mí mắt, bọn hắn có thể có đối sách gì?
Trốn.
Có đại đế quát khẽ một tiếng, sau đó, bọn hắn một nhóm 10 cái đại đế trong nháy mắt thôi động cấp tốc, lấy riêng phần mi nhờ mạnh nhất thân pháp chạy trốn, muốn chạy trốn qua một kiếp.
Nhưng cái này căn bản không có khả năng, Vô Thủy đại đế, bây giờ đã là tiên vương tồn tại, bị Sở Dịch triệu hoán mà đến, lại làm sao có thể trơ mắt nhìn lấy bo nở hà nở thoát đi.
Lưu lại.
Vô Thủy đại đế vẫy tay một cái, tiên cổ thế giới đều tại rung động. Trong tinh không, vô số đại tinh run lẩy bẩy, tại vi tiên vương chi thế mà sợ hãi.
Thời gian phảng phất rút lui, những cái kia chạy trốn đại đế vậy mà từng cái lui trở về.
Bọn hắn mang theo kinh sợ, liều mạng muốn, đến tiền triệu, muốn phản kháng, nhưng căn bản làm không được.
Vô Thủy đại đế thời gian pháp tắc cực kỳ cường hành, coi như cùng là tiên vương, đều cơ hồ không có thể siêu qua hắn tồn tại, làm sao hướng một chút đại đế.
Bọn hắn căn bản không cách nào ngăn cản.
Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem tự mình ngã lui. Trở lại tại chỗ, sau đó, bọn hắn cũng không còn cách nào động đậy.
Mà bọn hắn chỗ khu vực, thời gian đang nhanh chóng trôi qua, giống như là biến nhanh ngàn vạn lần.
A, vung tha ta, Vô Thủy đại đế, vung tha ta.
Ta nguyện vì nô tỳ buộc, chỉ cầu tha ta một mạng, bỏ qua cho ta.
Tha mạng.
A,
cái này 10 cái đại đế tiếng kêu rên liên hồi, trong 5 tháng nhanh chóng lùi bại.
Đổi mới, cầu cất giữ, cầu toàn định.
Chương 262, Hắc Hoàng gặp Vô Thủy.
Phản phái thôn giải không thể trêu vào a.
Canh 4.
Trời khóc dị tượng không ngừng, huyết vũ vẩy xuống, đại đế liên tiếp bỏ mình.
Tiên vương tồn tại Vô Thủy đại đế, một cái phất tay, diệt sát hơn 10 vị đại đế, giống như là nhàn nhã đi dạo nhẹ nhàng thoải mái. Cái này thực lực kinh người, để ở đây tất cả mọi người khiếp sợ không thôi. Ngươi nếu tới chậm một chút nữa, ta khả năng liền thật chạy tới lĩnh tiện lợi. Địch nhân giải quyết, Sở Dịch cùng Vô Thủy đại đế vui đùa. Sẽ không. Vô Thủy đại đế cười ha ha một tiếng, có chút buồn bực, ta cũng không dám để thôn trưởng lĩnh tiện lợi, bằng không thì sau khi trở về không chừng ngoan nhân sẽ làm những thứ gì. Bất quá tiên cổ thế giới thật có chút kỳ dị, liền xem như ta, cũng vô pháp trực tiếp giáng lâm, cho nên chỉ có thể tiến vào dòng sông thời gian bên trong, mời bơi tới không cùng thời đại, tại thông qua dòng sông thời gian tìm tới thời gian chính xác cùng to á độ không gian, bởi vậy tốc độ chậm chút. Bất quá thôn trưởng ngươi yên tâm, coi như ngươi thật lĩnh liền cầm cố, ta cũng sẽ giáng lâm đến ngươi hoàn hảo không chút tổn hại một khắc này, sửa kết cục. Sở Dịch, ta vẫn là không nói cái này. Sở Dịch trừng mắt, tiểu nói này, làm hắn sau lưng lạnh siêu siêu, thật đúng là có chút kỳ quái cảm giác. Ai biết mình là không phải thật sự nhận tiện lợi, sau đó bị Vô Thủy đại đế từ bên trong dòng sông thời gian cứu ra. Thời gian lĩnh vực, vượt qua hiện tại Sở Dịch có thể hiểu được phạm chủ, nhiều lời vô ích. Vậy mà thật. Thật là ngài. Hát Hoàng đi vào Vô Thủy đại đế bên chân, thân đâu ủi lấy cổ chân của hắn, thần sắc kích động mà lại phức tạp, trong hốc mắt thậm chí mang theo nước mắt. Tây. Lúc trước, ngài đem ta phong ấn tại thần nguyên bên trong, coi ta sau khi tỉnh lại, thời gian lại không tin tức của ngài, ta còn tưởng rằng. Hát Hoàng cơ hồ nghẹn ngào, hưng phấn không hiểu. Nghiêm ngặt mà nói, Hát Hoàng nên tính là Vô Thủy đại đế tùy tùng. Tại Vô Thủy đại đế lúc tuổi già lúc, nhìn thấy tức đem chết đi Hát Hoàng, đương nhiên. Thời điểm đó Hắc Hoàng vẫn là một đầu phổ thông chó con, trọng thương ngã gục. Vô Thủy đại đế thấy thế, lên thiện tâm, dùng cổ pháp đem Hắc Hoàng cứu sống, cũng truyền xuống phương pháp tu luyện, mang theo bên người, thành mình tùy tùng. Nhưng về sau, Vô Thủy đại đế cơ hồ gặp nạn, gặp được đại phiền toái, cũng không có dư lực nhiều làm cái gì, liền đem Hắc Hoàng phong ấn tại thần nguyên bên trong, mình đi đại chiến không chết thiên hoàng, trùng kích thành tiên lộ. Đã nhiều năm như vậy, thế bên trên cơ hồ nhanh nếu không có Vô Thủy đại đế truyền thuyết, tuyệt đại bộ phận người đều cho rằng, Vô Thủy đại đế trùng kích thành tiên lộ thất bại, phá phong mà ra. Hắc Hoàng biết được tin tức này về sau, thương tâm rất lâu rất lâu. Nhưng lại không nghĩ rằng, bây giờ đã là thân là đại đế nó, vậy mà có thể gặp lại Vô Thủy đại đế, lại hiện tại Vô Thủy đại đế, đã không còn là đại đế, chẳng, gọi hắn là Vô Thủy tiên vương càng là thích hợp. Tiểu Hắc, đã lâu không gặp. Vô Thủy đại đế nhẹ nhàng cười một tiếng. Xe nụ cười này, càng làm cho Hắc Hoàng suýt nữa khóc ra thành tiếng. Các loại vô số năm, hôm nay, không thể nghi ngờ là Hắc Hoàng vui vẻ nhất thời khắc. Chư thiên vạn giới, không biết bao nhiêu đại năng mộng bức, càng có không chỉ một vị tiên xuất thế, tại đưa mắt trông về phía xa, chiêm ngưỡng Vô Thủy tiên vương phong thái, hơn 10 vị đại đế, bị tàn sát không còn. T. Huyết vũ liên miên, trời khóc kéo dài không suy, những cái kia đại đế, toàn đều đã chết, không có nửa điểm sức phản kháng, ngay cả thi cốt đều không lưu lại. Đây chính là Vô Thủy tiên vương A. Vô số năm chưa tư nở dê xuất hiện, vừa xuất hiện, liền chấn động chư thiên vạn giới. Tiên lộ tấn đầu thủy vi phong, nhất kiến Vô Thủy đạo thành không. Những này đại đế, há không phải liền là đã trở thành không? Phản phái thôn thôn trưởng. Ai? Phản phái thôn, đến cùng là một cái dạng gì tồn tại? Cũng quá kinh người chút, Viêm đế, Đoàn thiên đức, Hoang thiên đế, Ngoan nhân đại đế, Liêu thần, Phương vân. Tùy tiện ra tới một cái, đều có thể chấn động chư thiên vạn giới, nhưng kết quả? Bọn hắn vậy mà tất cả đều là phản phái thôn người. Không thể trêu vào, thật không thể trêu vào. Hơn 10 vị đại đế liên thủ đều không được nửa điểm tác dụng, về sau vẫn là không cần trêu chọc hắn nữa. Chư thiên vạn giới đại năng đều đang thở dài, lại ở trong lòng khuyên bảo mình, không có chuyện tuyệt đối không muốn trêu chọc Sở Dịch, bởi vì chính mình căn bản mẹ nó không thể trêu vào. Thậm chí ngay cả mấy vị kia bị kinh động hồng trần tiên đô nhớ kỹ Sở Dịch người này, bởi vì bọn hắn cũng không thể trêu vào a. Mà tại giải quyết rất nhiều đại đế về sau, Sở Dịch mấy người cũng không có tại tiên cổ thế giới chờ lâu dự định, là lấy, Vô Thủy đại đế trực tiếp mang lấy bo nở hàn ở, vượt qua dòng sông thời gian, xuất hiện tại tiên cổ thế giới bên ngoài. Về phần những cái kia chuẩn bị kiếm tiện nghi thánh nhân vương cùng đại thánh, Sở Dịch lại là không có lại đi quản bọn họ. Mà khi bọn hắn phát hiện Sở Dịch bọn người sau khi rời đi, từng cái trong lòng cơ hồ tại cảm tạ mình tám đời tổ tông phù hộ. Sở Dịch, Sở Giao. Hắc Hoàng đều bị Vô Thủy đại đế mang về phản phái thôn, mà Cơ Hạo Nguyệt huynh muội cùng Phật nữ lại lần nữa khôi phục ánh mắt thơ ý điểm, lại phát hiện bọn hắn bị vứt xuống cơ gia tổ địa. Cơ Hạo Nguyệt huynh muội một mặt ngộp bức, làm sao cũng không nghĩ tới, hai mắt nhắm lại vừa mở, liền mẹ nó xuất hiện tại gia tộc mình tổ địa, đầy đất phần mô lớn, Phật nữ càng là không còn gì để nói. Cái kia, hẳn là Vô Thủy tiên vương quá lâu không hỏi thế sự, không biết rõ chúng ta Cơ gia đã rời địa phương. Cơ Hạo Nguyệt suy đoán nói. Đổi mới, cầu tự định, cầu toàn định, cầu các loại đặt mua trèo trống. Chương 263, Ngoạ Tào. Tiểu Hắc Tử ngươi đã đến. Canh năm. Nhiều năm trước là Cơ gia tộc, bây giờ lại là Cơ gia tổ địa. Nhưng Vô Thủy Tiên Vương loại này cổ lão nhân vật, không biết hiện tại Cơ gia tổ địa, có vẻ như không thể bình thường hơn được. Nghĩ như vậy, ngược lại là hợp tình hợp lý, mấy người cũng có thể tiếp nhận. Nhưng lập tức, Phật nữ ngộng, Cơ gia tổ địa. Nơi này cách Tu Di Sơn không biết bao nhiêu dặm, ta làm sao trở về? Nàng trừng mắt. Phản phái thôn, Sở Giao lại đến, nhìn xem khuyết trương lớn thêm không ý tờ, lại linh khí càng thêm nồng đậm tồn tại, nàng một trận cảm thán, kinh ngạc lộ rõ trên mặt. Ưa thích. Sở Dịch cười vuốt vuốt đầu của nàng, ưa thích liền ở lại đây đi, Khương gia ngoại trừ Hàng Vũ trải qua, cũng không có gì có thể dạy ngươi. Vậy ta muốn suy nghĩ một chút. Sở Giao mắt to chớp chớp, cũng không biết suy nghĩ cái gì, lập tức vậy mà si mê mà cười. Cùng Sở Giao vẹn vẹn có chút chấn kinh khác biệt, Hắc Hoàng vừa đến phản phái thôn, liền bị hù không nhẹ. Đó là thế giới thụ. Cửa thôn thế giới thụ đã có cao cơ nửa người, phiến lá xanh biếc, trên đó phảng phất tô điểm, lấy sao trời, mặc dù vẫn là mầm non, nhưng đã cực kỳ kinh người. Không chết bàn đảo. Đã thành thục. Hắc Hoàng cơ hồ lưu lại nước bọt đến, không chết bàn đảo đã thành thục, mê người mùi trái cây truyền ra rất xa, để cho người ta cơ hồ nhịn không được muốn đem nó lấy xuống ăn hết. Nhưng nó con ngươi đảo một vòng, thấy được thứ ba cái cây, triệt để mộng bức. Ngộ đạo trà thụ. Thật đúng là bị các ngươi từ Bất Tử Sơn cho cướp về. Nó nhìn thấy cái gì? Cửa thôn ba cái cây, vốn nên là chuyện rất bình thường, nhưng kết quả đây. Cái này ba cái cây địa vị một viên so một viên kinh người, kém nhất đều là từ tiền cổ thời đại liền văn danh thiên hạ tồn tại. Mà khi Hắc Hoàng nhìn về phía trong thôn lúc, thôn dân phòng vẫn còn là bình thường, nhìn qua không có gì ghê gớm, nhưng kia thanh đồng tiên điện lại cực kỳ đáng chú ý. Thanh! Thanh đồng tiên điện! Hắc Hoàng khỏe miệng giật một cái, cơ hồ ngốc trệ. Đây rốt cuộc là cái dạng gì địa phương A? Một cái thôn xóm. Không cần biết ra sao, liền những vật này cộng lại, mặc kệ là cái gì thánh địa, thần triều còn là sinh mệnh cấm khu cũng không sánh bằng A. Minh, thôn mọc trở lại. Ngươi nhìn, cái này không chết bàn đảo đã thành thục, có phải hay không phân ta một viên? Dù sao ngươi cũng ăn không vô ân. Ta tảo. Đoàn Thiên Đức lắc lư mà đến, vốn định lắc lư một viên không chết bàn đảo tới, kết quả đột nhiên nhìn ruộng tâm đến. Hắc Hoàng. Hắn trong nháy mắt hai chân mềm nhũn, xoay người chạy. Mập mạp chết bẩm, ngươi đứng lại đó cho ta. Nhưng mà, Hắc Hoàng đã thấy nó, thời gian qua đi rất nhiều tuế nguyệt, làm sao có thể tùy tiện buông tay. Sau đó không lâu, trong thôn truyền đến tiêu thảm, Đoàn Thiên Đức đang phi nước đại, trên ông, Hắc Hoàng vùng qua vung lại. Thôn trưởng, ta trước hết trở về phòng. Vô Thủy Đại Đế mỉm cười, lách mình biến mất, cửa thôn, chỉ còn lại có Sở Dịch huynh muội hai người. Cái này không chết bàn đảo, rốt cục thành thủ. Sở Dịch đem đầu vai cổ thần quan tài hướng trên mặt đất vừa để xuống, lấy xuống ba viên đã thành thục, hương giò nước át không chết bàn đảo về sau, vậy mà đặt mông ngồi ở cổ thần quan tài phía trên. Không chết bàn đảo, rất nhiều cổ đại chí tôn liều mạng đều muốn có được chi vật, tất nhiên có rất nhiều bất phàm, bất quá mà. Sở Dịch cười hắc hắc, tùy ý xoa xoa bàn đảo, liền ném cho Sở Giao một viên, đến, mời ngươi ăn đảo, không cần khách khí. Lập tức, Sở Dịch trực tiếp mở trạm cánh gác. Lớn chừng quả đấm không chết bàn đào hương vị hương nồng, cảm giác thanh thúy, nước phong phú mà thơm ngọt, hương vị tuyệt mỹ. Nhưng không chỉ như vậy, gặm hạ hai viên không chết bàn đào về sau, Sở Dịch cảm thấy linh lực trong cơ thể tại tăng vọt, đồng thời, linh khí chung quanh tại chiều Sở Dịch cấp tốc hội tụ. Cồn vợ ở, lãng tử vô tả. Thời khắc này Sở Dịch, liền tựa như một cái lô đen, đang không ngừng thôn phệ, hấp thu linh khí chung quanh, cũng để khí thế của nó tăng vọt. Mặc dù không biết không chết bàn đào đến cùng có cái nào tác dụng, bất quá hương vị là coi như không tệ, với lại, còn có thể tăng cao tu vi. Sở Dịch vui vẻ, ấp á ấp đúng đem hai viên bàn đào ăn, trong nháy mắt, Sở Dịch nơi ở, linh khí đều hội tụ tạo thành triều tịch, nó bên ngoài thân, còn tạo thành như vòi rồng đổ vật, nhưng lại toàn bộ đều từ linh khí cấu, thành, kinh người đến cực điểm. Cái này hấp thu linh khí tốc độ. Sở Giao trợn mắt hốt mồm, bị giật mình kêu lên, linh khí không ngừng vào tới. Cơ hồ đưa nàng đẩy cái té ngã. Hắc Hoàng cùng Đoàn Thiên Đức cũng không còn lẫn nhau an ủi, đều cùng gặp quỷ giống như nhìn xem Sở Dịch điên cuồng hấp thu linh khí, khí thế cũng tại dần dần tăng trưởng. Muốn đột phá. Hắc Hoàng lẩm bẩm. Bại gia tử, thật sự là bại gia tử. Đoàn Thiên Đức một mặt đau lòng nhức óc, đấm ngực dậm chân nói, không chết chờ đến, sao có thể cứu dạng này chạm canh gác đâu. Vẹn vẹn dùng đến tăng thực lực lên, quá lãng phí. Đột phá, bán thánh. Hắc Hoàng trong mắt mang theo chấn kinh, Sở Dịch vừa nghịch hành trạm đạo bao lâu? Vẫn chưa tới nửa ngày, kết quả hiện tại liền biến thành bán thánh. Cái này thăng cấp cũng quá nhanh. Vẫn chưa xong đâu. Đoàn Thiên Đức vẫn cảm thấy đau lòng, buồn bã nói, tối thiểu còn có thể lại trên mạng vọt lên một cấp. Lời còn chưa dứt, Sở Dịch liền đột nhiên lại thăng một cấp, khí tức vững chắc tại tiên đài 5 trên bậc. Thánh nhân. Với lại khí tức nồng đậm mà ổn trọng, tuyệt không phải vừa mới đột phá loại kia tân tấn thánh nhân, thực lực cũng xa so với phổ thông thánh nhân muốn ma nhờ hơn rất nhiều. Xem đi. Ai. Bất quá vẫn là quá lãng phí. Đoàn Thiên Đức biểu thị, muốn ăn không chết bàn đảo. Chương 264, khống chế thiên kiếp. Gặp mặt ngoan nhân đại đế. Hai viên không chết bàn đảo vào trong bụng, Sở Dịch thăng liền hai cấp, từ tiên đài tam giai, trực tiếp bước vào tiên đài ngũ giai, mà lại là trong vòng một ngày, ngay cả vượt tam giai. Loại này tốc độ lên cấp, đơn giản không thể tưởng tượng, nhanh đến mức cực hạn, để Hắc Hoàng trừng mắt, cảm thấy không thể nào tiếp thu được. Hắn là quái vật gì a? Cái này tốc độ lên cấp, đơn giản. Quá kinh người, liền xem như tại đạo cung thậm chí luân hải cảnh, cũng có rất ít người có thể tại trong vòng một ngày ngay cả vượt tam giai, cho dù có đủ mạnh lực thiên tài địa bảo, ăn về sau, thân thể của bọn hắn cũng căn bản nhịn không được. Như không chết bàn đảo, an nguyên một khỏa, phổ thông tiên đài tam giai vương giả cấp tu sĩ, ngược lại cũng không đến mức 19 số không bạo thể mà chết, đến lại cần không thiếu thời gian đến hấp thu cùng tiêu hóa. Nhưng Sở Dịch đâu? Trạm canh gác không chết bàn đào cùng gặm củ cải giống như, ấp á ấp úng liền là hai viên, ăn về sau còn không có nửa điểm khó chịu, ngược lại vài phút ngay cả báo tố dai. Hắn A. Đoàn Thiên Đức cười khổ, phản phái thôn thôn trưởng, hoàn toàn chính xác cùng quái vật không sai biệt lắm, hắn hiện tại, đoán chừng coi như không thể tay không chế phục người ta, cũng sẽ không cách biệt quá xa. Cái gì? Hắc Hoàng trừng mắt, bị Đoàn Thiên Đức giật nảy mình, thánh nhân tay không chấn áp đại đế. Thật hay giả? Đúng. Hắc Hoàng đột nhiên nhớ ra cái gì đó, kinh hô một tiếng, cắn một cái vào Đoàn Thiên Đức mắt cá chân, kéo lấy hắn liền chạy. Ai nha, đau 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 đau, chó chết ngươi làm gì? Đoàn Thiên Đức giận mắng. Hắn thăng liền hai giai, ngươi còn không chạy. Thiên kiếp phách không chết ngươi còn là thế nào nhỏ? Hắc Hoàng mắng lại. Nhưng Đoàn Thiên Đức nghe xong, lại là hơi sững sờ sau đó cười ra tiếng. Thiên kiếp. Những người khác, hoặc là tại địa phương khác độ kiếp, còn phải cẩn thận một điểm, sợ hãi một chút. Nhưng là thôn trưởng tại phản phái thôn bên trong độ kiếp. Không phải ta thổi, thiên kiếp dám xuất hiện, ta đều bội phục hắn. Đoàn Thiên Đức cười hắc hắc, trong thôn mấy vị tồn tại, cũng không phải tốt như vậy trêu chọc. Cái gì? Hắc Hoàng lần nữa chấn kinh, sau đó nói nhỏ, chẳng lẽ, trong thôn mạnh nhất, không phải Vô Thủy Đại Đế. Tiên Vương tuy mạnh, lại cũng không thể để thiên đạo nhượng bộ, thậm chí ngay cả tiên đế đều không được, trừ phi là mấy vị tiên đế liên thủ, cũng hoặc là vị kia tiên đế khoáng cổ thức kim, cường hoành đến cực điểm. Chờ một lúc mang ngươi chuyển hai vòng liền biết, hiện tại. Nhìn cho thật kỹ a. Ầm ầm. Sở Dịch thắng liên tiếp hai cấp, bên trên bầu trời, mây đen trà trộn, lôi điện lượn lờ, từ trong hư vô tâm hiện hiện, giống như là đang nổi lên siêu cấp cường hoành kiếp lôi, muốn chém giết hết thảy. Nhưng rất kỳ quái chính là, thiên kiếp thật lâu đều không có hạ xuống, một mực trong hư không ấp ủ, mang theo trần trở, giống như là muốn bổ lại không dám bổ dáng vẻ. Thấy được chưa? Đoàn Thiên Đức cười hắc hắc, đá Hắc Hoàng một cước, thiên kiếp. Lần trước bị mấy vị đại lao uy hiếp về sau, đoán chừng hiện tại cũng còn lòng còn sợ hãi đâu. Hắc Hoàng triệt để mộng bức, bị hù không nhẹ, lẩm bẩm nói, trong thôn đến cùng là chút dạng gì tồn tại a, ngay cả thiên kiếp cùng thiên đạo cũng dám uy hiếp. Mà nhưng vào lúc này, Sở Dịch mở hai mắt ra, nhìn về phía trong hư không kiếp vân. Có ý tứ sao? Mỗi lần thăng cấp ngươi cũng chạy tới làm dáng một chút. Sở Dịch cười nhạo, tản đi đi, thừa dịp ta hiện tại tâm tình tốt. Phần phật. Lôi điện cùng kiếp vân trong nháy mắt tán đi, giống như là chạy trốn giống như, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, nhanh như chớp liền không còn hình bóng, càng làm cho Hắc Hoàng suýt nữa ngay cả tư duy đều đường ngắn. Xảy ra chuyện gì? Nó miệng đại trương, cái cằm đều nhanh rơi xuống đất. Khống chế thiên kiếp thổi. Đoàn Thiên Đức một bộ ngươi thế nào như thế không kiến thức dáng vẻ, thôn trưởng năng lực thứ nhất, làm sao? Rất kinh người. Hắc Hoàng. Há lại chỉ có từng đó là kinh người, đơn giản chính là mẹ hắn kinh người được không? Từ xưa đến nay, liền xem như độc đoán vạn cổ hoang thiên đế, đều mẹ nó chưa nghe nói qua có năng lực như thế. Chúc mừng a, ca lại thăng hai cấp, đều tiên đài ngũ giai. Sở Giao rất là vui vẻ, ôm Sở Dịch đem mua một trận lanh lợi, đúng, ca, viên này không chết bàn đảo ngươi cũng ăn đi, cho ta cảm giác không có gì dùng, ngươi ăn về sau, còn có thể lại thăng một cấp. Vô dụng. Sở Dịch chậm rãi lắc đầu, không chết bàn đảo mặc dù lợi hại, nhưng cuối cùng cũng là đại thuốc một loại, phàm là đại thuốc. Đều có kháng tính, ta ăn 2 viên đã là cực hạn, lại ăn, liền thật cùng chạm canh gác củ cải không sai biệt lắm, không có tác dụng lớn hơn gì. Huống chi, coi như không có dược vật kháng tính, cái này 3 viên cũng vô pháp để cho ta lại thăng 1 cấp, trong vòng 1 ngày, thăng liền 3 cấp, đã quá nhanh. Sở Dịch xoa muội muội đầu, đưa nàng kia một đầu đen nhánh thuận hoạt mái tóc rối bời, để nha đầu này một trận bất mãn, mình lại cười ha ha. Ngươi ăn đi, tu luyện hàng vũ trải qua ngươi mặc dù mới hóa long cảnh, nhưng cũng không đến mức bạo thể mà chết, bất quá không có cách nào nhanh chóng hấp thu cũng là phải. Khúc khúc nệt. Không chết bàn đào dược tính sẽ tiềm phục tại trong cơ thể ngươi, không ngừng phóng thích, để ngươi tốc độ tu luyện mau hơn rất nhiều lần, đối ngươi có chỗ cực tốt. Tại Sở Dịch kiên trì phía dưới, Sở Giao chỉ có thể đồng ý ăn không chết bàn đào. Mà hàng muội muội thu xếp tốt về sau, Sở Dịch liền khiêng cổ thần quan tài, tìm được Hoang Thiên Đế, Ngoan Nhân Đại Đế mấy vị thôn dân, đem chính mình phỏng đoán cùng phát hiện cáo chi. Muốn xem bọn hắn có ý kiến gì cùng ý nghĩ. Chương 265, nhân vật phản diện giá trị nghịch thiên. Mới nhân vật phản diện nhân vật đăng tràng. A. Nghe xong Sở Dịch lời nói, Hoang Thiên Đế cùng Ngoan Nhân Đại Đế đều tới chút hứng thú, lập tức ánh mắt tại cổ thần quan tài phía trên đảo qua, cuối cùng cũng lộ ra một tia cảm thấy hứng thú thần sắc. Thật có chút cổ quái, ẩn giấu đi một ít gì đó, nhưng chỉ nhìn một chút, không cách nào giải khai đáp án, cần một chút thời gian. Hoang Thiên Đế vuốt ve cổ thần quan tài, thậm chí muốn trực tiếp bạo lực phá giải, sau đó cẩn thận nghiên cứu. Cũng may Ngoan Nhân Đại Đế đem ngăn cả nói, ta tựa hồ phát hiện một chút mặt mày, ngươi đem tinh không đồ cũng lưu lại đi, chúng ta hảo hảo nghiên cứu một chút, về sau cho ngươi kết quả cùng đáp án. Sở Dịch tự nhiên không có điều gì dị nghị, đem cổ thần quan tài cùng tinh không đồ lưu lại về sau, liền lọ gặp nghỉ ngơi đi. Một ngày này, kinh lịch sự tình còn thật không ít, coi như mạnh như Sở Dịch, cũng cảm thấy có chút mỏi mệt, trọn vẹn nghỉ ngơi một đêm, 2 ngày sáng sớm mới lần nữa đăng nhập huyền huyễn thế giới. Nhân vật phản diện nhiệm vụ tiên cổ thế giới, hoàn thành. Nhiệm vụ đánh giá hoàn mỹ, ban thưởng cựu sắc thần đỉnh. Cựu sắc thần đỉnh, chi nở loại thần kim đúc thành, có lực lượng kinh người ẩn chứa trong đó, vì cực đạo đế binh, nhiệm vụ ban thưởng khoan thai tới trưởng, Sở Dịch biết, là bởi vì hôm qua tiên cổ thế giới còn chưa triệt để hạ màn kết thúc, cho nên hệ thống cũng không có lập tức kết toán. Nhưng bây giờ nếu là hoàn mỹ đánh giá, nghĩ như vậy đến những người khác tại tiên cổ thế giới, tất nhiên không có đạt được cái gì ra dáng tạo hóa. Nghĩ tới đây, Sở Dịch lắc đầu cười một tiếng, cái này nhân vật phản diện làm, thật đúng là sắp thành chư thiên vạn giới trùm phản diện nữa nha. Đi đến một chỗ mà đắc tội một chỗ người, thậm chí như bực này tiên cổ thế giới, hắn tất nhiên cần phải tội rất nhiều cái thế lực lớn, bất quá. Đắc tội cũng đã đắc tội rồi, bọn hắn chỉ có thể dương mắt nhìn, căn bản không bản sự trả thù. Cựu sát thần đỉnh A. Cực đạo đế binh, ngược lại là một cái tốt, nhưng đế binh đối ở hiện tại ta mà nói. Sở Dịch khẽ như mày, nhiệm vụ lần này ban thưởng tuyệt đối không kém, cựu sát thần đỉnh xuất ra đi, đủ để cho chư thiên vạn giới vô số cao bể đầu tranh đoạt, nhưng đối với hiện tại Sở Dịch mà nói, lại cũng không quá mức chân quý. Lấy Sở Dịch thực lực bây giờ, coi như không sử dụng đế binh, cũng có thể trấn áp chuẩn đế phía dưới bất luận cái gì tồn tại. Nhưng đại đế đâu? Mấy đại đế binh vây công một vị đại đế còn tốt, như là một đám đại đế, đế binh cũng liền lộ ra có chút gân gà. Cho nên tình huống hiện tại chính là, đánh yếu, không cần đến đế binh, mạnh. Đế binh lại có chút không đủ. Bất quá ta nhớ kỹ, trong truyền thuyết, Diệp Thiên Đế tựa hồ có một tôn cựu sắc thiên đỉnh, cũng là lấy chi nở loại thần kim đúc thành, cuối cùng cùng huyền hoàng mẫu khí đỉnh hợp 2 là 1, trở thành cực đạo tiên khí. Uy thế vô song Sở Dịch sờ lên cằm, lâm vào trầm tư, cựu sắc thần tội cùng cựu sắc tiên đỉnh khác biệt cũng không lớn, chỉ là danh tự có khác nhau thôi, về phần huyền hoàng mẫu khí đỉnh. Thứ này ta không có, nhưng là... Sở Dịch nhìn về phía thanh đồng tiên điện, cười. Huyền hoàng mẫu khí đỉnh ta không có, nhưng là ta có huyền hoàng mẫu khí A. Thanh đồng tiên điện bên trong, huyền hoàng mẫu khí mặc dù không đến mức vô cùng vô tận, nhưng số lượng cũng nhiều đến dọa người, bồi dưỡng một cái huyền hoàng mẫu khí đỉnh, không khó lắm. Như vậy, Sở Dịch lúc này quyết định, đem Long Văn Hắc Kim Đỉnh về phần thanh đồng tiên điện bên trong tế luyện, để nó tiến thêm một bước, trở thành huyền hoàng mẫu khí đỉnh. Vì cực đạo tiên khác nhau loại mắt cả hai kiêm sáng tạo hưng kết người qua một đoạn thời gian, khi huyền hoàng mẫu khí đỉnh bồi dưỡng sau khi thành công, liền dùng nó cùng cựu sắc thần đỉnh dung hợp, trở thành cực đạo tiên khí, huỳnh tờ ngang trên chơi y dưới đất bát hoang. Mặc dù trong khoảng thời gian này không cách nào vận dụng Long Văn Hắc Kim Đỉnh, nhưng có cựu sắc thần đỉnh tại. Sở Dịch thực lực ngược lại cũng sẽ không suy yếu, thậm chí sẽ càng mạnh một chút. Bởi vì so ra mà nói, cựu sát thần đỉnh, so hiện tại Long Văn Hắc Kim đỉnh mạnh hơn một đoạn, cơ hồ muốn vượt qua thôn thiên ma bình. Với lại, hảo sự thành song A. Đem Long Văn Hắc Kim đỉnh ném vào thanh đồng tiên điện về sau, Sở Dịch cười, nhìn xem mình nhân vật phản diện giá trị đã lại lần nữa vượt qua 3 chữ số, không khỏi duỗi ra lưng mỏi, đi vào cửa thôn, chuẩn bị lần này rút ra. Hồi lâu không có người mới ra nhập thôn, lần này, là ai đâu? Mà Sở Dịch cử động, trong nháy mắt kinh động đến tất cả thôn dân, bọn hắn từng cái thuấn di mà đến, đứng tại Sở Dịch sau lưng, lẳng lặng nhìn xem. Bao quát Sở Giao cùng mới tới Hắc Hoàng, những người còn lại ngược lại là tương đối bình tĩnh, chỉ là ẩn ẩn có chút chờ mong cùng hiếu kỳ, duy chỉ có Hắc Hoàng một mặt mộng bức, không biết đây là muốn làm gì. Thậm chí còn ở trong lòng suy đoán, chẳng lẽ đây là một loại nào đó thần bí nghi thức không thành. Thí dụ như, nhân vật phản diện muốn tế thiên cái gì? Các loại, tế thiên, sẽ không cần giết súc vật tế bái a. Có vẻ như phản phái thôn cũng chỉ có mình đầu này chó. Tiểu tả ti cũng may sự tình không có hướng Hắc Hoàng mình phỏng đoán cái hướng kia phát triển, cũng không có người muốn giết chó tế thiên cái gì. Nhưng rất nhanh, Hắc Hoàng liền thấy được từng cái kinh khủng tuyệt luân hư ảnh lấp lóe, bất luận cái gì một cái, đều không kém gì nó, cường hoành đến cực hạn. Một người nam tử, khí vũ hiên ngang, trong con ngươi giống như là ẩn giấu đi nhật nguyệt tinh thần, ở sau lưng hàn ở, một tôn đại đỉnh nhuốm máu, thần thánh mà lại kinh khủng. Diệp Thiên Đế. Hắc Hoàng nín hơi, nó thấy được ai? Một người quen cũ, nhưng bây giờ đã đăng lâm tuyệt đỉnh cấm kỵ nhân vật. Nhưng lập tức, hư ảnh nhất chuyển, trở thành một cái đang tại thôn vệ thiên địa cường giả thân ảnh như ẩn như hiện. Thôn vệ chi chủ là Phong. Đổi mới, hắc hắc hắc. Đoán một cái, người mới vật là ai đâu? Chương 266, thái cổ một cấm kỵ đại thần. Độc cô bại trời. Ba canh. Đạo thân ảnh này thôn vệ thiên địa, phảng phất hết thể đều đi theo lấy hắn thôn vệ biến mất không còn tăm tích. Nhưng sau một khắc, thân ảnh lại biến, một nữ tử ở trong thiên địa sướng sướng, si tình ngắm nhìn phương xa, giống như là muốn đợi đến thiên băng địa liệt, sông cạn đá mòn. Hắc Hoàng không biết nữ tử này, nhưng chỉ vẹn vẹn từ nó bóng lưng liền biết, nàng tuyệt đối không phàm, là đương thời cấm kỵ đại năng thứ nhất, rất nhiều người đều không muốn nhắc lên tục danh của nàng. Phía sau, càng có Phong Yêu một mạch truyền nhân, Hồng Nông vũ trụ trưởng khống giả mỗi người đại năng hiện hiện, để Hắc Hoàng mặt một bước. Cái này mẹ nó đến cùng là đang làm gì? Nhiều như vậy cường đại tồn tại, cùng xem phim giống như không ngừng lấp lóe, đủ để hù chết một đám người lớn. Keng. Đột nhiên, hình tượng dừng lại, có kết quả. Các thôn dân tất cả đều ngưng thần nhìn lại, mà định ra nghiên cứu trên tấm hình bóng người, cũng đang nhanh chóng ngưng thực. Là hắn. Ngược lại là một vị không sai đạo hữu. Hoàng Thiên Đế thấy rõ lần này thôn dân về sau, khó được lộ ra tiếu dung. Thật là không tệ. Ngoan nhân cũng gật đầu tán đồng, Liêu Thần, Phương Vân. Vô thủy mấy vị tiên vương tùy theo gật đầu, vị đạo hữu này, ta đợi mặc dù chưa thấy qua, nhưng cũng là bạn tri kỷ đã lâu à. Khu nhà mới dân rút ra thành công thái cổ một cấm kỵ đại thần độc cô bại trời. Phản phái thôn thăng cấp, mở ra mới xây trúc thí luyện quán. Phản phái thôn thăng cấp, diện tích mở rộng, trước mắt diện tích, phương viên trăm giảm, hô. Cùng phong gào thét, thần quang từ trên trời giáng xuống, bao phủ toàn bộ phản phái thôn. Trong thôn, linh khí trong nháy mắt liền nồng nặc không chỉ một lần. Đều ngưng kết thành sương mù. Không chỉ như vậy, phản phái thôn mở rộng diện tích bên trong, có không ít địa phương đều đang tỏa ra thần quang, giống như là ẩn giấu đi cực kỳ kinh người đồ vật, ai cũng không biết, đến cùng là cái gì, thần bí mà kinh người, liền ngay cả Hoàng Thiên Đế đều không thể nhìn trộm. Sở Dịch cũng tại đồng thời đạt được phản phái thôn linh khí trả lại, như thế linh khí nồng nặc, để Sở Dịch thoải mái thẳng hừ hừ, cơ hồ nhịn không được muốn rên gì đi ra. Tại như thế linh khí nồng nặc phía dưới, liền tính là gì đều không làm, đều có thể thăng cấp nhanh chóng a. Hắn tắt lưỡi, bây giờ phản phái thôn, từ linh khí mà nói, đã không kém gì chư thiên vạn giới tuyệt đại bộ phận động thiên phúc địa, đoán chừng cũng chỉ có một chút tiên người tỉ mỉ chế tạo phủ đệ tài năng so sánh. Nhưng chân chính để Sở Dịch khiếp sợ, là phản phái thôn bên trong các nơi dị tượng. Đây là có chuyện gì? Trước đó thăng cấp nhiều lần đều không có loại tình huống này. Lý lì Sở Dịch dùng phá vọng chi nhãn trông về phía xa, có thể nhìn thấy, phản phái thôn lãnh thổ bên trong. Có không ít địa phương đều thần quang sáng chói chói mắt, giống như là có kinh người bí bảo sắp xuất thế. Nhưng cuối cùng cái gì đều không phát sinh, những này thần quang rất nhanh mở đi, để cho người ta không nghĩ ra, nhưng lại cảm thấy tất nhiên có bất phàm sự tình muốn phát sinh. Mà tại các loại dị tượng biến mất đồng thời, độc cô bại trời thân ảnh, cũng triệt để ngưng thực. Hắn nhìn qua có chút thô cùng, nhưng lại tràn ngập dương cương chi khí, không tính đẹp đầu trai, cũng rất nén lòng mà nhìn, để cho người ta xem xét liền cảm giác người này có thể kết giao tâm. Mà hắn trong mắt, lóe ra tinh thần nhật nguyệt, sau lưng càng là phảng phất có sáu đạo gia trì, cực kỳ thần dị. Thái cổ một cấm kỵ đại thần độc cô bại trời, hoan nghênh gia nhập phản phái thôn. Sở Dịch cười, đối độc cô bại trời gia nhập phản phái thôn, rất là hài lòng. Bởi vì, chỉ vì người này, thật rất mạnh. Độc Cô Bại Trời, chính là thái cổ một cấm kỵ đại thần, tiểu lục đạo đạo chu thứ nhất. Cũng là chư thiên vạn giới, từ xưa đến nay siêu cấp cường giả thứ nhất, tại hắn niên đại đó, cơ hồ không người có thể ra hai bên, càng là trời cao cũng không muốn nhấc lên tồn tại. Hắn đã từng nghịch thiên cửu chuyển, sáng chế cửu chuyển thần quyết. Về sau lại sáng lập nghịch loạn tam thức. Thái cổ một trận chiến càng là đánh cho tứ giới vỡ nát. Vô tận tuế nguyệt về sau, Độc Cô Bại Trời tại tiên huyễn thời đại thiên địa đại kiếp bên trong thành lập tiên ma lang viên, chấn kinh vạn giới. Thẳng đến tiên nguyên thời đại sáu đạo vỡ nát sau trăm ngàn năm về sau, Độc Cô Bại Thiên Hòa ca cờ cựa nở dê ra cùng một chỗ cuối cùng tiến vào thông thiên chi lộ bên trên cựu thiên, đại chiến thiên đạo, viết xuống bất hủ truyền thuyết. Dạng này một vị cường giả, mặc dù vẫn chưa tới tiên vương cảnh, nhưng cũng là chân tiên đỉnh phong tồn tại, thực lực mạnh mẽ đến cực điểm, hắn cả đời kinh lịch, chư thiên vạn giới, đều không có mấy người dám nói có thể vượt qua. Là vinh hạnh của ta. Độc Cô Bại Trời cũng cười, bị hệ thống triệu hoán mà đến về sau, chẳng biết tại sao, hắn phảng phất cảm giác đối trong thôn hết thảy đều rất quen thuộc. Nhìn xem đối với mình đáp lại mỉm cười mấy vị tên thôn, Độc Cô Bại Trời nhất nhất gật đầu ra hiệu, sau đó ngẩng đầu nhìn lên trời, ánh mắt xa xăm, thần sắc bình thản bên trong mang theo một tia lạnh tề. Vâng! Kinh người khí thế bay thẳng cựu tiêu, trong nháy mắt chấn động chư thiên vạn giới, không. Đến nặng, số đại năng bị bừng tỉnh. Đại đế nhóm nhau nhau đi ra bế quan, thậm chí không ít hồng trần tiên đô đã bị kinh động, xâm nhập hư không, truy tìm cái này chấn động cùng khí thế kinh người đến từ phương nào. Là ai? Lại có như thế khí thế kinh người? Khó. Chẳng lẽ là vi nào hồng trần tiên đột phá sao? Trên thế giới lại nhiều thêm một vị huyền tiên. Không, ta từng gặp huyền tiên, mặc dù không phải là đối thủ của hắn, nhưng cũng nhớ rõ, huyền tiên khí thế tuyệt đối không có khủng bố như vậy. Với lại cố khí thế này bên trong chiến ý cùng sát ý thực sự quá mạnh. Thật mạnh chiến ý, tựa hồ không ngớt đường chi lực đều bị áp chế xuống. Lần trước là lỡ bút, ta sửa đổi. Tự định, cầu toàn định. Chương 267, phản phái thôn kinh biến. Giao chỉ đựng sẽ mở ra. Chờ một chút, cố khí thế này, tựa hồ có nghe thấy, chiến thiên chiến địa, chiến hết tất cả, còn ẩn chứa sáu đạo khí tức. Chẳng lẽ là hắn? Hồng Trần Tiên sắc mặt đại biến, cũng chỉ có chân chính sau khi thành tiên mới có thể sống xa xưa như vậy, nhớ kỹ có quan hệ thái cổ một cấm kỵ đại thần sự tình. Huynh đệ của ta, ngươi trở về. Chư thiên vạn giới, đột nhiên truyền đến một trận cười to, thoải mái mà điên cuồng, mang theo một tia tà ý, để rất nhiều người dùng mình. Đây là ma chủ thanh âm. Có đại năng nín hơi, nghe được người lên tiếng là ai. Đó là ma chủ, nhưng lại không phải bị Sở Dịch diệt sát ma chủ, mà là chư thiên vạn giới, đứng đầu nhất ma giới đại năng thứ nhất, từ thái cổ thời đại sống đến nay. Kinh khủng tuyệt luân. Ma giới, một người có mái tóc nửa trắng nửa đen, cực kỳ tuấn lãng tà mị nam tử ngửa mặt lên trời cười to, hưng phấn không thôi. Hắn là ma chủ, Độc Cô Bại Trời hợp tác, cũng hoặc là nói hảo huynh đệ. Bọn hắn cùng một chỗ chinh chiến tứ phương, đấu qua vô số siêu cường tồn tại, đánh ra hiển hách hung danh. Mà ma chủ xuất hiện, cũng làm cho rất nhiều nửa tin nửa ngờ đại năng trong nháy mắt xác định, phát ra cố khí thế này người, liền là vị kia truyền thuyết bên trong. Không ngớt đường đều không muốn nhắc lên siêu cường tồn tại. Thái cổ một cấm kỵ đại thần. Độc Cô Bại Trời. Trời ạ, lại một vị siêu cường tồn tại xuất thế, chân tiên A. Loại này tồn tại, không phải hẳn là tại tiên vực sao. Tại sao lại xuất hiện ở chư thiên vạn giới? Ai cũng không biết xảy ra chuyện gì, gần nhất trong khoảng thời gian này, chư thiên vạn giới rất không bình tĩnh, siêu cường tồn tại một tôn tiếp lấy một tôn xuất hiện cùng trở về. Nhìn không thấu, ta tự nhận là có thể tính hết tất cả, nhưng bây giờ thiên cơ hỗn loạn, hết thảy đều phảng phất quay về hỗn độn, ta căn bản nhi nở không rõ ràng, không cách nào biết trận tướng, ai. Công chư thiên vạn giới, vô số đại năng bị kinh động, khi biết cấm kỵ đại thần Độc Cô Bại Trời trở về sau, vô số người không khỏi kinh hãi. Lu gọi gần nhất mấy ngày, nhất định là mấy cái đêm không ngủ, không biết có bao nhiêu người lại bởi vì Độc Cô Bại Trời cường hành trở về mà khó mà ngủ. Độc Cô Bại Trời gia nhập, để phản phái thôn thực lực mạnh hơn không ít, mà hắn kiến trúc, chính là thí luyện quán. Một cái để cho người ta thí luyện, không ngừng tăng lên bản thân chi địa, liền xem như đại đế, đều có thể ở trong đó thu hoạch được tăng lên. Bất quá trừ Sở Dịch bên ngoài, muốn vào thí luyện quán, đến giao nạp không tầm thường phí tổn cũng là phải. Cơm trưa, Hoang Thiên Đế như cũ mở tiệc chiêu đãi đám người, lần này nguyên liệu nấu ăn rất không tệ, có chân long cùng tiên hoàng thịt, với lại đều rất mới mẻ. Đây đều là đám kia học sinh tiểu học đi bắt trở lại. Với lại hiện tại bọn này học sinh tiểu học sau khi học xong đều muốn bị Hoang Thiên Đế kéo qua đi trợ thủ. Cái này khiến một đám học sinh tiểu học dở khóc dở cười, bất quá chỗ tốt cũng rất rõ ràng. Vô luận là Phương Vân dạy bảo, vẫn là Hoang Thiên Đế trong lúc vô tình lộ ra đôi câu vài lời, đều để bọn hắn cảm thấy rộng mở trong sáng, dị vãng rất nhiều chỗ không rõ tất cả đều giải quyết dễ dàng. Thậm chí bọn hắn thọ nguyên, đều bởi vì các loại cảm ngộ cùng phản phái thôn không ngừng linh khí nồng nặc mà xuất hiện tăng trưởng, chí ít trong thời gian ngắn, coi như không dụng thần nguồn gốc từ phong cũng sẽ không một mệnh ô hô. Nhưng rất đáng tiếc là, bọn này học sinh tiểu học chỉ có thể cố gắng làm việc, ăn cơm cái gì, không có phần của bọn họ. Bất quá bọn hắn cũng rất tự giác, rất rõ ràng thân phận của mình cùng tình cảnh, ngược lại. Cũng không có náo ra cái gì dở khóc dở cười thơ ý điểm. Sau khi ăn xong, các thôn dân cũng đều quen thuộc, Độc Cô Bại Trời rất tốt dung nhập phản phái thôn, thấy thế, Sở Dịch nhẹ nhàng cười một tiếng, lẩm bẩm, rất tốt, lại thăng lên một cấp, cách mục tiêu của ta, lần nữa tiếp cận. Nhân vật phản diện nhiệm vụ giao trì đựng sẽ mở ra. Nhiệm vụ miêu tả 3.000 năm nở hoa một lần, 3.000 năm kết quả bản đảo thành thủ, Tây Vương Mâu quyết định tổ chức giao trì thịnh hội, mời chư thiên vạn giới rất nhiều thế lực lớn cùng thiên kiêu tham dự. Nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ, trấn áp tất cả thiên kiêu cũng hỏa loạn giao trì thịnh hội, nhiệm vụ sau khi hoàn thành, theo đánh giá cấp cho ban thưởng. Nhiệm vụ mới lại tới. Còn thật là khiến người ta không có thời gian nghỉ ngơi đâu. Sở Dịch duỗi ra lưng mỏi, lẩm bẩm, bất quá dạng này vừa vặn, thời gian là vàng bạc a, giao trì thịnh hội. Ta tới. Giao trì thịnh hội, từ giao trì thánh địa tổ chức, 6.000 niên hội nâng làm một lần. Đây là chư thiên vạn giới một lần thịnh hội, cơ hồ tất cả thế lực lớn đều sẽ tham gia, rất nhiều thiên kiêu cũng phần lớn không cam lòng yếu thế, sẽ không bỏ qua cơ hội lần này. Mặc kệ là tại giao trì thịnh hội bên trên biểu hiện ra thực lực của mình vẫn là muốn chiếm được mỹ nhân phương tâm cái gì, giao trì thịnh hội đều không thể không đi. Tây Vương Mẫu, chính là giao trì thánh địa đương đại thánh chủ, tục truyền, giao trì thánh địa chi tộc vì Tây Hoàng Mẫu, thực lực mạnh mẽ đến cực điểm, là một vị thời đại thái cổ kinh người nữ đế. Mà đương đại Tây Vương Mẫu cũng tuyệt đối không yếu, đồng dạng là một vị kinh tài tuyệt diễm nữ đế, cũng nguyên nhân chính là như thế, giao trì thánh địa mới có loại này nội tình, tổ chức giao trì thịnh hội. Nếu không, chỉ sợ thịnh hội tổ chức đến một nửa, giao trì thánh địa đều sẽ bị người tiêu diệt, bàn đào cây cái gì, bị người nổ tận gốc, tất cả đều cấp đi. Nhưng là, các ngươi thật đúng là không hấp thụ giáo huấn a. Sở Dịch đột nhiên cắn răng, vòi phun nói, cách lao tử, từng cái tổ chức cái gì đại hội cũng không cho ta phát mời, đây không phải buộc ta chủ động tới cửa sao. Vậy liền như các ngươi mong muốn, đại hội bắt đầu thơ ý điểm, hừ hừ. Chương 268, Thái Cổ và Tộc. Chư thiên thiên kiêu tề tụ. Canh năm. Cất giữ, bằng hữu điểm một cái đặt mua a. Giao chỉ. Các đại thánh địa, thái cổ văn tộc, chỉ cần có tư cách, cơ hồ toàn bộ trình diện, đếm kỹ chư thiên vạn giới, thu được thư mời mà không người tiến về, một cái đều không có. Thậm chí rất nhiều không đủ tư cách thu được thư mời người, đều tại nghị trăm phương ngàn kế trà trộn vào trong đó. Nhưng giao chỉ thánh địa đối với cái này giám thị cực kỳ nghiêm ngặt, không có thư mời, hoặc là nà mờ giữ giả thư mời người, căn bản không cơ hội đi vào. Dừng lại, ngươi đều không có thư mời, không cho phép đi vào, lập tức rời đi, nếu không chúng ta đem sử dụng vũ lực. Giao chỉ thánh địa hai vị nữ thánh nhân thần tình lạnh nhạt, đem mấy cái chuẩn bị trà trộn vào đi người ngăn lại, loại sự tình này, các nàng đã gặp thật nhiều lần, không xa lạ chút nào. Mà dựa theo kinh nghiệm đến xem, mấy người kia chẳng mấy chốc sẽ xấu hổ vô cùng, ảo não mà rời đi. Nhưng lần này, xuất hiện ngoại lệ, những người kia vậy mà không có rời đi, ngược lại cực kỳ phẫn nộ nói, dựa vào cái gì chúng ta không có tư cách tiến vào trong đó? Dựa vào cái gì không cho chúng ta thư mời? Ta chỗ rửa phái chỗ rửa lao tổ đã đạt tới chuẩn đế, so với chúng ta kia thần nguyên giới vô cực thánh địa thực lực mạnh hơn, dựa vào cái gì bọn hắn có thể đi vào, chúng ta không thể vào. Liên bởi vì bọn họ là thánh địa, đã từng đi ra đại đế A. Nhưng bây giờ, bọn hắn căn bản không bằng chúng ta. Không sai, để cho chúng ta đi vào, nếu không, ta đợi cũng sẽ không khách khí. Chỗ rửa phái một vị thánh nhân vương hừ lạnh, khí thế dần dần quyết tán, để tại phụ cận người xem náo nhiệt cũng không khỏi lui xa chút. Không khách khí. Giao chỉ thánh địa nữ tử lạnh hừ một tiếng, cầm xuống. Vâng. Giao chỉ thánh địa bên trong, có thần quang chợt hiện, trong nháy mắt pha không, hướng chỗ rửa phái mấy người chấn áp xuống. Các ngươi làm gì? Chỗ rửa phái người luôn cuống, vị kia thánh nhân vương kêu sợ hãi, ra sức phản kháng, lại phản kháng không được, trong nháy mắt bị chấn áp, miệng phun máu tươi, mong đợi trong nháy mắt hể hoại rất nhiều, cơ hồ bị chém giết ở đây. Mấy người còn lại càng là tất cả đều tử vong. Cũng chỉ có hắn có thánh nhân vương thực lực, mới trốn qua chết ách. Còn muốn không khách khí a? Nữ thánh ánh mắt bình tĩnh, thanh âm bên trong mang theo hí ngược. Chỗ rửa phái thánh nhân vương sắc mặt tái nhợt, cuối cùng lại là dám cũng không dám lại thả một cái, ảo não mà rời đi. Đây chính là Diêu Quang thánh địa a, quá cường thế. Đó là đương nhiên, ngươi cho rằng ai cũng có tư cách tổ chức bực này thịnh hội. Coi như tại thánh địa trong, Diêu Quang thánh địa cũng là mạnh nhất một nhóm kia, cái gì A Miêu A Cẩu cũng dám đến náo sự. Chỗ dựa phái kỳ thật không yếu, trong môn có một vị chuẩn đế, kỳ thật cũng đủ tư cách thu được thư mời đi. Cắt, nhìn lại không chỉ là thực lực, còn có tên nhìn. Tân tấn thánh địa đều chưa hẳn có thể thu đến thư mời, huống chi một cái còn không phải thánh địa thế lực. Diêu Quang thánh địa, không hổ là Diêu Quang thánh địa, ai, ta đợi cũng chỉ có thể ở bên ngoài nhìn xem náo nhiệt. Các ngươi nhìn, Thái Huyền môn người đến, đó là Thái Huyền môn đương đại một người, Hoa Vân Phi. A, đây là yêu tộc. Yêu tộc tới nhiều như vậy đại yêu cùng tuổi trẻ thiên tài. T. Kẻ đến không thiện A. Chẳng lẽ yêu tộc lần này muốn cường thế cầm xuống thiên kiêu một. Đáng tiếc ta đợi không có tư cách đi vào, không cách nào hiện trường quan sát, thật đáng buồn đáng tiếc. Từng cái thế lực lớn hoặc là cường hoành tộc đàn liên tiếp đến, để người vây quanh tiếng kinh hô nối liền không dứt, cơ hồ không có gián đoạn. Mà những người này, cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, một cái so một cái mạnh. Bất luận là các thế lực lớn dẫn đội trưởng lao còn là phụ trách tham gia thiên tiêu đại hội thiên tiêu, đều rất lợi hại, tinh khí thần tràn trề, để cho người ta kinh thán không thôi. Cồn vợ ở, lãng tử vô tả. Sau đó không lâu, giao chỉ thịnh hội chính thức bắt đầu, cường giả cùng thiên tiêu nhóm một vừa ngồi xuống. Cảm tạ chư vị trong lúc cấp bách dành thời gian tới tham gia giao chỉ thịnh hội, bản tôn ở đây cảm ơn. Tây Vương Mẫu ra sân, nàng một thân phượng bảo, ung dung mà lộng lẫy, một thân thực lực càng là đã đạt tới đại đế đỉnh phong. Tại đại đế bên trong, đều là cường giả tuyệt đỉnh. Nàng mơ hồ trong đó phát ra khí thế, để ở đây rất nhiều đại năng đều trung thực không ít. Vô luận ở nơi nào, thực lực tổng là trọng yếu nhất tiêu chuẩn, giao chỉ thánh địa, Tây Vương Mẫu có đầy đủ thực lực mạnh mẽ, thế lực khác tự nhiên sẽ nhu thuận rất nhiều. Dựa theo lệ cũ, giao chỉ thịnh hội có một trận thiên kiêu chi chiến, lần này tự nhiên cũng không ngoại lệ. Tây Vương Mẫu ngọc thủ vung lên, một tòa kinh người lôi đài trong nháy mắt từ trên trời giáng xuống. Lôi đài lóe ra thần tính quang huy, trên đó hiện đầy các loại huyền ảo mà phức tạp cấm chế. Đối cấm chế nghiên cứu không đủ, vẹn vẹn nhìn lên một cái liền sẽ cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Trước hết để cho rất nhiều thiên kiêu tỉ thí một lần đi, ta nghĩ, rất nhiều thiên kiêu cũng chờ không nổi nữa, hết thảy đều tỉ thí qua đi lại nói. Tây Vương Mẫu nhẹ nhàng cười một tiếng, cái khác đại năng, cũng là hiểu ý mà cười. Giao chỉ thịnh hội. Mặt ngoài là thiên kiêu đại hội cùng chia sẻ bàn đảo, nhưng trên thực tế, lại là cái thế lực lớn nghiên cứu thảo luận về sau liên quan tới biên giới, trọng yếu quặng mỏ quyền sở hữu các loại lợi ích phân chia. Nếu không, không có chỗ tốt, giao chỉ thánh địa làm gì tổ chức giao chỉ thịnh hội. Bàn đào ai còn sẽ ngại nhiều không thành. Mà thiên kiêu đại chiến, cũng liền giống như là mở màn trợ trợ hứng, các đại năng sẽ không thái quá để ý nhưng đối với rất nhiều thiên kiêu mà nói, đây cũng là chiến sự mình cơ hội tốt nhất, không có người nào nguyện ý bỏ lỡ. Đổi mới, cầu thủ định, cầu toàn định, cầu truy đảo. Canh 5A. Chương 269, Liêu Thiên Nguyệt tuy mạnh, nhưng là cùng người kia so sánh với. Người nào một cái lên đài. Tây Vương Mẫu ánh mắt tham thẳm, nhìn về phía dưới đài rất nhiều thiên kiêu. Nàng chủ trì giao trì thịnh hội đã có mấy lần, có thể xưng kinh nghiệm phong phú. Mà tại trong trí nhớ của nàng, mỗi lần đều sẽ có thiếu niên thiên kiêu nhịn không được xông lên đài, nhưng ban đầu lên đài, phần lớn đều không cái gì bản lĩnh thật sự, đứng không đến cuối cùng thôi. Ta giao trì thịnh hội thiên kiêu đại hội. Cũng sẽ không quyết ra cuối cùng thứ tự, cho nên các vị cũng không cần có áp lực quá lớn, chỉ cần đánh ra phong thái của mình thuận tiện. Tây Vương Mẫu mỉm cười, phi thân xuống lôi đài, hiện tại, bắt đầu. Giao chỉ thịnh hội thiên kiêu đại hội chỉ là bổ sung, cũng không phải là phải quyết ra cái 1-2-3-4, ngược lại càng giống một cửu tam là thiên kiêu nhóm biểu hiện ra thực lực của mình cùng phong thái địa phương. Nhưng bởi vì tham dự người cùng thế lực rất nhiều, cho nên thiên kiêu nhóm cũng cực kỳ coi trọng. Dù sao chỉ cần ở chỗ này tỏa hào quang rực rỡ, liền có thể tại không lâu sau đó danh chấn chư thiên vạn giới. Phàm là tu sĩ, cái nào không muốn để cho tên của mình tên lưu truyền thiên cổ, bị chư thiên vạn giới vô số người sợ hãi thán phục kính ngưỡng. Ta đến. Một người nam tử bay người lên đài, thế lực đã đạt hóa long cảnh, tại thế hệ thanh niên thiên kiêu bên trong, tuyệt đối không yếu. Coi như trước đó vạn giới thiên kiêu đại hội bên trong, hóa long cảnh cũng coi là không nhỏ cao thủ. T. Đến liền là hóa long cảnh thiên tiêu. Cái này một giới giao trì thịnh hội điểm xuất phát cũng không tránh khỏi quá cao a. Trực tiếp bên trên hóa long cảnh thiên tiêu. Chúng ta làm sao làm? Làm cộng lông a, ta còn chuẩn bị đụng một cái tới, hiện tại mẹ nó ngay từ đầu liền là hóa long cảnh tồn tại, ta. Đáng giận a. Hy vọng có tứ cực bí cảnh tuyệt thế thiên tiêu ra sân, đánh bại hắn, sau đó mình người cũng bị thương nặng, như vậy, chúng ta còn có cơ hội biểu hiện. Một chút tứ cực bí cảnh thiên tiêu đơn giản ăn liệm khó chịu.
chúng ta mẹ nó thật vất vả chờ đến cơ hội lần này, có lẽ có thể dương danh lập vạn. Kết quả đây, ngươi mẹ nó hóa long cảnh không tầm thường a, một cái lên đài. Có lẽ là trên đài thiên kiêu thấy được những này tứ cực bí cảnh tu sĩ tại nói nhỏ, vậy mà lộ ra một cái cuồng vọng đến cực điểm tiêu dung đến, ân, không sai, hóa long cảnh thật là khó lường. Ta, mẹ nó, các ngươi đừng cản ta, lão tử muốn lên đài chơi chết hắn. Chúng ta không có ngăn đón ngươi a, ngươi lôi kéo ta làm gì? Tứ cực bí cảnh thiên kiêu phần lớn đều đang gọi khí, rất là khó chịu. Trên thực tế, bọn hắn cũng không phải là thiên phú không đủ, mà là tuổi tác quá nhỏ, thời gian tu luyện không đủ dài. Trên thực tế, bọn hắn nguyên vốn không phải mỗi cái gia tộc, môn phái bên trong thiên phú tốt nhất thiên kiêu, nhưng vũ hóa đại đế trước đó phát rồ trực tiếp hại chết trừ thiên vạn giới tiếp gần một nửa thiên kiêu. Cái này mẹ nó vấn đề liền lớn. Thật nhiều thế lực tức đến phun máu, hao phí to lớn đại giới cùng tài nguyên bồi dưỡng thiên kiêu, liền mẹ nó như thế không có. Rất nhiều người đều muốn tìm vũ hóa thần triều phiên phức, thậm chí tìm vũ hóa đại đế đòi một lời giải thích, ít nhất cũng phải đền bù một chút tổn thất không phải. Nhưng kết quả đây, vũ hóa đại đế bị Sở Dịch làm chết khô, vũ hóa thần triều bảo khố cũng bị Sở Dịch tẩy sạch không còn, hiện tại mẹ nó vũ hóa thần triều đều sắp bị người đem thần cung đều tấn công xong tới, còn đền bù cái dám tổn thất. Nhưng vũ hóa đại đế thăng tiên đại hội một chuyện, trực tiếp dẫn đến chư thiên vạn giới, có non nửa gia tộc, thế lực cùng môn phái thế hệ tuổi trẻ xuất hiện đứt gãy. Đỉnh tiêm thiên. Tiêu bị diệt, chỉ có thể từ người lùn bên trong tìm tò con để mắt tới. Là lấy, lần này bàn đào thịnh hội bên trong, không ít thiên tiêu đều vẫn là tứ cực bí cảnh. Mà trước đó tham dự vạn giới thiên tiêu đại hội thiên tiêu, nhất là từng thu được thứ tự người, hiện tại liền không có bất kỳ cái gì một cái tại hóa long cảnh phía dưới. Dù sao vạn giới thiên tiêu đại hội cấp cho rất nhiều ban thưởng, thậm chí có một tia thiên đạo chi lực, đủ để cho bọn hắn cấp tốc tăng thực lực lên. Nhưng hiện tại tuyệt thế thiên kiêu mặc dù ít đi không ít, nhưng cũng không phải không ai có thể một trận chiến. Đi xuống đi. Một nữ tử lên đài, nàng thần sắc dịu dàng bên trong mang theo một tia khí khái hào hùng, rất xinh đẹp, nhưng rất mạnh, đã hóa long bí cảnh lục trọng thiên, tuổi tuy không lớn, lại cực kỳ lợi hại. Trong tay nàng bảo thuật hào quang rực rỡ, cơ hồ trong nháy mắt, liền đem nam tử kia đánh xuống đài đi, để nó mặt như màu đất, tức giận mang theo xấu hổ, xám xịt rời đi. Nàng là ai? Có chút quen mắt. Hẳn là gặp qua, nhưng trong lúc nhất thời không nhớ nổi. Ta đã biết, là nàng, khó trách. Trước đó đang quan sát vạn giới thiên kiêu đại hội lúc gặp qua, với lại lấy được tên không tệ. Nguyên lai là nàng. Dị nhân tu vi bảng 2 Liễu Thiên Nguyệt. Nữ nhân này là ăn tiên dược. Thực lực tăng lên đã vậy còn quá nhanh. Với lại thực lực cũng rất mạnh, mới nàng bảo thuật, coi như tại đại trong giáo, cũng đủ tư cách liệt vào bí thuật đi. Dị nhân số lượng cực kỳ khổng lồ. Trong đó có mấy cái tuyệt thế thiên kiêu cũng rất bình thường, huống chi, cùng gia hỏa kia so sánh, ta ngược lại thật ra cảm thấy Liêu Thiên Nguyệt mạnh như vậy rất dễ dàng tiếp nhận. Người nói là, không ít người đánh lấy run rẩy, mà chủ đề cũng theo đó im bặt mà dừng, lại nói tiếp đã không có ý nghĩa gì, ngược lại sẽ để cho người ta cảm thấy như cờ ca chư nở dê lô đít thịt chặt. Mà trên này, chiến đấu không ngừng. Liêu Thiên Nguyệt không hổ là dị nhân tu vi bảng 2 tồn tại, không chỉ có tu vi không yếu. Sức chiến đấu cũng là cực kỳ cường hãn, bậc cân quắc không thua đấng mày râu. Chờ lấy nhân vật chính sắp bá khí ra sân. Chương 270, yêu tộc phách lối. Hòa Vân Phi chiến bại. Liêu Thiên Nguyệt tung hoành lôi đài, liên tiếp đánh bại 7-8 vị đối thủ, để chư thiên vạn giới tất cả thiên kiêu đều vì thế mà choáng váng, thậm chí một chút đại lao đều ánh mắt thăm thẳm, ở trong lòng tính toán, có thể hay không đem lắc lư đến môn hạ của chính mình. Dị nhân giáng lâm huyền huyễn thế giới thời gian còn không dài. Nàng coi như đối với mình môn phái có cái gì lòng cảm mến, cũng tất nhiên không nhiều, có vẻ như. Việc này không nhỏ xác suất thành công à, có không ít đại lao đều ở trong lòng tính toán, muốn tại giao chỉ thịnh hội kết thúc về sau cùng Liêu Thiên Nguyệt tiếp xúc một lần, nếu là có thể đem thu được môn hạ của chính mình, tự nhiên là không thể tốt hơn. Mà trên đài, Liêu Thiên Nguyệt phong thái yểu điệu, hiện ra dị nhân đỉnh tiêm cao thủ thực lực chân thật, thắng một mảnh lớn tiếng khen hay. Nhưng vào lúc này, Bổ Thiên Thánh Nữ ánh trăng lên đài. Đối Liêu Thiên Nguyệt cười nhẹ gật đầu ra hiệu. Muội muội thiên phú khi coi như không tệ, tỷ tỷ trước đến lĩnh giáo một lần. Chân chính thiên kiêu bắt đầu lên đài, đại chiến trong nháy mắt kịch liệt. Ánh trăng bây giờ cũng là hóa long cảnh thiên kiêu, lại thân phụ bổ thiên thuật, cuối cùng thắng một bậc, nhưng ma nữ quán thấy thế cũng là không dám thê yếu, ngay sau đó lên đài, đem đại chiến một phen ánh trăng đánh xuống đài đi. Sau đó, lôi đài vài lần đổi chủ, nhưng vào lúc này, rốt cục có trọng lượng cấp nhân vật ra sân. Là nó. Yêu tộc thái tử, Đông Hoàng Quá Hai. T. Cái này nhưng là chân chính thiên kiêu, chư thiên vạn giới đều nổi danh, tại vạn giới thiên kiêu đại hội lúc,
nếu không có bị 10 quan vương cho làm chết khô, rất có thể đủ để giết vào 10 vị trí đầu. Có trò hay để nhìn, nếu là không có siêu cấp yêu nghiệt xuất thủ, chỉ sợ Đông Hoàng Quá Nhị Túc lấy đứng ở cuối cùng, để bất luận kẻ nào cũng vì đó sợ hãi. Nghe tên của nó liền biết không tốt gây à, Đông Hoàng Thái Nhất chính là yêu tộc viễn cổ cấm kỵ đại thần, cường hoành đến cực điểm, nó là Đông Hoàng nhất tộc hậu đại, lại dám lấy quá hai nghe tiếng. Lòng cao hơn trời, muốn trở thành Đông Hoàng 2A. Đông Hoàng Quá 2 trên đài cười lạnh, yêu tộc Đông Hoàng Quá 2 trước đến linh giáo, nhưng có người dám lên đài. Thái Lang cuồng vọng, cũng rất kiêu ngạo, một thân thực lực đã đạt hóa rồng cửu trọng thiên, đại chiến thơ ý điểm, lương giống như chân long, cực kỳ cường hành, tại trẻ tuổi một đời bên trong, khó gặp địch thủ. Chỉ một lát sau về sau, 10 cái hóa long cảnh thiên kiêu bị nó đánh bại dễ dàng. Cái này khiến Đông Hoàng Quá 2 cùng yêu tộc đại năng đều lộ ra khinh thường tiêu dung, chỉ có dạng này à. Cái này chút thủ đoạn, cũng dám xưng là thiên kiêu. Cứt chó còn tạm được. Thái cổ văn tộc, còn có người mạnh mẽ nhất tộc, liền chút thực lực ấy. Nếu là không có thủ đoạn đánh bại ta, liền lăn về nhà đi, giao chỉ thịnh hội, các ngươi không có tư cách tham dự. Đông Hoàng Quá 2 rất là cuồng vọng, trong lời nói, xem thường hết thảy, không đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt. Hừ. Đột nhiên, hừ lạnh một tiếng, mà trên lôi đài, cũng xuất hiện rất nhiều dị tượng. Đây là Luân Hải dị tượng. Có người kinh hô, tuyệt thế thiên kiêu, chân chính tuyệt thế thiên kiêu xuất thủ. Luân Hải dị tượng, Hải Thượng Thăng Minh Nguyệt, đây là cơ gia thần vương thể. Cơ Hạo Nguyệt. Cơ Hạo Nguyệt xuất thủ. Tiên cổ thế giới một nhóm, hắn cũng đã nhận được một chút tạo hóa, thực lực tiến thêm một bước, không sợ Đông Hoàng Quá 2. Cả hai đại chiến, kinh bạo một chỗ ánh mắt, cuối cùng, Đông Hoàng Quá 2 thất bại, Cơ Hạo Nguyệt cổ thăm thẳm, liền ngươi cũng dám nói khoác không biết ngượng. Ta đến chiếu cấu ngươi. Yêu tộc một phương, lập tức có thiên kiêu lên đài, đám người nguyên bản còn xem thường, bởi vì không ai nhận biết nó. Nhưng mà một lát sau, Cơ Hạo Nguyệt thảm bại, cái này thanh danh không hiển hách yêu tộc thiên kiêu, vậy mà cường hoành đến cực hạn. Thực lực này, không khỏi quá mạnh. Đã đủ để cùng lúc trước vạn giới thiên kiêu đại hội lúc 6 quan vương so sánh đi. Gia hỏa này, đến cùng là ai? Không phải đương thời thiên kiêu, là tự phong không biết bao nhiêu tuế nguyệt viễn cổ thiên kiêu. Cho nên ta đợi cũng không nhận ra. Một cái bàn đào đại hội, lại có loại này thiên kiêu xuất thế. Vạn giới thiên kiêu đại hội đều không thấy nó thò đầu ra. Xem ra yêu tộc lần này, khí thế hung hung a. Nhân tộc một phương dần dần trở nên yên lặng, sắc mặt đều khó coi. Có thể đánh bại dễ dàng Cơ Hạo Nguyệt, loại thực lực này, đã có thể xưng vạn giới cao cấp nhất đám người kia, có mấy người có thể cùng nó đại chiến. Yêu tộc đại năng đang cười lạnh, lần này, bọn chúng không tiếc để ẩn giấu đi mấy đời viễn cổ thiên kiêu xuất thế, vì chính là lực gáp quân hùng. Một khi như thế, về sau lợi ích phân phối, yêu tộc cũng có thể phân nhiều chút. Đáng giận a, liền không có người có thể ngăn lại gia hỏa này sao? Có nhân tộc thiếu niên cắn răng, nhao nhao bất bình. Ta tới đi. Hoa Vân Phi đứng dậy, phong thần như ngọc, tung bay lên lôi đài. Là hắn. Thái huyền môn một thiên kiêu Hoa Vân Phi, có hắn xuất thủ, cũng không có vấn đề. Nhân tộc thiên kiêu nhóm trong nháy mắt lộ ra tiểu dung, người có tên cây có bóng, Hoa Vân Phi tuyệt đối là đứng đầu nhất thiên kiêu, thực lực mạnh mẽ. Nhưng kết quả để cho người ta thật bất ngờ, Hoa Vân Phi chiến bại, mặc dù biểu hiện so Cơ Hạo Nguyệt càng tốt hơn, lại vận dụng một loại hư hư thực thực thôn thiên ma công công pháp, nhưng vẫn không có vãn hồi bại cục. Yêu tộc thượng cổ thiên kiêu quá điên cuồng, trong cơ thể giống như là chảy xuôi yêu tổ chi huyết, cường hành mà lại kinh khủng, nếu không có Hoa Vân Phi thực lực đủ mạnh, thậm chí sẽ bị xé xác tại trên lôi đài. Chẳng lẽ liền không có người có thể ngăn lại nó sao? Để yêu tộc xưng hùng. Đáng giận a, thật sự là không cam lòng.